Chương 298, giáng chiều bên trong quỷ dị. Chương 298, giáng chiều bên trong quỷ dị. Khó được chỉnh đốn một ngày, Khổng Giao ba người đều riêng phần mình làm lấy để cho mình buông lòng sự tình. Hoàng phủ Ngũ Cần sau khi tắm xong ôm trở về đến một lớn đầy linh quả, ở nơi đó chọn chọn lựa lựa, ăn một viên ném một viên. Khổng Giao thì tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xếp bằng trên đất bên trên ngồi xuống tu luyện, trung quanh linh khí nhận hắn hấp dẫn, đem nửa cái đỉnh núi đều bao trùm. Thượng quan Vũ Chu trực tiếp nằm dạp trên mặt đất đi ngủ. Đại bàng không biết chạy chỗ nào điên đi, dù sao trung quanh cũng còn an toàn, gặp phải đột phát tình trạng, đại bàng tốc độ cũng chạy, Khổng Giao liền không có để ý nó. Ba người một chim nguyên bản đều cho rằng cái này đem là nhàn nhã một ngày. Thẳng đến màn đêm sắp tới, hỏa hồng tà dương đem một mảng lớn dãy núi làm nổi bật đến xích hồng như máu, tựa như thiên địa đều bắt đầu cháy rừng rực. Như thế dáng chiều cảnh trí, đã không kém hơn Lạc Hà Sơn mạch hạ cảnh. Hào quang chiếu ứng tại Khổng Giao trên mặt, hắn bất chi bất giác thối lui ra khỏi tu luyện, nhìn qua mặt trời bên cạnh Lạc Hà xuất thần, âm thầm ngâm một câu nói, cảnh bên trong không người cảnh sắc không. Hoàng phủ Ngũ Cần, Thượng quan Vũ Chu cũng bị hào quang hấp dẫn, nghiêng đầu nhìn phía dáng chiều, riêng phần mình say mê. Không biết đi qua bao lâu, tà dương tan biến tại dãy núi chỗ sâu, thiên địa sáng ngời dần tối. Ừm. Ngắm nhìn chân trời, Khổng Giao bỗng nhiên phát ra giọng nghi ngờ, nhướng mày. Hắn tu hành công pháp, xảy ra khác đối nhiệt độ không khí biến hóa cực kỳ mẫn cảm. Vào ngày thường bên trong, mảnh này khu không người nhiệt độ tại trời chiều rơi xuống về sau, hẳn là đột nhiên lạnh mới đúng, hôm nay lại là thái độ khác thường, ngược lại bắt đầu tăng cao. Khổng Giao đều có thể rõ ràng cảm giác được nhào tới trước mặt sóng nhiệt, từ trên đường chân trời phà đến, quét tại bọn hắn dừng lại chỗ này trên gò núi. Có Hắc Sơn kinh nghiệm, Khổng Giao lúc này sinh lòng cảnh giác, thân hình vặn vẹo biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là Hoàng phủ Ngũ Cần cùng Thượng quan Vũ Chu bên người. Chú ý cảnh giới, có chút không đúng. Hắn trầm thấp mở miệng, nhắc nhở một tiếng hai tên đồng bạn về sau, hư phách tầm mắt lúc này mở ra, nhìn về phía kia sóng nhiệt nơi phát ra phương hướng. Tại mắt thường không cách nào nhìn thấy trên đường chân trời, có một cỗ xích hà khí tức phi thường đột ngột từ dưới nền đất dâng trào lên. Bởi vì khoảng cách Khổng Giao bọn hắn vị trí khá xa, không sai biệt lắm có hơn 200 dặm, khoảng cách xa như vậy nhìn lại vẻ mẹn giống như là trong bức họa một góc. Xích hà bên trong kẹp lấy chất lỏng rơi vào chung quanh dãy núi ở giữa. Tại Khổng Giao ánh mắt ngưng trọng dưới, những cái kia bị chất lỏng hắt vây dãy núi lúc này hòa tan ra, từng tòa dãy núi tại xích hà bên trong hóa thành chất lỏng. Cho dù là cách xa nhau như thế xa, tia sóng nhiệt đánh tới lúc ý nguyên để Khổng Giao gương mặt cảm giác được nóng hổi. Cái này nếu là khoảng cách gần bị tia xích hà quét đến, ta sợ rằng sẽ tại chỗ hôi phi yên diệt. Khổng Giao âm thầm kinh hãi tại tầm mắt thấy hình tượng lúc tia xích hà động tĩnh như thế lớn, đừng nói Hoàng phủ Ngũ Cần, ngay cả không có đồng thuật Thượng quan Vũ Chu đều thấy được. Tia xích hà như có như không, tại dáng chiều bên trong giống như là thoát ly bức tranh, chiếu vào hiện thế. Còn tốt, có thể là bởi vì khoảng cách khá xa, Khổng Giao tạm thời còn không có cảm nhận được nguy cơ. Thượng quan Vũ Chu xoa xoa cái trán bị sóng nhiệt trưng ra mồ hôi nóng, hỏi hướng hắn cho rằng bác học Khổng Giao, Khổng sư đệ, cái đồ chơi này có cái gì thuyết pháp? Thế gian đủ loại thần dị, không phải mọi chuyện đều có thuyết pháp. Khổng Giao lắc đầu, trong giọng nói vẫn còn bình tĩnh. Hoàng phủ Ngũ Cần thì nhận lấy câu chuyện, giống như cười mà không phải cười hướng về phía Thượng quan Vũ Chu, lấy nhẹ nhàng tiếng nói giải thích nói, hắn ý tứ nói là, hắn cũng không biết. Rất nhanh Khổng Giao ánh mắt có biến hóa, bởi vì xích hà phía dưới, đại địa bắt đầu lan lộn, làm cho kia mảnh đất khu đất rung núi chuyển. Rầm rầm rầm, kinh khủng địa chấn. Ngay cả cách xa nhau 200 dặm Khổng Giao ba người chỗ gò núi đều có thể cảm nhận được, ba người chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa không ngừng chập chờn, không ít núi đá đều đang chấn động bên trong trở xuống. Sau đó dọa người hình tượng xuất hiện, một ngọn núi lửa trống rông từ xích hà trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọn núi phía trên tràn đầy dòng nham thạch trôi, thiêu đốt đến phương nào hư không đều bóp méo. Khổng Giao vừa mới kịp phản ứng, nguyên lai mới mình nhìn thấy xích hà chính là miệng núi lửa bên trong phun ra ngọn lửa. Theo núi lửa xuất hiện, miệng núi lửa bên trong hỏa khí phun càng thêm mãnh liệt. Màu đỏ hào quang xông lên vân tiêu, đem phương viên trăm dặm đám mây đều đốt cháy hầu như không còn. Thiên địa một mảnh nóng bỏng, từng tòa dãy núi tại hỏa diễm trung tâm hòa tan. Hiển nhiên kia núi lửa phun ra nham tương không phải phổ thông nham tương, có một cố kỳ quái ý vị lưu chuyển, làm cho tới đụng vào tất cả vật thể đều tại trong khoảnh khắc bị hòa tan. Đến lúc này, Khổng Giao ba người bọn họ đều không thể không dùng linh lực ngăn cách kia nhiệt độ cao, bởi vì không khí khô nóng khí tức đã đem dưới chân bọn hắn gò núi vô số cỏ cây đều đốt lên. Nhiệt độ không khí đã cao tới có thể để cho cỏ cây tự đốt trình độ. Khổng Giao cúi đầu liếc qua dưới chân bị nướng đến dạng nước thổ nhưỡng, tham dò tính hỏi hướng Hoàng phủ Ngũ Cần cùng Thượng quan Vũ Chu, chúng ta muốn hay không rời đi trước? Mặc dù không có minh xác cảm giác được nguy hiểm, nhưng hắn không cho rằng nơi này là nơi ở lâu. Nhìn nhìn lại đi. Thượng quan Vũ Chu con mắt nhìn thẳng kia đột ngột từ mặt đất mọc lên núi lửa, nghiễm nhiên rung động tại trong đó, không chịu rời đi. Kia núi lửa lan tràn đến cực chậm, cho dù có nguy hiểm, cũng có thể chạy. Hoàng phủ Ngũ Cần cũng lắc đầu, hiển nhiên không chịu bỏ lỡ cái này khó được dị tượng. Đã hai người cũng không chịu đi, Khổng Giao cũng không tốt lại quên. Dứt khoát lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt trời bên cạnh dị tượng. Dâng trào xích hà kéo dài không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà, tựa hồ là nội bộ áp lực đạt được phát tiết, đột nhiên liền trở nên an tĩnh lại. Ngay tiếp theo lượn lờ tại Khổng Giao chung quanh nhiệt độ không khí đều làm lạnh không ít. Kết thúc. Khổng Giao âm thầm nghĩ tới. Cơ hồ là tại hắn ý nghĩ này dâng lên giây lát. Ầm ầm. Miệng núi lửa chỗ phun ra càng khủng bố hơn nham tương, ngưng tụ cùng một chỗ hình thành hỏa trụ, đem núi lửa một nửa ngọn núi đều xé nát. Sau đó Khổng Giao tại hư phách tầm mắt bên trong nhìn thấy, kia bị làm lớn ra mấy lần miệng núi lửa bên trong, tựa hồ có cái nào đó vật thể ở trong đó lan lộn. Bên trong có cái gì muốn ra? Một màn này đồng dạng bị Hoàng phủ Ngũ Cần nhìn thấy, nàng lưu chuyển lên kim sắc quang hoa đồng tử, không nháy một cái nhìn chằm chằm miệng núi lửa, sợ bỏ qua cái gì. Sau đó lại ba người nẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Một con không biết quái vật gì chân trước, chậm rãi từ miệng núi lửa nham tương nóng cháy nhất khu vực bên trong nô ra. Nó tứ chi vẹn vẹn chỉ lộ ra một nửa, đã so núi lửa ngọn núi còn cao lớn hơn. Tứ chi lông tóc bảy biện ra màu xám trắng, có màu đỏ nham tương nhiễm tại lông tóc phía trên, có thể đem dãy núi chớp mắt hòa tan nhiệt độ cao, thế mà không có thương tổn vừa đến kia tứ chi da lông mảy may. Sáu cái duệ trảo từ chân trước bên trong nô ra, gắt gao chộp vào miệng núi lửa trên núi. Kia lợi trảo chủ nhân tựa hồ muốn từ núi lửa bên trong tránh ra, nương theo nó phát lực. Bò họ. Một tiếng trầm muộn tiếng gầm từ núi lửa bên trong ầm vang vang vọng, tiếng nói ngậm lấy khó lường mỹ lực, vang tận mây xanh. Thanh âm hóa thành tiếng gầm, quét sạch đại địa, đem vô số núi đá cùng thiêu đốt cỏ cây cuốn lên thanh thiên. Khoảng cách hơn 200 dặm có hơn Khổng Giao bọn người, tại kia một tiếng trong tiếng hô đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì bọn hắn riêng phần mình để mà ngăn cách nhiệt độ cao linh lực, tại kia một tiếng gào thét bên trong, ở vang nổ tung. Đi. Thượng quan Vũ Chu cũng không còn giữ vững được, hắn là gan to bằng trời, nhưng một màn trước mắt đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Sợ hai chờ đợi thêm nữa liền muốn xảy ra chuyện. Nhưng mà trước đó cái thứ nhất đưa ra rời đi đề nghị Khổng Giao lại là không nhúc nhích. Ngay cả Hoàng phủ Ngũ Cần cũng là như thế, hai người dựa vào người mục đích bản thân đồng thuận tựa hồ nhìn thấy cái gì. Thượng quan sư Minh chớ hoảng sợ, nó bị thứ gì cầm giữ. Khổng Giao cũng không quay đầu lại trấn an Thượng quan Vũ Chu một câu. Quả nhiên, tiếng thú gào qua đi. Núi lửa nội bộ vang lên liên tiếp thanh thúy kim thiết tiếng va chạm. Đương đương đương. Vô số đầu sợi xích màu đen từ miệng núi lửa bên trong nô ra, trên xiềng xích khắc lục có lít nha lít nhít chữ cổ trên thể, Khổng Giao vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua những chữ kia thể, cũng cảm giác đầu nở. Không nhìn nổi. Không nhìn nổi. Có Hắc Sơn kinh lịch Khổng Giao, đội vàng chuyển khai ánh mắt, ngược lại nhìn về phía kia lợi trảo. Xiềng xích màu đen hiện thân sau khi, đem con kia lợi trảo thật chặt trói buộc, mặc kệ kia lợi trảo chủ nhân dễ dụa như thế nào, đem núi lửa một mặt ngọn núi đều bẻ gãy, đều không thể thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Bị chậm rãi đẩy vào miệng núi lửa tràn đầy nham tương nội bộ. Nương theo kia lợi trảo chủ nhân một tiếng không cam lòng gầm hét. Từ trong hư không đột nhiên xuất hiện núi lửa, thiêu tận vạn vật về sau, lại như nó xuất hiện lúc như vậy, quỷ dị biến mất tại hư không. Tính cả núi lửa bên trong dãy rủa quái vật cùng một chỗ, tại Khổng Giao ba người nhìn chăm chú hóa thành hư vô. Chỉ để lại mới nó xuất ra hiện khu vực cảnh hoang tàn khắp nơi. Nếu không phải kia bị hòa tan mấy chục tòa núi non hải cốt còn rõ mồn một trước mắt, tản ra dư ôn, Khổng Giao đều muốn cho là mình nhìn thấy đều là ảo giác. Mảnh này đại hoang có quá nhiều bí mật. Hoàng phủ Ngũ Cần thu hồi ánh mắt, nôn từ ở giữa tràn đầy phức tạp cảm xúc. Từ trên Hắc Sơn đại xà đến núi lửa này bên trong quái vật, bất kỳ cái gì một cái phóng tới Vu Đông hoặc là Thiên Tề cũng có thể làm cho một vực chi địa đại loạn. Thượng quan Vũ Chu tràn đầy cảm xúc. Chương 299, Thanh Diễm Hỏa Liên. Chương 299, Thanh Diễm Hỏa Liên. Khổng Giao thì nghĩ đến mình cho lúc trước hai người giảng thuật những cái kia kỳ quái truyền thuyết, ánh mắt thâm thúy nói ra, có lẽ những cái kia truyền thuyết xa xưa không chỉ là truyền thuyết. Mảnh này đại hoang tất nhiên chôn giấu thế nhân không biết bí mật, mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy đáng sợ tồn tại ở chỗ này dừng lại. Những dị tượng này nếu là một mực tồn tại, chúng ta Thương Ngô phái không có khả năng một điểm phong thanh đều không nghe thấy, sư tôn ta thần thông cái thế, kiên quyết không thể gạt được hắn. Thượng quan Vũ Chu cao mày, hắn biểu đạt ý tứ hiển nhiên là cho rằng trước mắt dị tượng không phải trường tồn tại thế. Thượng quan Vũ Chu cái này một lời nói ngược lại để Khổng Giao sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt quang hoa lưu chuyển, tinh tế suy tư hồi lâu, mới đưa ra một cái khả năng. Thượng quan sư Minh nói rất đúng, có khả năng hay không, là gần đây mới xuất hiện biến hóa. Giống như truyền thuyết bên trong tiên nhân kia lâm thế thời kỳ đồng dạng, bọn chúng một mực tồn tại, chỉ là ẩn nấp tại chúng ta không thấy được không gian, hoặc là bị một loại nào đó chúng ta không cách nào hiểu rõ lực lượng biến mất tung tích. Không nghĩ còn khá, theo Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu lên tiếng, ngay cả Hoàng phủ Ngũ Cần đều cảm giác thân thể có chút lạnh như băng. Cầm Hắc Sơn nêu ví dụ, địa đồ ngọc giản bên trên đánh dấu vị trí là không có Hắc Sơn, nhưng nó xác xác thật thật xuất hiện, đồng thời cắt đứt bọn hắn đường đi, làm cho bọn hắn không thể không đi theo đường vòng. Kia Hắc Sơn bắt ngang thiên địa, so thanh thiên còn cao, ngọn núi chi bằng bạc, chính là thiên sơn vạn sơn chi hợp, tuyệt không phải nhân lực có thể tùy ý di chuyển. Có khả năng hay không nó một mực tồn tại ở nơi đó, chỉ là bị lực lượng nào đó biến mất. Lại thêm chi hôm nay đột nhiên nhìn thấy núi lửa dị tượng. Núi lửa từ dáng chiều bên trong hiện thân, toàn bộ quá trình tiếp tục chưa tới một canh giờ, đồng biến mất. Thật giống như thật sự có cái gì lực lượng đang quấy rầy lấy hiện thế. Còn có, những dị tượng này tấp nập xuất hiện, cùng trong cổ tịch ghi lại truyền thuyết không có sai biệt. Có phải hay không mang ý nghĩa, hiện thế đã bắt đầu hướng phía cổ tịch ghi lại thời đại kia dựa sát vào rồi. Tiên nhân có thể hay không lại xuất hiện? Thật muốn bay về thời kỳ đó, trưởng sinh còn có hay không tư cách xưng là đại năng? Thương Ngô phái, Vân Mạc, Thiên Tề hoàng triều, Cổ Cương, bên trong các phái thế lực còn có hay không tư cách cắt cứ tại địa bàn của mình? Toàn bộ tu chân giới có thể hay không đại loạn? Trong đó đủ loại liên lụy quá lớn, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Ba người trong lúc nhất thời đều đắm chìm trong riêng phần mình trong suy tưởng, khiếp sợ không tên, tương đối không nói gì. Khổng Giao trước hết nhất kịp phản ứng, vô vô gương mặt của mình, tựa hồ muốn những này đáng sợ suy đoán từ trong đầu bãi ra, trên mặt gạt ra một cái tiểu dung, an ủi Hoàng phủ Ngũ Cần, Hoàng phủ sư tỷ, chúng ta chớ tự mình dọa mình. Hết thảy đều là ba người chúng ta thăng luân cảnh giới tiểu tu sĩ suy đoán lung tung mà thôi. Đúng đấy, không phải liền là thấy được hai lần dị tượng sao? Đại biểu không là cái gì? Thượng quan Vũ Chu đội vàng phụ họa. Ừm. Hoàng phủ Ngũ Cần khẽ ử, mặt ngoài là đồng ý Khổng Giao, nội tâm là cái gì cái ý nghĩ liền không được biết rồi. Ngược lại là Khổng Giao, yên lặng nhớ kỹ Hắc Sơn cùng kia núi lửa tồn tại khu vực, tại trên địa đồ làm xong tiêu ký. Ngọc giản này đến mau chóng đưa đến sư tôn trong tay, lại đem ven đường thấy chi tiết bẩm báo cho hắn lao nhân ra, để hắn đi quan tâm đi. Mình một cái nho nhỏ thăng luân tu sĩ, căn bản chi phối không được đại thế. Trời sập có thân cao đỉnh, Hoàng phủ anh là Khổng Giao có thể nghĩ tới đáng tin nhất cái kia người cao. Về phần như thế nào đưa ra ngọc giản này, Khổng Giao sớm có dự định. Đi thiên tề sau tìm tới sư mẫu, nàng hẳn là có cùng sư tôn liên lạc phương pháp. Ta có thể làm cứ như vậy nhiều. Thu hồi làm xong tiêu ký ngọc giản. Khổng Giao dư quang nhìn thấy gò núi hậu phương, rũa ra một cái lấm la lấm lét đầu chim, chính cẩn thận đánh giá bốn phía. Đại bàng kỳ thật đã sớm trở về, mới bị núi lửa bên trong quái vật kia tiếng giống dọa đến đầu cũng không dám mạo hiểm. Dưới mắt kia núi lửa biến mất nó mới dám lộ mặt. Sợ hàng. Khổng Giao cười mắng một tiếng, lập tức chào hỏi đại bàng tới. Nghỉ châm trước về sau, hướng về phía hai tên đồng bạn nói ra, muốn đi qua nhìn xem sao. Hắn dưới mắt cũng không có cảm nhận được nguy hiểm gì, chứng minh kia núi lửa đã sẽ không lại xuất hiện. Đã không có nguy hiểm, đi xem một chút cũng không sao. Tốt. Thượng quan Vũ Chu thống khoái gật đầu. Hoàng phủ Ngũ Cần thì trực tiếp nhảy lên đại bàng phía sau lưng, dùng hành động ủng hộ Khổng Giao đề nghị. Dưới mắt đại hoang đã là một mảnh bóng đêm. Trên trời sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng nô lên cao. Đại bàng lần theo bóng đêm dương cánh bay lên, hướng phía núi lửa biến mất khu vực run run rẩy rẩy bay lên. Nó bay rất chậm, kỳ thật nó là không tình nguyện đi qua. Yêu thú đều có tránh đi hung hiểm bản năng, nhưng trở ngại Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cần kiên trì, nó lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì bay qua. Lấy đại bàng tốc độ, cho dù là chậm, 200 dặm cũng bất quá thời gian uống cạn chung trà ở giữa. Ba người một chim đã bay tới kia phiến bị hòa tan khu vực trung ương. Khổng Giao nhìn xuống dưới, phía dưới đại địa có vài chục ngọn núi bị hòa tan, màu đỏ nham tương chất lỏng ở trên mặt đất tạo thành dòng sông cống rãnh. Đến nay còn để lộ ra hồng quang, tàn mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Cho dù ở trên không bên trên, Khổng Giao đều có thể cảm nhận được kia từ phía dưới nhào tới trước mặt sóng nhiệt, đốt đến hắn gương mặt có chút nóng lên. Hiển nhiên phía dưới là không có lối ra, Khổng Giao mệnh lệnh lấy đại bàng ở trên trời vừa đi vừa về xoay quanh mấy tuần. Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cần cuối cùng khóa chặt núi lửa biến mất vị trí, mà nơi đó ngay cả một cục đá đều không có lưu lại. Rõ ràng mới kia thú chảo nhô ra lúc, bắt nát mảng lớn ngọn núi, rơi xuống vô số đá rơi. Bây giờ những cái kia đá vụn giống như cùng núi lửa, thưa không tiêu thất. Thế mà một kia vết tích đều không có để lại, thủ đoạn như thế, nghe rợn cả người. Thượng quan Vũ Chu thấy thẳng lắc đầu. Ồ, nguyên bản đang muốn đáp lại Thượng quan Vũ Chu Khổng Giao, đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều. Hắn hư phách tầm mắt ở phía dưới chạy xuôi xích hồng trong nham tương, nhìn thấy một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm năng lượng. Cùng bình thường hỏa diễm quang hoa khác biệt, cái này một đoàn năng lượng phiêu giật ra sắc hái là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Bởi vì bị nham tương bao khỏa, mắt thường khó mà nhìn xuyên, lại là chạy không khỏi Khổng Giao con mắt. Nó phát tán ra quang mang tại hư phách tầm mắt dưới, tựa như là trong đêm tối đèn sáng đồng dạng bắt mắt. Các ngươi chờ ta một chút. Khổng Giao nghỉ chần chờ, cùng đại bàng trên lưng hai người bắt chuyện qua về sau, chủ động từ trên cao lướt xuống. Ngự không đi vào cái kia năng lượng bùi lấp nham tương chi địa, theo hắn linh lực chấn động, quanh mở cách trở màu đỏ nham tương chất lỏng. Một trận ánh lửa tỏa ra bốn phía về sau, đoàn kia hỏa diễm năng lượng bại lộ trong không khí. Nó mặt ngoài vải lấy thanh diễm, nội bộ năng lượng ngưng tụ thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hình hoa sen hình, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thể tích không lớn, thật có kinh tâm động phách hỏa diễm uy năng, chợt một bại lộ trong không khí, tức thời làm cho chúng quanh mới hạ xuống nhiệt độ, cất cao một mảng lớn. Nhào tới trước mặt nóng bỏng, thậm chí trực tiếp điểm đốt Khổng Giao tóc. Cũng may bị kia nóng bỏng năng lượng bao khỏa giây lát, Khổng Giao liền dùng linh lực trước người tạo thành một tầng vòng phòng hộ, linh lực của hắn trời khắc hỏa tính, đem hỏa diễm lực lượng cách trở. Nhưng thấy rõ ràng đoàn kia hỏa diễm năng lượng về sau, Khổng Giao sắc mặt tức thời vô cùng đặc sắc. Ngay cả đại bàng trên người Thượng quan Vũ Chu đều kinh hô một tiếng, tiểu tử ngươi vận khí quá tốt rồi đi. Hoàng phủ Ngũ Cần hàm răng khẽ mở, gọi ra này thiên địa chi tinh danh tự, địa phẩm 32, Thanh Diễm Hỏa Liên cũng sai, chính là địa phẩm xếp hạng 32 địa phẩm thiên địa chi tinh, Thanh Diễm Hỏa Liên. Nó sẽ chỉ ở địa tâm hỏa diễm lực lượng nồng nặc nhất chỗ sinh ra, hấp thu địa tâm chi hỏa lực lượng tầm bổ mà ra địa phẩm thiên địa chi tinh. Nó đản sinh điều kiện cực kỳ hà khắc, muốn cầm tới, chỉ có thể xâm nhập địa tâm bên trong. Địa tâm nhiệt độ cao, liền xem như thăng luân cường giả cũng ngăn cản không nổi, chỉ có trưởng sinh có thể tới đi tự nhiên. Cái này cũng chú định nó hi hữu. Chương 300, sớm muộn cho ngươi làm một cái chương 300, sớm muộn cho ngươi làm một cái Khổng Giao trong con mắt phản chiếu lấy thanh diễm hỏa liên kia hoa sen hình dạng cái bóng, cố nén trong lòng kích động, lên tiếng, hẳn là kia thú chảo dễ rũ lúc, đã dẫn phát lòng đất nham tương chấn động, đem cái này thanh diễm hỏa liên từ nơi đản sinh để ép ra. Vận khí này, cũng là tốt kinh người. Khổng Giao lúc này lấy hàn ý dị tự tuyết thuật ra chỉ ở toàn thân, bao khỏa tại hư huyễn lân phiến bàn tay thăm dò vào nham tương chỗ sâu, thận trọng tới gần kia thanh diễm hỏa liên. Suy cái sau tán phát kinh người nhiệt độ cao, đem Khổng Giao trên bàn tay lân phiến đều hòa tan ra khe, băng cùng lửa lực lượng đụng vào cùng một chỗ, dâng lên quần quần khói trắng. Cũng may là hắn xương tuyết chi tình trời sinh đối với hỏa tính có tác dụng khắc chế, xếp hạng lại cao hơn cái này thanh diễm hỏa liên một chút, mới có thể ngăn cản được nó tán phát nhiệt độ cao. Cuối cùng đem nó cầm vào trong tay, lấy xương tuyết chi tinh lực lượng ngưng tụ làm một cái băng hộp, đem nó một mực giam cầm trong đó. Theo băng hộp hình thành, thanh diễm hỏa liên nhiệt độ cao cũng là tiêu tán. Hô, Khổng Giao thở dài một hơi rộng rãi. Cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã bị thanh diễm hỏa liên tán phát nhiệt độ cao thiêu đốt đến đầu đầy mồ hôi thấm ướt hắn hơn phân nửa quần áo. Lập tức hỏa diễm lực lượng tán đi, hắn ngược lại có loại toàn thân băng lãnh ảo giác. Cũng may là thành công đem nó thu nạp. Khổng Giao cầm trong tay thu nạp thanh diễm hỏa liên băng hộ, trên mặt mang tiêu dung, hướng phía trên đại bàng bay đi. Đại bàng con mắt tại kia thanh diễm hỏa liên sau khi xuất hiện, vẫn không có dịch chuyển khỏi qua, trong mắt nóng bỏng đều nhanh muốn không che giấu được. Miệng chim mở ra, chảy nước miếng theo nó mỏ chim càng không ngừng nhỏ xuống. Nếu không phải cầm thanh diễm hỏa liên người là Khổng Giao, nó sợ là đã trở mặt tới tranh đoạt. Dù là như thế, con mắt của nó cũng theo thanh diễm hỏa liên mà động, mãi cho đến Khổng Giao bay lên phía sau lưng của nó lúc này mới niệm niệm không thôi thu hồi ánh mắt. Cái này thanh diễm hỏa liên mặc dù là địa phẩm 32, hỏa diễm lại là thuần chính thiên địa chi hỏa, đối với tu hành hỏa tính công pháp và đạo thuật thăng luân cường giả mà nói, là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa chi tinh. Hoàng phủ Ngũ Cần con mắt nhìn chăm chú bị Khổng Giao cầm ở trong tay thanh diễm hỏa liên, nhẹ nhàng mở miệng, thiên thể cùng Vu Đông sợ là hơn mấy trăm năm chưa thấy qua thanh diễm hỏa liên. Đáng tiếc, không phải kim tính hoặc là thủy tính thiên địa chi tinh. Thượng quan Vũ Chút thì một mặt tiếc hận, biểu hiện được đau lòng như góc. Hắn sinh dậu trọng kim tuy là nhân phẩm thiên địa chi tinh xếp hạng trước 3, nhưng dù sao chỉ là nhân phẩm. Cứ như vậy hắn còn ngưng tụ huyền giai đạo cơ, thủy trung kiếm âm. Nếu là có thể đạt được một phần địa phẩm phù hợp hắn thiên địa chi tinh, hắn đoán chừng có thể đem huyền giai cấp thấp đạo cơ thăng đến trung cấp. Thượng quan sư huynh chớ hoảng sợ, ta người này cùng thiên địa chi tinh hữu duyên, sớm muộn cho ngươi làm một cái địa phẩm thiên địa chi tinh. Khổng Giao thì cười an ủi. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía đại bàng. Cái sau mới biểu hiện chỗ nào giấu giếm được Khổng Giao, âm thầm suy nghĩ, cái này đại bàng thể nội có phượng huyết, phượng hoàng chính là hỏa đạo chí tôn, cây hoàng lạc nhật hà mặc dù cũng là hỏa tính, mà dù sao không thuần, thiên hướng về đối đạo thuật gia trì. Cái này thanh diễm hỏa liên đối với nó mà nói sợ là có tương đối lớn giúp ích. Nào chỉ là giúp ích, đại bàng nước bọt đều nhanh đem trước ngực lông trắng thấm ướt. Tại ba người giữa lúc trò chuyện, nó đem đầu bị lệch tới, trơ mắt nhìn Khổng Giao, một bộ dáng vẻ đáng thương. Cô, gấp đến độ nó đều nhanh nói tiếng người. Khổng Giao đương nhiên không nỡ, cái này thanh diễm hỏa liên giá trị đặt ở bất luận cái gì một vực, tuyệt đối có thể để cho hỏa đạo tu sĩ nổi điên, sợ là trưởng sinh đại năng cũng khó khăn ngăn cản được dụ hoặc, có thể đổi lấy hải lượng tài nguyên. Bất quá vừa nghĩ tới đại bàng trước đó cùng nhị hoàng tử hình ảnh chiến đấu, cái này tiện chim hiển nhiên là có trưởng sinh tư chất, nó nếu có thể mượn nhờ cái này thanh diễm hỏa liên mạnh lên, cũng là mình một sự giúp đỡ lớn. Mắt thấy vừa tới tay thiên địa chi tình còn không có ngộ nóng liền muốn giao ra, Khổng Giao cũng là rất buồn bực, không nhịn được đáp lại một câu, nhanh, đừng thề. Ngay tại Khổng Giao đang muốn đem băng hộp giao cho đại bàng lúc, hiện tại không thể cho nó. Lôi Tôn mặc dù giúp nó đem Tây Hoàng Lạc Nhật Hà luyện hóa hoàn tất, nhưng số tuổi nó quá nhỏ, thể nội phượng huyết cũng còn không hoàn toàn kích hoạt đâu, dưới mắt không phải thời cơ tốt nhất. Hoàng phủ Ngũ Cần lại là ngăn trở Khổng Giao, có chút nghiêm túc nói ra, chờ nó thai quang sau lại cho nó đi. Hoàng phủ Ngũ Cần cái này một nhắc nhở, Khổng Giao lúc này mới kịp phản ứng. Năm nay đại bàng cũng bất quá mới 2 tuổi, lại là Tây Hoàng Lạc Nhật Hà lại là thanh diễm hỏa liên, đại bàng thật đúng là không nhất định chịu nổi. Hoàng phủ sư tỷ nói có lý. Sau đó Khổng Giao tại đại bàng tuyệt vọng rên rỉ bên trong, lật bàn tay một cái đem thanh diễm hỏa liên thu nhập cán cốt túi. Ly, đại bàng buồn bực, trên không trung không ngừng kích động cánh. Bị Khổng Giao đi đến nó cổ về sau, tượng trưng nện cho hai quyền, mắng, lại nháo đem ngươi lông rút, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Chờ ngươi thai quang sau lại cho ngươi, thả ta chỗ ấy cũng sẽ không ném. Khổng Giao ngay cả đánh mang mắng, đại bàng lúc này mới bị khuất ba nhẹ gật đầu. Thanh diễm hỏa liên xem như vui mừng ngoài ý muốn, Khổng Giao ba người có này tu mạch tự nhiên không chịu cứ đi như thế, lại tại không trung xoay mấy tuần. Nhìn không có cái khác linh vật bị nham tương phun ra. Trời không phụ người có lòng, Khổng Giao phối hợp Hoàng phủ Ngũ Cần đồng thuận, lại từ trong nham tương nhặt được hai cái phẩm tướng không tệ thăng luân cấp bậc linh quáng, là luyện chế cực phẩm pháp khí vật liệu, giá trị 2-3 ngàn đến 5-3 ngàn không giống nhau. Xác nhận không có bỏ sót về sau, ba người lúc này mới đáp lấy đại bàng lần theo bóng đêm rời đi. Một ngày sau đó, Khổng Giao bọn hắn rốt cục tại lượn quanh nửa tháng đường xá về sau, trở về địa đồ ngọc giản bên trên ghi chép con đường an toàn. Ven đường lại không còn trưởng sinh cấp bậc trở lên yêu thú uy hiếp, đại bàng cũng có thể triển khai tốc độ cao nhất, lấy phi thường khả quan tốc độ hướng phía thiên tể xuất phát. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm còn có 7-8 ngày, liền có thể đến thiên tể. Khổng Giao ba người bay lượn tại thanh thiên phía trên, tổng kết lần này đường vòng thu hoạch. Ngọc giản kia bên ngoài đường tắt mặc dù hung hiểm và phần, nhưng bởi vì chưa có người đi ngang qua nguyên nhân, cũng có cơ duyên giấu tại trong đó. Thượng quan Vũ Chu gật gù đắc ý, nói là chuyến này tìm tới thanh diễm hỏa liên cùng hai cái thăng luân cấp bậc linh quáng. Nhìn hắn ý tứ, tựa hồ còn có tiếp tục thăm dò cái này đại hoang ý đồ. Khổng Giao đương nhiên là không dám tán đồng, giải thích nói, đoạn đường này đi tới gặp được tối thiểu 2 nơi trưởng sinh khí tức, nếu không phải chúng ta mạng lớn, có cơ hội còn sống ra cái này đại hoang đều là vấn đề. Kỳ thật hắn không có nói rõ, nếu không phải hắn đối nguy hiểm có cảm ứng, có thể sớm tránh đi nguy hiểm, chuyến này đều giữ nhiều lãnh ít. Cũng là Thượng quan Vũ Chu nghĩ cảm thấy có lý. Hoàng phủ Ngũ Cần đoạn đường này đi tới đã sớm ẩn ẩn phát giác được không được bình thường, thực lực của nàng cao hơn Khổng Giao một cảnh giới, luận đến cảm giác nhạy cảm mình là cao hơn với hắn, nhưng hai lần đó tao nội chính trưởng sinh đều không có kịp phản ứng, Khổng Giao liền sớm dự báo đến, khiến nàng rất ngạc nhiên không thôi. Lập tức trầm tĩnh lại, càng nghĩ càng không đúng kỉnh, nhìn qua đang cùng Thượng quan Vũ Chu trò chuyện với nhau Khổng Giao, yên lặng nói lầm bầm, đây chính là hắn mỗi một lần đều có thể gặp dự hóa lành nguyên nhân a, chắc không được chỗ nào đều có hắn. Khổng Giao không hề hay biết mình tại Hoàng phủ Ngũ Cần trước mặt đã bại lộ. Hắn đi ra Định Phong Châu bình chướng, ghé vào đại bảng trên đầu, khép mắt hưởng thụ lấy hướng mặt thổi tới sông gió, tâm tình thật tốt, hét lớn, thiên thể, ta đến rồi. Thiên thể kiếm tu, Thượng quan đại gia cũng tới. Loại thời điểm này làm sao có thể thiếu Thượng Quan Vũ Chu. Hai người sóng vai ghé vào đại bàng trên đầu giống to, phát ra cởi mở tiếng cười. Hai người các ngươi cộng lại có 8 tuổi sao? Sau lưng vang lên Hoàng Phủ Ngũ Cần bất đắc dĩ tiếng nói. Câu nói này nàng giống như ở nơi nào nói qua. Chương 301, dâm tự chương 301, dâm tự một đường không nói chuyện. Hắc Sơn đúng là cái ngoài ý muốn, lách qua sau khi một đường đường bằng thẳng lại vô năng đủ uy hiếp được ba người tồn tại. Cho đến tới gần thiên tề 2, 3 vạn dặm lúc, mắt thấy còn có 2 ngày liền có thể đến thiên tề. Hiện tại ba người ngược lại không nóng nảy đi đường, gặp phải phong cảnh lịch sự tao nhã địa phương còn có thể hơi dừng lại, một đường du sơn ngoạn thủy, nhìn không ra chút nào sốt ruột. Một ngày này, mây đen đè xuống, sắc trời mù mịt, trên trời tung bay mưa nhỏ. Cụ núi trùng điệp ở giữa càng có nồng đậm sương mù lở lở. Loại tình huống này tầm nhìn quá thấp, Khổng Giao có đồng thuật ra chỉ ngược lại không ảnh hưởng, nhưng đại bàng không mưa vui trời, bay một hồi liền đủ cục gọi bậy, một bộ muốn bãi công tư thái. Cũng không phải nó sợ mưa, mà là trời sinh nó chán ghét ngày mưa, tại Thương Nô phái lúc vừa đến ngày mưa nó liền đóng cửa không ra, ghé vào động phủ nằm ngáy ho ho. Khổng Giao biết rõ đại bàng bản tính, ánh mắt ở phía dưới kia mây mê vụ khóa trong núi nhìn thoáng qua về sau, hướng phía hai tên đồng bạn đề nghị, dù sao cũng không có mấy ngày, tìm một chỗ đợi mưa cạnh sau lại đi thôi. Cái này đại bàng một đường phải thiếu, nghe cũng phiền. Không trách nó, trong cơ thể nó phượng huyết thuộc hỏa tính, trời sinh ghét nước. Hoàng Phủ Ngũ Cần đưa tay sờ sờ đại bàng phần gãy, trấn an một trận nói ra, vậy thì chờ mưa cạnh đi nữa. Thượng Quan Vũ Chu tự nhiên không có dị nghị. Đại bàng tại Khổng Giao ra hiệu dưới, bắt đầu giảm thấp xuống phi hành độ cao, tại dãy núi nồng vụ ở giữa xuyên thẳng qua. Ba người bắt đầu hướng phía chung quanh ngọn núi dò xét, ý đồ tìm ra có thể tránh mưa chỗ. Độ cao hạ xuống bất quá thời gian uống cạn chung trà, tránh mưa chỗ không tìm được, Khổng Giao ngược lại là tại hư phách tầm mắt bên trong, bắt được linh lực ba động. Không phải linh khí, mà là linh lực. Kia cố ba động tại hư phách tầm mắt nhìn chỗ dưới, giống như là gợn sóng, từ ngay phía trước một chỗ rừng rậm chỗ chúng chỗ truyền vào ra. Linh lực rất yếu ớt, dưỡng luân thất cảnh tả hữu. Đem cái này một cố linh lực ba động bắt giữ, đánh giá ra thực lực của người kia về sau, Khổng Giao trên mặt lộ ra rất có hào hứng biểu lộ. Khu vực này còn ở vào man hoang bên trong, không sai biệt lắm còn có 2-3 vạn dặm mới có thể đến thời tiết hoàng triều, chỉ là dưỡng luân cảnh giới thực lực, liền dám đến nơi này. Bản thân cái này cũng làm người ta cảm giác kinh ngạc. Chúng ta giống như gặp được đạo hữu. Khổng Giao lúc này đem mình nhìn thấy hình tượng cáo chi tại Hoàng Phủ Ngũ Cần cùng Thượng Quan Vũ Chu. Thượng Quan Vũ Chu đề nghị, là thiên tề hoàng triều tu sĩ đi nhìn một cái. Khổng Giao ba người cùng nhau đi tới, ngoại trừ yêu thú cùng đại hoang bên trong đủ loại kinh khủng, liền không có nhìn thấy qua một cái tu sĩ. Khó được đụng phải, tự nhiên là muốn lên đi thương lượng một phen. Thượng Quan Vũ Chu đề nghị đạt được Khổng Giao cùng Hoàng Phủ Ngũ Cần đồng ý, ba người lúc này đáp lấy đại bàng, hướng về Khổng Giao sợ cảm ứng đến linh lực ba động phương hướng hạ xuống. Mà ở khoảng cách mục tiêu chỗ còn có 2-3 dặm lúc, Khổng Giao đột nhiên để đại bàng dừng lại, trên mặt hơi kinh ngạc chi sắc. Tại khoảng cách này, cho dù là Thượng Quan Vũ Chu đều có thể nhìn thấy rừng rậm kia phía dưới cảnh tượng. Đã thấy một cái vóc người thấp bé nam tử tại tràn đầy vũng bùn trong rừng, túi người tại một con giống như là hồ ly yêu thú bên cạnh thi thể đang bể bộn lục lấy cái gì. Hắn người khoác dã thú da lông chế thành áo ngoài, bị nước mưa thấm ướt mảng lớn, bại lộ trong không khí trên da, tràn đầy cổ quái hình xăm. Lờ mờ có thể từ hình xăm đồ án nhận ra, câu xiết chính là từng cái yêu thú đồ án. Những cái kia hình xăm lộn xộn bao trùm cực lớn, ngay cả nam tử kia nửa cái gương mặt đều bị che đậy, lộ ra hé mở gầy của mặt, trong mắt có vu đông tu sĩ không có giá tính. Hắn không phải thiên tề hoàng triều tu sĩ. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Hoàng Phủ Ngũ Cần liền chắc chắn nam tử kia thân phận. Đây cũng là Khổng Giao để đại bàng dừng lại nguyên nhân, hắn nghe được Hoàng Phủ Ngũ Cần về sau, cũng là nói bổ sung, giống như là cổ cương vu tu, chỉ có vu tu mới thích ở trên mặt đâm bên trên cái này cổ quái hình xăm, cùng bọn hắn tu luyện công pháp có quan hệ, cực dễ dàng phân biệt. Kỳ quái, phía khu vực này ngay cả thiên tề hoàng triều người sợ là đều cực ít vượt vào, tại sao có thể có cổ cương vu tu? Thượng Quan Vũ Chu ôm bội kiếm, nhìn qua kia trong rừng ngay tại xử lý yêu thú thi thể cổ cương tu sĩ, hơi bĩu môi. Ba người cùng đại bàng đều là thăng luân tu sĩ, muốn né qua ánh mắt của hắn đơn giản quá dễ dàng. Cho nên Khổng Giao bọn hắn trò chuyện thật lâu, kia cổ cương tu sĩ cũng còn không có phát giác được mảy may dị dạng. Cho đến kia cổ cương tu sĩ ngồi tại yêu thú bên cạnh, dùng yêu thú huyết dịch tại mình mi tâm vẽ lên một cái kỳ quái ký hiệu, miệng lẩm bẩm. Một loại nào đó cổ quái lực lượng, tức thời giáng lâm ở mảnh này trong rừng, làm cho kia vu tu lập thân đỉnh đầu nước mưa đều bị dừng lại. Theo cỗ lực lượng kia giáng lâm, yêu thú trong thi thể chậm rãi phiêu đãng ra một cái hư ảo hồ ly cái bóng, hướng phía vu tu đỉnh đầu bay đi. Cho đến không có vào hắn dùng huyết thủy hóa thành ký hiệu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một màn này thấy Khổng Giao hơi híp mắt lại, hắn nghĩ tới mình tế tự tuyết linh lúc, giống như cùng cái này vu tu làm cơ bản giống nhau. Hắn là tại hiện tế. Hoàng Phủ Ngũ Cần từ nhỏ đi theo lão tổ bên người, một chút nhận ra vu tu cử động. Rất thú vị, nghe nói cổ cương khắp nơi trên đất dâm tự, thường thường cùng một chút cổ quái tồn tại liên hệ, chết tại dâm tự bên trên vu tu vô số kể. Khổng Giao khi lấy được chấn hồn linh về sau, tại tàng thư các tra duyệt không ít liên quan tới cổ cương thư tịch, cho nên đối với cái này trước mắt một màn này cũng không kinh ngạc, ngược lại là có chút hăng hái nói ra, hôm nay gặp mặt, quả nhiên quỷ dị. Dù sao cùng tế tự dính dáng, chuẩn không có chuyện tốt. Thượng Quan Vũ Chu thanh âm bỗng nhiên lạnh một chút, bàn tay đã đặt tại trên thân kiếm, rất có một bộ muốn đem trước mắt vu tu chạm dưới kiếm tư thế. Từ tinh không tế đàn một trận chiến, linh tây lấy thân là tế, gọi hạ người áo đen kia về sau, Thượng Quan Vũ Chu đối với tất cả tế tự hành vi đều có chút kiêng kỵ. Hắn hướng phía Khổng Giao nháy mắt, tựa hồ hỏi lại muốn hay không xuất thủ. Chớ hoảng sợ, nhìn lại. Hắn một cái dưỡng luân tu sĩ tuyệt đối không thể nào đi đến nơi này, nơi này nói không chừng còn có đồng bạn của hắn. Khổng Giao lắc đầu, ngăn trở Thượng Quan Vũ Chu sát ý dù sao khoảng cách Thiên Tề bất quá 2-3 ngày, thời gian phi thường dồi dào, Khổng Giao không ngại ở chỗ này thật lãng phí một chút thời gian. Vậy liền xem một chút đi, coi như giải buồn. Hoàng phủ Ngũ Cần không có ý kiến. Kia Vu Tu hiến tế phương thức cùng Khổng Giao trước đó hiến tế Tuyết Linh lúc khác biệt. Tế tự sau khi, yêu thú huyết đủ hoàn hảo, Vu Tu lại lấy ra một cái thổ bình, đem yêu thú chi huyết đều thu thập lại. Sau khi hắn lại đem lây dính không ít nước bùn yêu thú ra lông lổ xuống tới. Lúc này mới hài lòng rời đi vùng rừng tùng này. Đuổi theo. Khổng Giao vô vỗ tâm tình không phải rất tốt đại bàng một chút, cái sau bất đắc dĩ đi theo kia Vu Tu. Kia Vu Tu cũng liền dưỡng luân thất cảnh thực lực, treo đèo lội suối toàn bộ nhờ hai chân, đi rất chậm. Tốc độ này tại đại bàng xem ra cùng con kiến bò không sai biệt lắm, rất nhanh liền cùng đến hơi không kiên nhẫn, thêm nữa nó lại chán ghét ngày mưa, đến cuối cùng trực tiếp bãi công, biến thành chim sẻ lớn nhỏ, chui vào Khổng Giao ống tay áo nói cái gì cũng không chịu ra. Được rồi, để đại bàng nghỉ ngơi đi. Khổng Giao vô vỗ ống tay áo, thực sự không có cách, chỉ có thể cùng Hoàng Phủ Ngũ Cần hai người giang tay ra. Ba người ngự không theo đuổi kia Vu Tu. Đi qua đường này, kia Vu Tu trèo đèo lội suối, cũng đi hơn mấy trăm bên trong, cuối cùng tiến vào một cái bốn bề toàn núi sơn cốc biến mất không thấy gì nữa. Kia cốc khẩu ngoài có hai cái cọc gỗ dựng lên chạm canh gác đài, hai tên Vu Tu phân biệt đứng tại phía trên cảnh giới. Thỉnh thoảng còn có ra ngoài Vu Tu, top 5 top 3 tiến vào vùng thung lũng kia, nơi này tựa như là Vu Tu một chỗ trụ sở. Chương 302, chúng ta chỉ có 3 người a. Chương 302, chúng ta chỉ có 3 người a. Ta liền biết, cái này Vu Tu không có khả năng một người xâm nhập cái này đại hoang. Khổng Giao nhìn sơn cốc kia một chút, ba người lên tới không trung, từ chỗ cao nhìn xuống mà xuống. Sơn cốc khá lớn, ở giữa địa thế bằng phẳng, có phương viên 10, 20 dặm. Sơn cốc tới gần ngọn núi tứ phía, đều là chút giản dị dựng chỗ ở, không ít cổ cương Vu Tu ở trong đó ra vào. Sơn cốc trung ương thì có một tòa kiến trúc kỳ quái đột ngột từ mặt đất mọc lên, tầng tầng như cầu thang chạm đi lên, nhìn bộ dáng, lại là một tòa tế đàn. Chỉ là so sánh Tây Hoàng Phúc Điệu tế đàn cùng Thanh Hồ Phúc Điệu tinh không tế đàn, nó lớn nhỏ liền kém rất nhiều. Dùng màu xám hòn đá đắp lên, chất liệu cũng còn lâu mới có được kia hai nơi tế đàn nhìn qua như vậy thần dị. Những cái kia từ trung quanh sơn lâm gấp trở về Vu Tu, trước tiên liền trèo lên tế đàn phía trên, đem mình thu tập được yêu thú chi huyết đổ vào tại tế đàn kia phía trên. Làm cho toàn bộ tế đàn đều bị huyết dịch xâm nhiễm, làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cách thật xa đều có thể nghe được. Quả nhiên là sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này cổ cương Vu Tu xuất hiện tại thiên tế biên giới bản thân liền khác thường, nguyên lai là vì đổ vào cái này tế đàn. Thượng Quan Vũ Chu nhéo nhéo cái mũi, tựa hồ có chút chịu không được kia bay thẳng trán mùi máu tươi. Cái này tế đàn không thể lưu. Hoàng phủ Ngũ Cần một đôi thấm lấy kim quang con ngươi ở trên cao nhìn xuống nhìn qua tế đàn kia, trong mắt có thật sâu ngưng trọng. Từ khi tinh không tế đàn một trận chiến về sau, cơ hồ là tham dự qua cuộc chiến đấu kia tất cả mọi người đối tế đàn có bóng ma. Nói, Hoàng phủ Ngũ Cần thiết hướng về phía một bên không nói gì Khổng Giao, tựa hồ là muốn nghe xem ý kiến của hắn. Khổng Giao tại hai người chú ý tế đàn thời điểm, thư phách tầm mắt sớm đã tại sơn cốc kia tứ phía dựng lên vô số chỗ ở bên trên đảo qua. Tại Hoàng phủ Ngũ Cần ánh mắt phiết tới thời điểm, hắn chậm rãi đem mình nhìn trộm đến tin tức nói ra, nơi này Vu Tu có mấy trăm người, tứ phía sơn cốc trên vách đá có thăng luân cảnh giới Vu Tu 4 người. Tế đàn bên trên có một người tu vi nhìn không thấu, sợ là so Hoàng phủ sư tỷ tu vi còn cao. Khổng Giao nói tới cái kia nhìn không thấu tu vi Vu Tu là một ghim bím tóc lão giả, liền quỳ rạp xuống tế đàn linh đài trước, hắn để trần lấy thân trên, lộ ra tràn đầy hình xăm thân thể. Trong đó bắt mắt nhất đồ án chính là một đầu cự mãng, từ cái hông của hắn một mực lan tràn đến gương mặt của hắn. Dưới mắt hắn mặt hướng linh đài nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Tại Khổng Giao ba người tại chỗ cao nhìn trộm phương này sơn cốc thời điểm, lão giả kia cũng không biết là thật không có phát hiện bọn hắn, vẫn là không muốn đánh đoạn mình nghi thức. Hoàng phủ Ngũ Cần đã sớm chú ý tới lão đầu kia, nghe được Khổng Giao về sau, nàng chỉ là dư quang liếc qua phía dưới, nhàn nhạt trả lời một câu, ta có thể giết hắn. Khổng Giao đối với Hoàng phủ Ngũ Cần thực lực trước giờ không có hoài nghi tới, nhưng hắn cũng không cho rằng vọt thẳng xuống dưới là sáng suốt cử động. Vu Tu vu thuật cực kỳ quỷ dị, huống chi đối phương thăng luân Vu Tu số lượng có chân đủ 5 người, dưỡng luân Vu Tu mấy trăm người. Nghỉ châm trước về sau, Khổng Giao đem ý nghĩ của mình cáo chi tại ngao ngoe muốn động Hoàng phủ Ngũ Cần cùng Thượng Quan Vũ Chu. Vẫn là đi thiên tề về sau, hướng sư mẫu bẩm báo, để thiên tề hoàng triều người đến xử lý đi. Trước khi đi, Lôi Tôn cố ý dặn dò qua, để Khổng Giao nếu không lẫn vào đến thiên tề hoàng triều cùng cổ cương tranh chấp bên trong, Khổng Giao rất tán thành. Vụ ý có khuyên nhủ Hoàng phủ Ngũ Cần cùng Thượng Quan Vũ Chu ý tứ. Ai biết Hoàng phủ Ngũ Cần sau khi nghe xong nở nụ cười xinh đẹp, chỉ mình tiểu xảo cái mũi, cười nói, sư tỷ của ngươi ta chính là thiên tề hoàng triều người, thể nội có hoàng thất huyết mạch, không thể giả được nha. Nguy rồi, quên cái này một gốc dạng. Nghe được Hoàng phủ Ngũ Cần đáp lại, Khổng Giao trong lòng rát trèo lên một tiếng. Không đợi hắn mở miệng ngăn cản, Hoàng phủ Ngũ Cần đã hướng về phía trước đạp một bước, thanh âm bên trong mang theo như lôi đình uy nghiêm, chấn động ở phía dưới sân gốc. Người phía dưới, các ngươi đã bị bao vây. Lúc này, có làm sao có thể thiếu được chỉ e thiên hạ bất loạn Thượng Quan Vũ Chu, hắn cũng là dùng sen lẫn linh lực thanh âm hướng phía dưới giống lên một cú họng, đầu hàng không giết. Trên bầu trời, Khổng Giao kia tức hồn hệ thanh âm tại hai người sau khi vang vọng, động thủ liền động thủ nha, các ngươi ngược lại là cho ta mưu đồ một chút, cứ như vậy giống một cú họng ý gì, cũng không phải đánh trận. Chúng ta chỉ có ba người a. Thượng Quan Vũ Chu luốt luốt bị Khổng Giao giống đến có chút ngứa lỗ tai, bình tĩnh cười cười, đáp lại nói, kia rất không ý tứ. Làm sao bây giờ sao? Hô đều hô. Hoàng phủ Ngũ Cần càng quá phận, nàng thậm chí hướng về phía Khổng Giao chớp chớp mình sáng lấp lánh con mắt, một bộ vẻ mặt vô tội. coi như các ngươi hung ác. Khổng Giao mặt không thay đổi giơ ngón tay cái lên. Dưới bầu trời, tại hoàng phủ Ngũ Cần cùng thượng quan Vũ Chu thanh âm rơi xuống sau, toàn bộ sơn cốc không khí trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trong cốc không ít còn đang vì tế đàn đổ vào yêu huyết vụ tu nhau nhau ngẩng đầu, nhìn phía Khổng Giao ba người chỗ hư không. Trong dự đoán hốt hoảng tình huống cũng không có phát sinh. Mấy trăm tên dưỡng luân cảnh giới vu tu đã có kỷ luật tụ tại trên tế đàn, theo thân thể bọn họ bên trên hình xăm quang mang lấp lóe, tạo thành một cái cùng loại với trận pháp bình chướng, đem tế đàn kia bảo hộ. Mà bốn tên thăng luân cảnh giới vu tu thì từ dưới sơn cốc bay lên không, dừng lại tại Khổng Giao trước mặt bọn hắn hư không. Bốn tên thăng luân vu tu ba nam một nữ, tất cả đều người khoác gia thú, ở trần lấy hoa văn hình xăm thân trên, có cùng giá khí chất. Đi đầu mở miệng chính là kia nữ tính vu tu, nàng khuôn mặt không tính xấu xí, ở trần lấy ngạo nghệ thân trên, cũng không nhăn nhó tư thái, lạnh lẽo con ngươi nhìn xem Khổng Giao ba người, lạnh giọng mở miệng: các ngươi muốn chết phải không? Dám xông vào ta xà ô bộ lạc. Khổng Giao tại kia nữ vu tu đang khi nói chuyện, cũng âm thầm đánh giá đến cái này bốn tên thăng luân vu tu. Ba cái trúc cơ cảnh giới, một cái thái quang. Nói chuyện nữ vu tu chính là một cái duy nhất thái quang. Thượng quan Vũ Chu căn bản không có muốn đáp lại kia xà ô bộ lạc thái quang tu sĩ cha hỏi ý tứ, ngược lại là chỉ vào kia nữ vu tu, hướng về phía hoàng phủ Ngũ Cần cùng Khổng Giao cười nói: cái này thái quang lưu cho ta. Nhẫn nhịn một đường, phải hào hào phát tiết một phen. Thượng quan Vũ Chu không gần nữ sắc, đối với nữ nhân là một chút hứng thú không có. Nói nhẫn nhịn một đường, nhưng thật ra là nói ngứa tay muốn đánh nhau phải không? Nghe vào xà ô bộ lạc bốn tên thăng luân trong hai, lại là mặt khác một phen ý tứ, từng cái mắt lộ hung quang. Hôm nay các ngươi không cần đi, lưu lại hiến tế xà ô thần đi. Thái quang nữ tu giữ tận cười một tiếng, lời của nàng rơi xuống giây lát, trước ngực hình xăm bên trong, một đầu ngũ thải ban lan cự xà đã thông khí mà ra, hướng phía thượng quan Vũ Chu đánh giết mà đi. Phi hành quá trình bên trong cự mãng phun ra mảng lớn mở mịt độc trướng, phát ra gây mũi hôi thối, độc kia độc trướng tính hiển nhiên không kém. Thượng quan Vũ Chu không hề sợ hãi, ngược lại cao giọng cười một tiếng: đến hay lắm. Kiếm quang từ hắn thể nội bắn ra, lăng lệ kiếm khí trực tiếp đem vô hình độc trướng một phân thành hai, mà bản thân hắn càng là hóa thành kiếm quang mượn cơ hội này xuyên qua độc kia trướng khe hở, thẳng hướng thai quang nữ vu tu. Lăng nhiên kiếm khí tức thời bộc phát. Nữ vu tu thế nhưng là thai quang cảnh giới, tự nhiên không sợ, ngũ thải rắn lân tức thời bao trùm toàn thân, nàng đánh ra một trường cùng kiếm khí chống đỡ, vậy mà ngạnh sinh sinh bằng vào nhục thân lực lượng, kháng trụ thượng quan Vũ Chu kiếm khí. Nữ vu tu vu thuật quỷ dị, cùng vu đông tu sĩ khác biệt quá nhiều, Khổng Giao gặp một màn này lại là không cảm thấy kinh ngạc, âm thầm bình phán nói: cổ cương vu tu đối thần thức vận dụng xuất thần nhập hóa, ngay cả chiến đấu phương thức đều cùng hắn vượt tu sĩ khác lạ, lúc đầu giao thủ ngược lại là không chiếm được lợi lộc gì. Bất quá hắn cũng không lo lắng thượng quan Vũ Chu, hắn không có cùng vu tu chiến đấu qua, lúc đầu khả năng không chiếm được lợi lộc gì. Bất quá một khi chờ hắn quen thuộc vu tu phương thức tấn công, bằng vào thực lực của hắn, không có khả năng thua. Chương 303, yêu thú tinh phách. Chương 303, yêu thú tinh phách. Một bên khác, hoàng phủ Ngũ Cần thì nhìn cũng không nhìn trước mặt còn lại ba tên thăng luân một chút, mà là liếc qua Khổng Giao, ra hiệu đều giao cho hắn sau. Thân hình hóa thành lôi đỉnh, qua trong giây lát từ ba tên thăng luân trước mặt xuyên qua, tốc độ nhanh chóng, ngay cả Khổng Giao chỉ là mơ hồ bắt được lôi đình quy tích, tiếp theo giây lát liền đã từ ba tên thăng luân trước mặt vượt qua, mang theo đẩy trời lôi quang quanh sát hướng phía dưới tế đàn. Mục tiêu của nàng từ đầu đến cuối đều chỉ có tế đàn kia bên trên lão giả kia. Ầm ầm, lôi hải sôi trào, kim sắc quang mang tức thời chiếu sáng sân gốc, cũng đem phía dưới tế đàn bao phủ. Hoàng phủ sư muội thai quang sau khi, lôi đình chi uy càng thêm hơn. Khổng Giao nhìn xem kia dẫn hạ đẩy trời kinh lôi bóng hình xinh đẹp, một mặt cảm khái, lập tức ánh mắt nhìn về phía trước mặt hắn còn lại ba tên xà ô bộ lạc thăng luân vu tu. Bọn hắn mới bị hoàng phủ Ngũ Cần tốc độ kinh ngạc nhảy một cái, ngay trước ba người bọn họ trước mặt xuyên qua như không có gì. Thực lực này nghiễm nhiên không phải bọn hắn có thể chống cự, nhưng nhìn đến nàng vậy mà vô giết về phía tế đàn, ba người kinh dị biểu lộ biến thành trêu tức. Dám trêu chọc tộc trưởng, nữ hoa hoa này chết chắc. Tiếp theo bọn hắn mới có tâm tư nhìn xem trước mặt thiếu niên. Song phương đối mặt cùng một chỗ, ba tên thăng luân vu tu mặt lộ vẻ nhẹ răng cười, trong đó một tên dáng người cường tráng, hoa văn man như hình xăm thăng luân trầm trọng nói: ngươi thật giống như bị ngươi đồng bạn từ bỏ. Cho dù ai cũng nhìn ra được, ba cái thăng luân đánh hắn một cái, Khổng Giao cơ hồ không có phần thắng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, vì sao người thiếu niên trước mắt này sẽ được lưu lại. Khổng Giao giang tay ra, một bộ nụ cười bất đắc dĩ đáp lại nói: kia không có biện pháp, chỉ có thể giết chết các ngươi. Cuồng vọng, đi chết đi. Ba tên thăng luân vu tu tức giận, nhao nhao thi triển ra mình vũ thuật. Nhất to con người kia thân hình điên cuồng cất cao, mấy hơi thở thân thể liền vượt qua một trượng, cơ bắp hở ra, một bước đạp ở hư không bên trên chấn động đến không khí đều phát ra tiếng bạo liệt. Một người hai tay hóa thành cánh, sinh ra cánh chim, thi triển ra cấp tốc. Một người thì ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cái chán hiện hiện chữ vương đồ án, nương theo hắn gào thét, sóng âm như gợn sóng nhộn nhạo lên, chấn động đến chung quanh sơn cốc không ít núi đá đều vỡ nát ra vết rách. Ba người cùng nhau giết tới, Khổng Giao lại là bất động như núi, nhẹ nhàng vô vô ống tay áo, mắng: chớ ngủ, ra đánh nhau. Ly. Một tiếng vang động núi sông vó minh từ Khổng Giao trong cửa tay áo vang tận mây xanh. Đại bàng từ Khổng Giao trong tay áo nhảy ra, ngập trời yêu khí giáng lâm một phương này hư không, màu đỏ thâm yêu khí chợt vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem ba tên vu tu đẩy lui. Cơ bắp hở ra tráng hán trực tiếp bị yêu khí lật tung, tiêu hóa thành chim bay vu tu thì bị yêu khí chấn động đến thất điên bắt đảo, thật vất vả mới ở giữa không trung ổn định thân hình. Về phần đầu kia chán hiện hiện chữ vương đồ án tu sĩ, hắn hô lên tiếng gầm, tức thì bị đại bàng tiếng thét dài trực tiếp xé nát. Đại bàng vẫn là như vậy mãnh, chợt vừa xuất hiện liền trực tiếp áp chế ba tên thăng luân. làm cho ba tên vu tu cùng nhau biến sắc. Đây là cái gì hung thú? Đại bàng ghét nhất người khác gọi nó nghiệt xúc còn có hung thú, lúc này liền đỏ mắt, nó cũng không phải tu sĩ còn cùng ngươi lằng nhà lằng nhằng. Triển khai cấp tốc, trực tiếp bổ giết về phía ba người. Tốc độ của nó nhanh chóng, ngay cả hoàng phủ ngũ cần đều muốn cam bái hạ phòng, bây giờ từ vu đông một đường đánh tới cái này thiên tệ bên cạnh, kinh nghiệm chiến đấu càng là rất phong phú. Bạch quang lóe lên về sau, kia dáng người to con vu tu trên lồng ngực đã có một đạo vết máu nổ tung. Hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị đại bàng trọng thương. Dựa chung một chỗ, tốc độ nó quá nhanh. Ba người vội vàng bao đoàn, bối bối tướng dựa vào, dùng cái này đến ứng đối đại bàng quỷ mị tốc độ. Nhìn thấy đại bàng ngăn chặn ba người, Khổng Giao cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, dứt khoát không đang chăm chú đại bàng chiến đấu. Giữ tận chiêu hư đại cũng đã bị hắn nắm nơi tay, tiếp theo thân hình thoát một cái, thi triển du hư thân pháp, biến mất tại hư không. Mượn nhờ quảng hàn thái âm kinh che giấu khí tức đặc tính, cùng vạn biến ngàn tùng che đậy linh lực năng lực, Khổng Giao tựa như là hư không tiêu thất, đừng nói ba tên thăng luân bắt giữ không đến. Ngay cả một mực chú ý bên này chiến đấu tia thai quang nữ vu tu đều là biến sắc. Bọn hắn vừa mới kịp phản ứng, lần này khả năng đụng phải quặng dơm cứng. Bất luận là cái nào thiếu niên kiếm tu, vẫn là cái này có thể hoàn mỹ ẩn nấp thiếu niên, vẫn là con linh thú này, đều không chỉ là đơn giản thăng luân cảnh giới. Càng đừng đề cập kia chính đối tế đàn điên cuồng công kích thiếu nữ, đánh cho mấy trăm tên dưỡng luân vu tu chống đỡ lấy bình chướng đều lung lay sắp đổ. Đến mau chóng giải quyết hết cái này kiếm tu. Thai quang nữ vu tu cũng là quyết tâm, nương theo nàng sức mạnh thần thức chấn động, càng là hóa thành một đầu trăm trượng ngũ thải cự mãng, một đầu nuốt thẳng hướng thượng quan vũ chu. Thượng quan vũ chu hai tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm đón gió mà trường, một kiếm chém về phía cự mãng. Kiếm khí cùng ngũ thải trường khí trong lúc nhất thời bắn tán loạn ra bốn phía, tại chiến đấu trung ương quanh sát. Khổng Giao ngược lại là thoải mái nhất cái kia. Hắn nắm lấy chiêu hư lại cùng, ẩn nấp tại sơn cốc một bên, mũi tên khi thì liếc về phía kia nữ vu tu, cảm thấy thượng quan vũ chu có thể sẽ không cao hứng mình đúng tay hắn chiến đấu, chỉ có thể lại liếc về phía cùng đại bàng giao chiến ba người. Ba người kia căn bản bất lực chống đỡ, các loại vu thuật thi triển đi ra đều bị đại bàng từng cái công phá, quả thực là đơn phương nghiền ép. Được rồi, Khổng Giao lại không thể không thay đổi phương hướng, liếc về phía kia bị hoàng phủ ngũ cần không ngừng đánh kích lấy tế đàn bình chướng. Tuy nói hoàng phủ ngũ cần nói nàng có thể giết cái kia ngồi tại tế đàn bên trên lão nhân, nhưng hắn biểu hiện ra khí tức vẫn là để Khổng Giao có chút bất an. Không có khả năng cứ như vậy để hoàng phủ ngũ cần một người đối địch, chỉ chờ kia bình chướng vừa vỡ, Khổng Giao lợi dụng mũi tên trợ rút. Ở trong quá trình này như hắn mở ra hư phách tầm mắt lấy dư quang không ngừng quan sát kia xà ô bộ lạc thăng luân tu sĩ, nhìn xem bọn hắn phương thức chiến đấu đều là mượn nhờ trên người hình xăm, trong mắt ẩn ẩn có minh ngộ chi sắc. Cái này xà ô bộ lạc công pháp hẳn là ngự sử yêu thú hồn phách để chiến đấu. Những cái kia hình xăm kỳ thật đều là bọn hắn chỗ săn giết yêu thú tinh phách, như thế cùng kim minh bộ lạc khống khôi chi pháp khác biệt. Chẳng qua vạn pháp quy tông đều là lấy lực lượng thần thức điều khiển, cơ bản giống nhau thôi. Khổng Giao vừa mới suy nghĩ đến đây, loảng xoảng một tiếng đinh thái nhức góc tiếng oanh minh bên trong, tế đàn kia phía trên bị mấy trăm dưỡng luân vu tu chống đỡ lấy trận pháp bình chướng đã tại hoàng phủ ngũ cần lôi đỉnh đạo thuật hạ ẩm vang vỡ vụn. Theo bình chướng phá vỡ, mấy trăm tên vu tu nhao nhao miệng phun máu tươi, mới ngã xuống đất, tựa hồ là nhận lấy hoàng phủ ngũ cần lôi đỉnh phản vệ, đồng thời cũng đem tế đàn bại lộ ra, cùng một chỗ bạo lộ ra còn có kia ngồi ngay ngắn ở tế đàn chi đỉnh, tu vi kia thâm bất khả chắc lão giả. Cơ hồ là bình chướng vỡ vụn giây lát. Ngay tại lúc này, một mực yên lặng chú ý thế cục Khổng Giao trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay vận sức chờ phát động mũi tên, tại hoàng phủ ngũ cần lôi đỉnh quang mang còn không có tán đi đồng thời, đã rời khỏi tay. Thuế biến đến thăng luân sức mạnh thần thức, phối hợp hắn huyền giai đỉnh phong đạo cơ gia chỉ linh lực. Chiêu hư đại cung tức thời bộc phát sáng chói ngân mang, quang mang chói mắt, đem toàn bộ sơn cốc chiếu sáng. Cực phẩm mũi tên đã tại quang mang dưới, chớp mắt lướt qua hư không, giết tới lao giả trước người. Khổng Giao đối năm chắc thời cơ có thể xưng hoàn mỹ, chôn vùi tiện ý ra chỉ dưới, một tiễn này uy lực ngay cả hoàng phủ ngũ cần đều mắt lộ dị sắc, nói một tiếng, hảo tiễn. Mắt thấy đến mũi tên đã giết tới lao giả trước người ba thước chi địa, một mực quỳ giảm xuống tế đàn bên trên lão giả bỗng nhiên mở mắt. Ông doa người uy áp tức thời từ hắn giản mua thân thể bên trong chấn động tứ phương, bàn tay gầy đột bắt lại kia cơ hồ muốn đâm đến hắn nhục thân mũi tên. Bàn tay của hắn có bí lực gia trì, vẫn từ mũi tên tại trong bàn tay hắn điên cuồng xoay tròn, tiên hư tiến ý không ngừng ăn mòn, cũng lại khó tiến lên trước một bước. Cái này khiến Khổng Giao sắc mặt trầm xuống. Lão giả này trên thân thể toát ra khí tức đã tiếp cận với Thương Ngô phái chấp lô trưởng lão Chu Thượng Hương, mà Chu Thượng Hương là thăng luân đệ ngũ cảnh hóa hồn. Nói cách khác, lão giả này thực lực tối thiểu cũng là thăng luân đệ tứ cảnh ưu tinh, nhưng liền xem như ưu tinh thăng luân cường giả cũng không có khả năng một tay liền tóm lấy mình có cực phẩm mũi tên, cực phẩm trưởng cung ra chỉ toàn lực một tiễn. Người khinh thường. Trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, Khổng Giao ngón tay kết cái ấn pháp. Trong nháy mắt, cái kia còn tại lão giả trong tay không ngừng dãy rủa cực phẩm mũi tên nổ tung một đoàn ánh sáng màu bạc. Vô số năng lượng màu bạc hội tụ xúc tu điên cuồng đập bốn phía, đem lão giả tính cả kia tế đàn linh đài cùng một chỗ, toàn bộ thôn phệ tại trong đó, vẻn vẹn chỉ lộ ra hắn một cái đầu lâu. Hư phách tiễn chi chói. So sánh dưỡng luân lúc, nhờ vào thăng luân có thể mượn đến thiên địa linh khí gia trì, cái này chói tiễn sinh ra xúc tu càng thêm ngưng thực, lao giả toàn thân linh lực chấn động, đánh cho xúc tu nâng lên bỡ tan, cũng trong lúc nhất thời vậy mà cũng vô pháp tránh thoát. Chương 304, Vu thần tượng chương 304, Vu thần tượng hoàng phủ ngũ cần làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy, cơ hội là Khổng Giao tiện ý nổ tung giấy lát. Nàng vô ra mình xúc thế đã lâu lôi pháp, chỉ gặp nàng lăng không hướng phía lao giả chói buộc vị trí đánh ra một trường. Ầm ầm, một đạo kim sắc lôi đỉnh của sáng, ầm vang từ thiên khung phía trên bị nàng dẫn dưới, như là một thanh kim sắc lợi kiếm vượt qua giữa thiên địa khoảng cách, xuyên thẳng hướng đầu của ông lão. Thương lôi truy, lôi đỉnh chi uy kinh khủng đến cực điểm, hạ xuống giây lát, dẫn tới sơn cốc trong bộ lạc tất cả đồ sắt đều trong chốc lát đằng không mà lên. Mà đưa thân vào lôi đỉnh trung ương lão giả, trên mặt cũng lần thứ nhất hiện ra ngưng trọng. Bất quá hắn khoẹt miệng ngay sau đó vỡ ra, lộ ra một ngụm đã chóc ra không có còn lại mấy quả răng vắng vẻ khoang miệng. Tại hắn quỷ dị tươi cười bên trong, hắn chỗ khu vực, tính cả khổng giao chói tiễn cùng một chỗ bị lôi đỉnh lợi kiếm xuyên qua. Bang, đất bằng lên kinh lôi, tùy ý cuồng bạo lôi hải đem toàn bộ tế đàn đều bao phủ tại trong đó. Bởi vì ngày mưa nguyên nhân, những cái kia kim sắc lôi đỉnh thuận tế đàn khuyết tán hướng trung quanh, đem trước thủ hộ tế đàn mấy trăm tên vu tu cùng một chỗ thôn vệ. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Dưỡng luân cảnh giới tu sĩ làm sao có thể ngăn cản hoàng phủ ngũ cần lôi pháp? Một kích phía dưới, mấy trăm người tức thời ở trong sấm sét chết. Một màn này thấy chỗ tối khổng giao lông mày siết chặt. Bởi vì theo kia mấy trăm người chết đi, một câu nguy hiểm hương vị đột nhiên lượn lờ lên trong lòng của hắn, như có thứ gì muốn ra. Cho đến trong mắt của hắn thấy được tế đàn kia phía dưới đột tử mấy trăm tên vu tu, hắn rốt cuộc biết nguy hiểm nơi phát ra nguồn gốc từ tại chỗ nào. Hoàng phủ sư tỷ lui. Một tiếng bạo giống từ khổng giao nạp thân chỗ vang vọng. Thanh âm rơi xuống đồng thời, hắn đã đem ba con băng tinh mũi tên khoác lên chiều hư đại cùng phía trên, ngân sắc tiễn mang bên trong, ba mũi tên trong chớp mắt giết tới kia lôi đỉnh sôi trào tế đàn đỉnh chót. Mũi tên bắn ra giây lát, lôi đỉnh bên trong một chi như là mâu sắt, hiện đầy dữ tợn gai ngược to lớn binh khí từ lôi đỉnh bên trong bắn ra. Sương mù màu đen quấn quanh tại mâu sắt mặt ngoài. Loại kia sương mù có một loại thuần túy tà ác cảm giác, làm cho người xa xa nhìn đến một chút, liền không nhịn được buồn nôn ảo giác. Nó đem lôi hải kéo ra một đầu lỗ hổng, trực tiếp đâm về giữa không trung, còn dừng lại lúc trước vị trí hoàng phủ ngũ cần. Hoàng phủ ngũ cần tốc độ nhanh bực nào, tại khổng giao thanh âm rơi xuống giây lát, thân hình đã hóa thành lôi đỉnh, biến mất tại trước đó vị trí, làm cho kia mâu sắt thất bại. Nhưng mà thân hình của nàng vừa mới xuất hiện, lại có một cây mâu sắt phát sau mà đến trước, vung hướng nàng hiện thân vị trí. Mâu sắt tựa hồ sớm đã dự liệu được nàng lạc đàn, liền chờ nàng hiện thân. Hừ. Hoàng phủ ngũ cần hừ một tiếng, trong mắt kim quang lấp lóe, hai tay vỗ trước người ngưng tụ một đoàn màu vàng đậm hổ phách bộ dáng phòng ngự tinh thể. Nàng trước đó chỉ bằng mượn một chiêu này đạo thuật, ngăn cản qua linh tây một kích toàn lực. Cái này ngay cả linh tây đều không thể đánh nát đạo thuật. Phúc. Lại là tại mâu sắt chạm đến tinh thể kia giây lát, ở băng vỡ vụn ra vô số vết rách. Mặc dù mâu sắc cuối cùng tại hoàng phủ ngũ cần trước người không ở nửa thước vị trí dừng lại, nhưng mâu sắc có lực lượng vị dị gia trì, sương mù màu đen vậy mà xuyên thấu hổ phách tinh thể, quấn quanh hướng về phía hoàng phủ ngũ cần bản thể. Cơ hồ là sương mù màu đen sắp chạm đến hoàng phủ ngũ cần giây lát. Đột, một tiếng bạo hô từ khổng giao ẩn thân chỗ truyền đến. Ba chi trước đó bị hắn tên bắn ra mũi tên, hư không tiêu thất, lại một lần nữa xuất hiện thời gian, đã oanh sát hướng về phía cây gai kia hướng hoàng phủ ngũ cần mâu sắc. Ba chi ẩn chứa có yên hư tiện ý ra chỉ băng tinh mũi tên, tại oanh sát hướng mâu sắc giây lát, liền bị cuốn quanh ở thân mâu bên trên màu đen khí tức làm hao mòn hơn phân nửa bị lực. Nhưng còn lại lực lượng vẫn là đánh vào kia mâu sắc bản thể bên trên. Phốc phốc phốc. Theo ba tiếng nổ vang, tiện ý tại mâu sắc bên trên nổ tung, mâu sắc bản thể lông tóc không tổn hao gì. Nhưng độn chữ tiện ra chỉ dưới, vẫn là đem mâu sắc bản thể đánh cho run lên ba lần, chết đi đâm về hoàng phủ ngũ cần quy tích. Hoàng phủ ngũ cần mượn cơ hội này tránh thoát ra, thi triển lôi độn, kéo ra cùng tế đàn khoảng cách. Hô. Thấy hoàng phủ ngũ cần an toàn thoát thân, khổng giao vừa buông lỏng một hơi, một cỗ lạnh lẽo nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm, làm cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Không được, nói thầm một tiếng có ổn, khổng giao toàn lực thi triển du hư thân pháp, rời đi nguyên địa. Tại hắn rời đi đồng thời, một cây mâu sắt từ thấp tới cao, đột nhiên đem hắn dừng lại chỗ ngọn núi xuyên qua. Mâu sắt hơi trao đảo một cái, liền đem tứ phía sơn cốc một mặt hóa thành một mịn, tiện tay một kích, hủy đi một núi. Cái này mâu sắt lực lượng, căn bản không phải khổng giao có thể chính diện ngăn cản. Khổng giao biến mất sau khi cũng không dám lại thò đầu ra, ẩn nút tại chỗ tối, âm thầm lau một vệt mồ hôi. Cũng không phải là hắn ẩn nấp năng lực mất hiệu lực, mà là hắn mới liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, lại lên tiếng nhắc nhở hoàng phủ ngũ cần, nhờ vào đó lao giả kia không khó đánh giá ra khổng giao đại khái vị trí. Đây cũng là hắn sơ sẩy, vì thay hoàng phủ ngũ cần giải vây, trong lúc nhất thời quên đổi vị trí, đã mất đi khổng giao khí tức, mâu sắc chậm rãi thu hồi. Lúc này khổng giao mới nhìn rõ, kia mâu sắc bản thể, căn bản không phải cái gì pháp khí, mà là một con gần như dài 500 triệu chân, một con nện chân. Kia mâu sắc bên trên gai ngược, chính là chân nện bên trên gai lông. Lúc này hoàng phủ ngũ cần đánh phía tế đàn lôi đỉnh cũng đã biến mất, lộ ra tế đàn phía trên hình tượng. Một con cùng tế đàn kỳ cao, không sai biệt lắm có sơn cốc đỉnh núi như vậy khổng lồ màu đen nện chính ghé vào trên tế đàn. Tám cái cự hình trường mâu chân, liền vượt ngang qua tế đàn bốn phương tám hướng. Nện đầu là thân thể của ông lão. Bây giờ hắn chính diện lộ ý cười, trong mắt ngậm lấy sắc khí, mắt thấy trên bầu trời nổi lơ lửng hoàng phủ ngũ cần. Hóa hồn. Hoàng phủ ngũ cần cùng khổng giao nhìn xem loại trạng thái này lão giả, trong miệng một lời mặc niệm ra hắn bây giờ cảnh giới. Hóa hồn, thang luân cảnh giới cuối cùng, lại hướng phía trước một bước, chính là trường sinh. Tại trường sinh không ra tình huống giới, cảnh giới này tu sĩ chính là tu chân giới tuyệt đối cường giả. Hoàng phủ anh, Chu Thượng Hương chính là ở vào cảnh giới này. Dưới chân của hắn, mấy trăm tên vu tu thi thể đã khô cạn, thật giống như bị hong khô mấy năm lâu, thể nội tất cả huyết dịch cùng trình độ đều bị kéo ra. Đây chính là hắn vì sao có thể bước vào cảnh giới này nguyên nhân. Cũng là khổng giao mới kia cảm giác nguy cơ nơi phát ra. Hiện thế, khổng giao nắm thật chặt nắm đấm, âm thầm phun ra hai chữ. Bọn hắn cùng cổ cương vu tu giao thủ kinh nghiệm cơ hồ không có, đều quên vu tu cực kỳ am hiểu dâm tự. Hơn nữa còn là tại có tế đàn tình huống dưới, giết kia mấy trăm tên vu tu, cái này không phải là cho lão đầu kia đưa lên đại lễ à? Hắn vừa vặn mượn cơ hội này, lấy bộ lạc bên trong người tính mệnh làm tế, bước vào hóa hồn. Đối mặt hóa hồn cấp bậc cường giả, trước đó còn nắm chắc thắng lợi trong tay hoàng phủ ngũ cần, đứng ở không trung, trong con ngươi cũng có hiếm thấy trang nghiêm. Ta đã nói rồi, để bọn hắn không nên vọng động. Gặp một màn này, Khổng Giao càng là lắc đầu liên tục, trên mặt mây mù che phủ. Mình chỉ là một chút mất tập trung, hoàng phủ ngũ cần cùng thượng quan vũ chu hai cái này phần tử hiếu chiến liền xuất thủ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào. Khổng Giao triển khai hư phách tầm mắt, điên cuồng theo dõi trước mắt lao giả này, ý đồ tìm ra phòng ngự của hắn yếu kém địa phương. Con nhện kia phòng ngự hắn mũi tên là không có cách nào xuyên đấu, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mình có thể tạo thành tổn thương vị trí. Lao đầu kia nửa người trên, hẳn là không cứng như vậy. Khổng Giao rất nhanh liền khóa chặt làm nhện đầu lao đầu hình người trên thân thể. Mặt khác, Khổng Giao còn chú ý tới tại cái kia màu đen nhện phần bụng, cũng chính là tế đàn phía trên, thấy được một người cao khoảng một trượng tượng đá. Tượng đá toàn thân từ màu đen linh thạch đúc thành, giống như là một người nam tử, nhưng là nó ngũ quan lại nhìn không ra một chút xíu nhân loại bộ dáng, con mắt to giống trung đồng, cao cao nâng lên, một cặp răng nanh, nghiễm nhiên một bộ quái vật tư thái. Quái vật trên thân quấn quanh lấy một đầu màu đen cự mãng. Nó giống như là hình xăm, lại giống là thực thể, phụ phục tại quái vật trên thân thể. Vu thần tượng. Khổng Giao khi lấy được chấn hồn linh về sau, cũng đọc qua không ít cổ cương cổ tịch, thẳng đến cái kia đồ chơi danh tự cùng tác dụng. Phàm là cổ cương bộ lạc, đều sẽ có thuộc về mình vu thần tượng. Nó là vu tu truyền thừa nơi phát ra, vu tu thông qua hiến tế trở phương thức đem đổi lấy truyền thừa. Đồng thời vu thần tượng còn có đủ loại vĩ lực, tại đặc biệt tình huống dưới, vu thần tượng còn có thể làm pháp khí để dùng. Bình thường đều là bộ lạc trấn tộc pháp khí. Chương 305, riêng phần mình chương 305, riêng phần mình tại Khổng Giao con mắt nhìn thấy kia vu thần tượng giây lát. Khổng Giao ý thức chỗ sâu, một mực chưa từng có chủ động từng có phản ứng chấn hồn linh, đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút, phát ra một tiếng êm tai tiếng chuông. Nó tựa hồ tại cho Khổng Giao truyền đạt một loại nào đó tin tức, nhưng Khổng Giao đọc không hiểu. Bất quá cái này vu thần tượng có thể để cho chấn hồn linh có phản ứng, tất nhiên là đối với nó có giúp ích hoặc là có hấp dẫn. Vừa nghĩ tới chấn hồn linh chính là Kim Minh bộ lạc chấn tộc chi khí, cùng kia vu thần tượng đồng dạng đến từ cổ cương, Khổng Giao nhìn xem kia vu thần tượng ánh mắt lập tức không đồng dạng, nhiều chút tham lam. Không dễ chơi a, lão nhân này không sử dụng chấn hồn linh căn bản giết không được. Nhưng vận dụng chấn hồn linh, tất nhiên muốn lãng phí mình tại các hạp người ở đó tỉnh, mình chỉ có hai lần cơ hội. Khổng Giao nhìn như suy nghĩ thật lâu, kỳ thật những ý niệm này đều là trong chớp mắt trong đầu lấp lóe. Trên tế đàn, lão nhân lại bị vỡ hắn miệng đầy hở miệng, đối hoàng phủ ngũ cần thâm trầm cười nói, nữ hoa hoa liền cùng ngươi đồng bạn cùng một chỗ lưu lại cho xà ô thần làm bạn đi. Vừa dứt lời, tám cái trường mâu đồng thời phá không mà ra, ám sát hướng hoàng phủ ngũ cần. Hoàng phủ ngũ cần lúc này bày ra nàng làm tiềm long bảng đệ nhất thiên kiêu toàn bộ thực lực. Chiêu bài của nàng đạo thuật lôi trì lại xuất hiện, theo nàng chân ngọc bước vào, toàn bộ hẻm núi đã bị vô tận lôi đỉnh hải dương nuốt hết. Cuồng bạo lôi hải sôi trào, đối diện đánh phía kia tám đầu chân nhện. Như thế một kích toàn lực, vẹn vẹn chỉ là để tám đầu chân nhện có chút hơi ngừng. Tám đầu chân nhện hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh thông thiên cự mâu, xé mở hoàng phủ ngũ cần một kích toàn lực. Cái kia màu đen khí tức, đem đánh vào chân nhện bên trên lôi đỉnh đều hòa tan. Hoàng phủ ngũ cần mạnh, nhưng cảnh giới chênh lệch thật là quá lớn. Mắt thấy công kích vô hiệu, Khổng Giao trong lòng siết chặt, theo bản năng liền muốn xuất tiễn giải vây. Mặc dù hắn không đả thương được lão giả kia mảy may, tốt xấu khả năng giúp đỡ hoàng phủ ngũ cần kéo một ít thời gian. Nhưng hắn bàn tay vừa mới đặt lên trên dây cung, liền lại buông xuống. Bởi vì hắn quá lo lắng. Hoàng phủ ngũ cần thân hình, tại cự mâu đâm tới dây lát, đã hòa tan tại trong biển lôi. Đúng vậy, thân hình của nàng tựa như là hóa thành lôi hải một bộ phận, theo đầy trời lôi đỉnh buồn tẩu ở trong sân cốc, thân hình lơ lửng không cố định. Lôi tôn truyền thừa, lôi động cửu thiên. Thân là Thương Nô phái tối cao truyền thừa một trong, làm sao có thể không có một chút thủ đoạn bảo mệnh? Vẫn tử kia cự mâu như thế nào tại trên lôi hải cũng vậy, đều không thể chạm đến hoàng phủ ngũ cần bóc áo. Nhìn tình huống này tạm thời không cần lo lắng hoàng phủ ngũ cần an nguy. Khổng Giao khẩn trương trong lòng lại là không có một chút xíu biến mất. Thủ lâu tất thua, dạng này một mực tránh cũng không phải biện pháp. Khổng Giao nỉ non, hắn âm thầm điều động chút bạc. Chỉ cần hoàng phủ ngũ cần lộ ra một chút xíu bất lợi xu thế, hắn liền sẽ không chút do dự vận dụng chấn hồn linh, thả ra cắt hạt. Trường sinh cơ hội ra tay mặc dù khó được, dưới mắt cũng không được tuyển. Một bên khác, tại hoàng phủ ngũ cần cùng Khổng Giao hai người hợp lực ngăn chặn lão giả kia khoảng cách. Đại bàng chiến đấu đã kết thúc. Nó triển khai thần tốc, ba tên thăng luân cường giả tại trước mặt nó tựa như là đồ chơi không chịu nổi, một trận chiến đấu đánh xuống, ngay cả nó một cọng lông đều không có sờ đến. Ngược lại là có hai người bị nó sống sờ sờ banh sát tại hư không bên trên. Tính cả bọn hắn hình xăm bên trên yêu thú hồn phách đều bị đại bàng xé nát sau nuốt vào trong bụng, hiển lộ rõ ràng ra tùy tiện tư thái. Mà khác sống sót một người ỷ vào mình loài chim hình xăm gia trì, muốn chạy trốn, nhưng lại làm sao có thể thoát khỏi đằng vân tức tốc độ. Bị nó đuổi kịp một chảo động thấu xương đầu. Liên sát ba người, đại bàng toàn thân đẫm máu. Trong mắt khí thế hung ác càng thêm hơn một bên khác, thượng quan vũ chu chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Hắn đang ngưng tụ đạo cơ, đông tiên truyền thừa bây giờ hầu như đều có thể thi triển đi ra. Mưa kiếm màn trời đem kia thai quang cảnh giới nữ vu tu thôn vệ ở trong đó. Khắp thiên kiếm mưa, đầy trời tiện ý quả thực là đưa nàng con kia ngũ thải cự xà đánh cho toàn thân đẫm máu, ngay cả vảy rắn đều bị gần như toàn nát. Nữ vu tu càng là không chịu nổi, trên thân thể đã không có một chỗ hoàn hảo làn da. Thiên hà treo ngược. Theo thượng quan vũ chu một kiếm thiên hà treo ngược, xanh thảm dòng sông hóa thành kiếm khí, chém xuống ngũ thải cự xà đầu lâu. Cự xà bị chạm, nữ vu tu bản thể thụ trọng thương, phun máu không ngừng về sau, từ trong hư không rơi xuống, lại không phản kháng chỗ trống. Thắng bại đã phân. Đại bàng cùng Thượng quan Vũ Chu đều kết thúc mình chiến đấu, đang muốn tới viện binh hoàng phủ ngũ cần cùng cầm dao, cộng đồng đối chiến lão giả kia thời điểm. Kim sắc lôi đỉnh sôi trào trung tâm biển sấm sét, hoàng phủ ngũ cần bỗng nhiên hiện lộ ra thân hình, trong tay nàng bây giờ nhiều một cái toàn thân thuần trắng, mặt ngoài hoa văn một mặt xanh nhanh vàng quái vật bầu rượu. Luyện thân hồ. Nhìn trong tay nàng nắm lấy màu trắng bầu rượu, cầm dao lộ ra thiếu dung, minh bạch nàng ý nghĩ. Theo hoàng phủ ngũ cần nhẹ nhàng mở ra bầu rượu nắp ấm. Kia bị đại bàng oanh sát chí tử ba cái thăng luân vũ tu bên trong hai cỗ thi thể, lúc này liền biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại hai đoàn thiên địa chi tinh còn lưu tại nguyên địa. Cùng lúc đó, hô, âm phong được khởi. Trong sơn cốc kia sáng tức thời bị ma khí ngập trời che đậy. Luyện thần hồ bên trên khắc vẽ quái vật đáp lấy âm phong tại trong bầu nhảy ra, thân thể không ngừng va chạm biến lớn, hóa thành một con so phía dưới tế đàn còn lớn hơn, nắm lấy tam xoa kích ma ảnh. Kiệt kiệt kiệt. Dung Minh Tiếu dung tại Nhật Nguyệt vô quang trong sơn cốc tiếng vọng, truyền vang nhập kia ghé vào tế đàn bên trên lão giả lốt hai. Nụ cười của hắn đã cứng ngắt trên mặt. Ma ảnh căn bản không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, tam xoa kích đã từ thiên khung phía trên hạ xuống, mang theo vô số ung tùm bị ảnh, thẳng hướng lão giả hóa thân bắt chảo nhện. Trong nháy mắt, thân thể của lão giả đều rất giống bị dừng lại. Giống. Tại hắn liều mạng gào thét dưới, thật vất vả mới điều động tám đầu chân nhện, nhìn xem ngăn tại kia tam xoa kích phải qua trên đường, ý đồ ngăn lại quái vật thế công. Đương đương đương. Liên tiếp thanh thúy vỡ vụn âm thanh sau khi, kia cho hoàng phủ ngũ cần mang đến qua uy hiếp, không thể phá vỡ chân nhện tức thời đứt gãy. Tam xoa kích tồi khô là hủ, trực tiếp xuyên vào lão giả hóa thân nhện trong thân thể, đem nó định chết tại trên tế đàn. Chỉ dùng một kích, lúc trước còn không ai bị nổi xà ô bộ lạc tộc trưởng tại chỗ chết. Cái kia hóa thành nhện thân thể, tại vô số màu đen khí tức dâng trào bên trong, càng ngày càng nhỏ, cho đến biến thành hình người. Lúc này lão giả đã không có tứ chi, tay chân của hắn tựa như theo chân nhện đoạn đi, cũng bị chém xuống. Lợi hại hơn nữa cũng bất quá là thăng luân, cũng không phải người người cũng giống như Đông Tiên Đường chủ, có thể lấy thăng luân thân thể ngăn cản trường sinh. Gặp một màn này, Khổng Giao lắc đầu, lập tức từ ẩn nấp vị trí đi ra. Đã chiến đấu đã kết thúc như vậy, hắn cũng không có tiếp tục gần nút cần thiết. Hoàng phủ sư tỷ, ngươi kia luyện thần hồ chính là dùng tốt. Thượng quan Vũ Chu đã chạy tới, hắn đã không phải là lần thứ nhất trông thấy hoàng phủ ngũ cần tế ra luyện thần hồ, nhưng nhìn kia nắm lấy tam xoa kích quái vật vẫn là không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể triệu hồi ra trưởng sinh cấp bậc quái vật chú linh trọng khí, giống như là có một cái trưởng sinh đại năng ở bên cạnh hộ đạo. Chương 306, một xiên chương 306, một xiên dùng tốt là dùng tốt, chính là mỗi một lần đều cần hai cái thăng luân tu sĩ làm tế. Hoàng phủ ngũ cần sờ lên luyện thần hồ, trên mặt đến lúc đó nhìn không ra vẻ yêu thích, khách quan bình luận, cũng không phải là mỗi một lần đều có thăng luân tu sĩ đến cho nó như thế. Thực lực bản thân tăng lên mới là chính đạo. Hoàng phủ ngũ cần ngược lại là thấy rõ ràng, nếu không phải lão giả kia đột nhiên hiến tế tộc nhân mình cưỡng ép tăng lên thực lực, nàng đoán chừng cũng không muốn dùng cái này luyện thần hồ. Khổng Giao tại hai người trò chuyện khoảng cách đã bay đến tế đàn kia phía trên. Thi thể của lão giả còn có dư ôn, trên thân thể nổi lơ lửng một đoàn màu xám trắng thiên địa chi tinh. Xem xét chính là nhân phẩm mặt hàng, Khổng Giao chỉ là liếc qua liền rời đi ánh mắt, đi thẳng tới tôn này có mãng xà quấn quanh vu thần tượng trước mặt. Cái này vu thần tượng trước đó hiển nhiên là chôn ở cái này tế đàn bên trên, bởi vì hoàng phủ ngũ cần lôi đỉnh trung phạt, bị xốc ra. Bây giờ theo lão giả chết đi, nó lặng lặng đổ vào tế đàn linh đài một bên. Khổng Giao cúi người, lặng lặng nhìn trước mặt cái này vu thần tượng. Tại ánh mắt của hắn vừa cùng kia tượng thần con mắt đụng vào thời điểm, hắn mơ hồ cảm giác kia tượng thần rõ ràng là thạch đầu chất liệu trong mắt, tựa hồ có linh động cảm giác. Cái này khiến hắn có một loại không nói được cảm giác cổ quái, tựa như là cái này vu thần tượng có ý thức của mình đồng dạng. Cổ cương quả nhiên không phải chỗ tốt, ngay cả bọn hắn cung phụng vu thần tượng đều tà dị cực kỳ. Khổng Giao thầm thì trong miệng một tiếng, nghỉ chân chờ về sau, đưa bàn tay ấn về phía kia vu thần tượng. Đã chấn hồn linh đối với nó có cảm ứng, như vậy Khổng Giao tự nhiên là muốn đem nó cầm lên hảo hảo nghiên cứu một phen. Khi hắn bàn tay cùng kia vu thần tượng tiếp xúc giây lát, sâu trong thức hải chuông bạc đống nhiên lại là một trận lay động, phát ra nhẹ vang lên. Khổng Giao chỉ cảm thấy bàn tay lòng bàn tay mát lạnh, một sợi màu đen khí tức lúc này từ chỗ nào vu thần tượng bên trong bị móc ra, thuận bàn tay của mình bị lặng yên dẫn vào thức hải bên trong chìm nổi chấn hồn linh. Cuối cùng kia sợi màu đen khí tức dừng lại tại chấn hồn linh toàn thân quang hoa mặt ngoài, ở phía trên ngưng tụ trở thành một cái quấn lấy mãng xà quái vật đồ án. Cái kia đồ án hình dạng cùng kia vu thần tượng giống nhau như lúc. Một màn này bị Khổng Giao nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, thầm nghĩ. Cái này chấn hồn linh là Kim Minh bộ lạc chấn chi bảo, quả nhiên không chỉ là đơn giản chú linh trọng khí đơn giản như vậy. Thời gian vội vàng, mà lại thời cơ không thỏa đáng, Khổng Giao không có nghiên cứu kia vu thần đồ án cơ hội, đành phải giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì rút tay về trường. Tại bàn tay hắn rời đi vu thần tượng đồng thời, kia trước đó còn có linh tính quang hoa tự thần, tựa như là trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt thời gian ăn mòn. Soạt, tại Khổng Giao trước mắt hóa thành một chỗ đá vụn. Thượng quan Vũ Chu cũng tới đến tế đàn bên trên, hắn có chút chịu không được cái này phía trên trùng thiên mùi máu tươi, từ đầu đến cuối chém mũi. Thấy vu thần tượng vỡ vụn, lấy mơ hồ không rõ ngựa khí hỏi, cái này cái quái gì nát? Khổng Giao lúc này đứng lên đến, thuận miệng trả lời một câu, ai biết được. Nói xong, hắn đem lão giả kia trên thân một lần nữa ngưng tụ thiên địa chi tinh cầm lấy, đưa đến hoàng phủ ngũ cần trước mặt, hoàng phủ sư tỷ, đây chính là nhân phẩm xếp hạng 74 hôi thạch tinh phách, về ngươi. Không muốn. Hoàng phủ ngũ cần lườm này thiên địa chi tinh một chút, một mặt ghét bỏ khoát tay áo, lấy đi. Dưỡng luân tu sĩ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhân phẩm xếp hạng trăm tên bên trong thiên địa chi tinh, theo hoàng phủ ngũ cần chính là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Không giao tính cả cái này hôi thạch tinh phách cùng lão giả kia thi thể cùng nhau mỉm cười thu nhận. Theo xà ô bộ lạc tộc trưởng chết đi, cũng không còn có thể ngăn cản hoàng phủ ngũ cần đem cái này tế đàn lật tung người. Không giao cùng thượng quan vũ chu phi thường tức thời rời đi tế đàn. Hoàng phủ ngũ cần trực tiếp mệnh lệnh luyện thần hồ quái vật đem cái tế đàn này đập cái náo loạn. Theo từng tiếng đinh thái nhức óc quanh mình, tế đàn tại luyện thần hồ quái vật tùy ý cùng tiếng cười bên trong hóa thành phế tích. Mục đích của chuyến này đã đạt tới. Hoàng phủ ngũ cần thu hồi luyện thần hồ. Sau đó Khổng Giao ba người đi tới kia bị thượng quan vũ chu đánh cho chỉ còn lại một hơi thai quang cảnh giới nữ vu tu trước mặt. Các ngươi cổ cương người chạy đến thiên tề biên giới tới làm gì? Các ngươi xây dựng cái này tế đàn có cái gì tính toán? Hoàng phủ ngũ cần nhìn xem kia mình đầy thương tích, trên da hiện đầy vết kiếm nữ vu tu, lạnh lùng đặt câu hỏi. Cái sau cho dù là sinh tử một đường, y nguyên không có lộ ra khiếp đảm, ngược lại là trong mắt có vô tận oán hận ấp ủ, nhìn xem trước mặt như là trích tiên nữ hoàng phủ ngũ cần, lấy hư nhược tiếng nói nguyền rủa nói, các ngươi hủy vu thần tượng, giết ta xà ô bộ lạc tộc trưởng, chắc chắn lọt vào xà ô thần trừng trị. Các ngươi sẽ gặp bạn xà phệ thể nỗi khổ, thân hồn của các ngươi đều sẽ bị xà ô thần thôn vệ. Nếu không giết đi, thượng quan vũ chu hơi không kiên nhẫn, trước mắt nữ vu tu căn bản không phải có thể giao lưu dáng vẻ. Giữ đi, để hoàng phủ sư tỷ mang về thiên tề hoàng triều, luôn có thể đem miệng nàng cậy mở. Không giao nhìn một chút hoàng phủ ngũ cần, tựa hồ tại hỏi thăm ý kiến của nàng. Dù sao mỗi lần xuất thủ, cũng là bởi vì hoàng phủ ngũ cần, mẫu thân của nàng dù sao cũng là thiên tề hoàng triều người, đối với thiên tề hoàng triều còn có cảm tình. Mặt khác ba người bọn họ không có một cái nào am hiểu thẩm vấn. Cứ như vậy giết, vạn nhất bỏ sót cái gì manh mối trọng yếu, nàng còn có thể cứu sống sao? Hoàng phủ ngũ cần trong mắt có kim sắc quang hoa lấp lóe, tựa hồ là nhìn thấy nữ vu tu thương thế nghiêm trọng, một thân kinh mạch cơ hồ đều bị thượng quan vũ chu kiếm khí xoắn nát. Vu tu dựa vào sinh tồn thần thức, đều ảm đạm xuống, không cần bọn hắn động thủ, sợ là đều không sống nổi bao lâu. Khổng Giao chỉ là nhìn kia nữ vu tu một chút, đã trong lòng hiểu rõ, nhàn nhạt trả lời một câu, có thể cứu. Hắn bây giờ đang đạo tu vi, chỉ cần kia nữ vu tu đầu không có bị chặt đi xuống, đều có thể sâu nàng một hơi. Hoàng phủ ngũ cần các loại chính là Khổng Giao câu nói này, rốt cục lộ ra tiểu dung, vậy liền mang đi đi. Khổng Giao đơn giản thay kia nữ tu xử lý một chút thương thế, cho ăn một chút quỳnh tương dịch, lại có thoa ngoài ra linh dược đoạn tục cao cho nàng liệu rũ vết thương, xem như ổn định thương thế của nàng. Kia nữ vu tu tựa hồ không linh tỉnh, ở trong quá trình này không ngừng mang Khổng Giao. Khổng Giao nghe được không kiên nhẫn, trực tiếp dùng linh lực phong bế miệng của nàng, mặt khác còn cần Kim Minh luyện thần pháp bên trong thần thức phong ấn, đưa nàng ảm đạm thần thức bao khỏa phong ấn, làm nàng liền xem như khôi phục lại cũng vô pháp lại sử dụng vũ lực. Hán Kim Minh luyện thần pháp truyền thừa đến cổ cương số một số hai bộ lạc Kim Minh bộ lạc, thần thức phong ấn dễ như trở bàn tay. Đối với tu linh lực tu sĩ mà nói không có ích lợi gì, cho nên lúc trước hắn chưa hề dùng qua. Dùng để đối phó cổ cương tu sĩ, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Kia nữ vu tu nhìn thấy Khổng Giao mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất thần thức kim đậu về sau, biểu lộ rõ ràng có vẻ hoảng sợ, căn bản không cần Khổng Giao phong bế miệng của nàng, nàng nó hẳn là không còn dám mắng. Sau đó chính là Khổng Giao thích nhất câu, quét dọn chiến trường. Khổng Giao là cười mặt đi dạo một vòng lớn về sau, mặt đen lên trở về, miệng bên trong không ngừng mắng, một đám nghèo kiết hủ lậu dạng. Cổ cương vu tu là thật nghèo, kia mấy tên thăng luân vu tu đều không có gì thứ đáng giá, trong túi chứa vật cũng đều là chút để cho người ta buồn nôn bình bình lọ lọ. Hiển nhiên không phải tu linh lực tu sĩ có thể sử dụng đồ vật. Duy nhất có giá trị chính là còn thừa lại một bộ thăng luân thi thể, cùng bọn hắn lưu lại ba đám thiên địa chi tinh. Đều là nhân phẩm, mà lại phẩm chất đều là trăm tên có hơn. Chương 307, Vu thần chương 307, Vu thần hoàng phủ ngũ cần cùng thượng quan vũ chu đối những cái kia phẩm chất thiên địa chi tinh nghiêm nhiên không có hứng thú, tiện nghi Khổng Giao. Thu thập xong, Khổng Giao ba người một lần nữa ngồi lên đăng vân tước. Chỉ là đăng vân tước trên lưng, nhiều một cái bị phong ấn tu vi nữ vu tu. Đừng nói trận này cầm đánh cho thật là sảng khoái. Thượng quan vũ chu ác chiến một trận, không nói được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tại đại bảng trên lưng còn nơi đó xông Khổng Giao hăng hái nói dóc. Toàn vẹn nhìn không ra, tại hắn tiếng nói dưới, Khổng Giao tấm kia càng ngày càng đen mặt. Hoàng phủ ngũ cần lại bổ sung một câu, nếu không phải lão đầu kia cuối cùng dùng tế đàn hiến tế tộc nhân, ta nhất định có thể thắng. Khổng Giao rốt cuộc nghe tiếp, thở dài, lộ bộ hướng về phía hai tên đồng bạn nói ra, hai vị, lần sau động thủ có thể hay không sớm thông báo một tiếng, không muốn xúc động như vậy. Liền xem như động thủ, nào có trực tiếp khiêu chiến đạo lý. Nơi này là thiên tề, cũng không phải vu đông. Nếu không phải hoàng phủ sư tỷ có luyện thần hồ, lần này ta a coi như đều ngỏm tại đây. Ai nha, cái này không đã thắng à? Hoàng phủ ngũ cần không thèm để ý chút nào phất phất tay. Cho dù địch nhiều ta ít. Thượng quan vũ chu càng là ngẩng đầu, ở nơi đó hô hào của mình cầu hào. Không đợi hắn nói hết lời, liền bị Khổng Giao thu bạo đánh gãy. Trong giọng nói ngựa khí nghiêm nhiên đã nổi trận lôi đình. Ta nếu như các ngươi hành sự như vậy, chết sớm tại xương nguyệt đàn. Lần sau, nếu có lần sau nữa ta trực tiếp quay đầu liền đi. Cùng lắm thì trở về cho các ngươi nhặt xác. Khổng sư đệ, không nên tức giận, lần sau nhất định nghe ngươi. Thượng quan vũ chu cảm giác Khổng Giao là thật tức giận, lúc này vội vàng cười làm lành. Chỉ có hoàng phủ ngũ cần mở to ánh mắt của mình nhìn xem Khổng Giao, hơi có chút ngoài ý muốn nói ra, ngươi giống ta. Phá hủy xà ô bộ tế đàn đằng sau hai ngày, thời tiết càng thêm hỏng bét, tựa như toàn bộ đại hoang mây đen đều hội tụ tại nơi đây, mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, giống như là mưa như chút nước mà xuống. Dòng sông đều không thể dung nạp nhiều như vậy dòng nước, đã dẫn phát dãy núi bên trong lũ ống. Khoảng cách thiên tề hoàng triều bên ngoài hai vạn dặm một chỗ núi cao trong sơn động, bốc cháy lên một đống lửa, xua tan lấy từ ngoài động không ngừng tràn vào thủy khí. Khổng Giao nghiêng dựa vào vách đá bên cạnh, cảm thụ được ánh lửa khoác lên trên gương mặt ấm áp, mặt ngó về phía ngoại giới, trong con ngươi cái bóng lấy bên ngoài kia so hạt đậu còn lớn hơn giọt mưa chút xuống. Tích tích đỉnh động tránh mưa hiệu quả không tốt, thỉnh thoảng có giọt nước rớm xuống, nhỏ vào hang động thổ nhưỡng mặt ngoài hội tụ vũng nước. Đại bàng co quắp tại Khổng Giao ống tay áo bên trong, đang ngủ say. Loại khí trời này, nó là như luận như thế nào cũng không nguyện ý ra, Khổng Giao ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể ở đây chờ đợi mưa cạnh. Nhưng mà trong động bây giờ ngoại trừ Khổng Giao bên ngoài, chỉ có Hoàng phủ Ngũ Cần cùng kia bắt được xà ô bộ lạc nữ tu, không thấy Thượng quan Vũ Chu thân ảnh. Khổng Giao triển khai hư phách tầm mắt, ánh mắt hướng núi này đỉnh núi rời đi, lờ mờ có thể nhìn thấy đứng ở mưa to bên trong, kia như mũi kiếm thẳng tắp thân ảnh. Lăng nhiên kiếm khí bồi hồi ở xung quanh hắn. Mưa rào tầm tã, rơi xuống trước người hắn ba trượng bên ngoài, liền tự động bay tới nơi khác, không có thấm ướt đến áo quần hắn mảy may. Thượng quan Vũ Chu tại mưa to rơi xuống ngày đó, giống như có điều ngộ ra, đứng tại đỉnh núi đã qua dòng dã hai ngày. Vô luận Khổng Giao như thế nào gọi, hắn cũng nếu như không nghe thấy. Kiếm pháp của hắn truyền thừa đến Đông Tiên, nhưng Thượng quan Vũ Chu cũng không câu nệ tại Đông Tiên truyền thừa, ẩn ẩn có mở ra của mình kiếm đạo xu thế. Đây mới là vì sao Khổng Giao bọn hắn dừng bước không tiến lên nguyên nhân, chính là không muốn để cho Thượng quan Vũ Chu bỏ lỡ lần này khó được đốn ngộ. Khổng Giao dùng hư phách tầm mắt nhìn một lát, không có nhìn ra cái nguyên cớ, đành phải thu hồi ánh mắt, âm thầm sợ hai thằng nói, Thượng quan sư huynh thật là trời sinh kiếm chủng. Dựa theo Hoàng phủ Ngũ Cần tới nói, loại này đốn ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là nàng cũng không có gặp qua. Đương kim Thương Nô phái chỉ có Đông Tiên thở thiếu thời, tại kia vạn sông hội tụ chỗ ngàn xuyên, đốn ngộ ba ngày, lập nên thiên hà kiếm quyết khúc dạo đầu, thành tựu hắn hôm nay thiên hà kiếm tiên chi danh. Cũng có Tuyết Nên lão tổ tại núi tuyết khô tọa 3 năm, cho nên truyền xuống Táng Tuyết Lục thậm chí là Lôi Tôn Lôi Động Cửu Thiên cũng là hắn du lịch vô tận hải lúc, ngồi quên lôi hải mấy tháng lập nên. Những cái kia tiền bối truyền thừa, không có chỗ nào mà không phải là tại lần lượt đốn ngộ bên trong thu hoạch được. Có thể nghĩ, lần này cơ duyên đối với Thượng quan Vũ Chu mà nói trọng yếu bậc nào. Chỉ cần Thượng quan sư huynh có thể có chỗ thu hoạch, chờ một năm trước lại có làm sao. Khổng Giao nghĩ như vậy, quay đầu nhìn một chút trong động. Hoàng phủ Ngũ Cần trong sơn động kéo một chương vải trắng, làm thành võng, nằm ở trên đó đang ngủ say. Mà cái kia bị bọn hắn từ xà ô bộ lạc bắt được mà đến nữ vu tu, thì một người vốn tại ẩm thấp sơn động xó xỉnh, ánh mắt cảnh giới nhìn qua bốn phía. Thần trí của nàng đã bị Khổng Giao phong ấn, là chủ tu thần biết vu tu, nàng đã không có bất kỳ uy hiếp gì, cho nên không có thực hiện cái gì gông xiềng cho nàng. Kỳ quái là, kia nữ vu tu vô luận là nhìn về phía Thượng quan Vũ Chu hoặc là Hoàng phủ Ngũ Cần lúc, trong mắt đều là tràn đầy phẫn hận. Chỉ có nhìn về phía Khổng Giao lúc, trong mắt có vẻ suy tư. Hiển nhiên là Khổng Giao trước đó phong ấn nàng thần thức lúc thúc dục Kim Minh luyện thần pháp, bị nàng nhìn ra một chút thành tựu. Cho nên thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt liếc trộm hướng Khổng Giao. Nhưng khi Khổng Giao nhìn về phía nàng lúc, nàng lại kiêng kỵ đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, không dám cùng hắn đối mặt. Nói đến, Kim Minh bộ lạc cũng là cổ cương số một số hai thế lực, Kim Minh luyện thần pháp đối với cổ cương những bộ lạc khác mà nói, sợ cũng không phải bí mật. Cái này nữ vu tu tám thành là nhìn ra ta tu hành công pháp. Khổng Giao xuề bàn tay ra, dưới cằm bên trên ma sát một chút, nhìn qua kia chủ động đem ánh mắt dịch chuyển khỏi nữ vu tu, trong ánh mắt có ý vị sâu xa. Liên quan tới cổ cương, ta biết phần lớn là từ thư tịch bên trên, ngược lại là không có thể cùng cổ cương vu tu trao đổi qua. Có cơ hội hỏi nàng một chút cổ cương thế cục trước mắt. Khổng Giao có một đạo từ Tiên Vu Yến Hạc nơi đó đạt được cơ duyên manh mối chỉ hướng cổ cương, có cao tới 15 điểm cơ duyên giá trị gia trì. Có thể nghĩ, cổ cương cơ duyên chí lớn. Hắn sau này nếu có thể trưởng sinh, tất nhiên là muốn đi một chuyến. Có thể trước thời hạn giải tình huống bên kia, cũng coi là tương lai làm chuẩn bị. Chỉ là cái này nữ vu tu rất mạnh miệng, ai nói chuyện với nàng đều không để ý, sợ là không dễ dàng như vậy chịu thua. Nghĩ tới đây, Khổng Giao lại là một trận đau đầu. Cổ cương mặc dù so sánh cái khác tam vực, giống như là một đám không có khai hóa man di. Nhưng bởi vì tế tự riêng phần mình bộ lạc vu thần tượng nguyên nhân, tín ngưỡng cực kỳ kiên định, căn bản không sợ chết. Khổng Giao cũng chỉ có thể nghĩ đến đem nàng đưa đến Thiên Tề Hoàng Triều, nhìn Thiên Tề Hoàng thất có thể hay không cậy mở miệng nàng. Suy nghĩ ở giữa, Khổng Giao thu hồi dò xét nàng ánh mắt, tại ngoại giới rầm rầm báo tô âm thanh bên trong, nhắm mắt lại. Chấn hồn linh trước đó hấp thu xà ô bộ lạc vu thần tượng một sợi hắc khí, làm cho vu thần tượng đều toàn bộ vỡ nát. Ngược lại là chấn hồn linh bên trên nhiều một cái vu thần tượng đồ án. Cùng nhau đi tới hắn đều chưa kịp hảo hảo nghiên cứu một chút, dưới mắt trong lúc rảnh rỗi, ngược lại là có thể xem thật kỹ một chút. Đương nhiên, Khổng Giao trước khi nhắm mắt, vì phòng ngừa kia nữ vu tu đào tẩu, thả ra mình hai cái luyện khôi một trong tự hắc. Ngăn ở sơn đậu cổng, coi như nữ vu tu có chạy trốn tâm tư, cũng không dám loạn động. Khổng Giao bố trí tốt luyện khôi, đem ý thức chìm vào thức hải thời điểm, toàn bẹn không có ý thức được. Kia ngồi xổm ở hang động xó xỉnh nữ vu tu, khi nhìn đến tự hắc luyện khôi thời điểm, ánh mắt biến hóa, có chấn kinh, còn có phi thường mịt mờ, bị nàng áp chế kích động. Ánh mắt rời về phía Khổng Giao thức hải. Ngoại giới mưa to mưa như chút nước, trong thức hải lại là yên tĩnh im lặng, một mảnh đen kịt. Không có gì ngoài kia tọa trấn tại trong thức hải, bị hỗn độn khí tức lượn lờ vân vân bi bên ngoài. Trung quanh chỉ có chúng bạn, cùng kia các hạt huyết sắc thần hồn ở trong đó chìm nổi. Các hạt thần hồn hoàn toàn như trước đây, ngơ ngác tại thức hải xó xỉnh nằm sấp. Tại trấn hồn linh không có điều động nó thời điểm, nó nhìn không ra một chút xíu có ý thức dáng vẻ. Đối với cái này Khổng Giao phi thường yên tâm. Trong thức hải của mình có vân vân bi, lại có trấn hồn linh, liền xem như các hạt nhảy nhót tương bừng thời điểm tiến đến cũng phải nằm sấp. Cho nên Khổng Giao vẹn vẹn chỉ là lướt qua, liền đem lực chú ý tập trung vào kia trấn hồn linh bên trên. Toàn thân màu bạc trung bạc trước đó là nhìn không ra một tia tì vết. Từ khi hấp thu kia vu thần tượng khí tức về sau, liền có thêm một cái nho nhỏ vu thần tượng đồ án. kỳ quái là cái kia đồ án dưới mắt nhìn lại cũng không đột ngột, khắc ở kia chấn hồn linh bên trên tự nhiên mà thành, tựa như vốn là hẳn là in ở phía trên đồng dạng. Chương 308, ta họ Viên. Chương 308, ta họ Viên. Cái này chấn hồn linh có thể làm cổ cương kim minh bộ lạc chấn tộc pháp bảo, tất nhiên không chỉ là chú linh trọng khí đơn giản như vậy, hẳn là dính đến có cái khác bí ẩn, chỉ là ta không phải tiên vu nhà dòng chính, khó mà khám phá ra nó chân tướng. Khổng Giao ý thức dừng lại tại kia vu thần tượng trên đồ án, lâm vào suy tư. Đã chuông bạc bên trong nhiều một chút đồ vật, chính mình có phải hay không có thể đưa nó điều động đâu? Tựa như là điều động các hạp thần hồn đồng dạng. Ôm ý định này, Khổng Giao bắt đầu thăm dò tính thôi động chấn hồn linh. Theo hắn thần thức khuấy động, chấn hồn linh lúc này tại thức hải bên trong lay động, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng chuông. Chấn hồn linh bên trên vu thần tượng đồ án, tính cả chìm nổi tại Khổng Giao trong thức hải các hạp thần hồn, lúc này tại chấn hồn linh tiếng chuông bên trong có phản ứng. Nhao nhao bộc phát ra màu đen cùng ánh sáng màu đỏ. Chỉ cần Khổng Giao một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đưa chúng nó điều động. Quả nhiên có thể điều động. Gặp một màn này, Khổng Giao trong lòng dần dần an. Lần này, Khổng Giao không có đi động các hạp thần hồn, mà là lợi dụng lên chấn hồn linh lực lượng, thôi động lên kia vu thần tượng đồ án. Trung bạc bản thể bộc phát sáng chói ngân mang. Xoát. Màu đen khí tức tà ác đống nhiên từ cái này vu thần tượng đồ án bên trong thoát ra, cuối cùng tại Khổng Giao thức hải bên trong, ngưng tụ làm một con mắt to như đấu, răng nổi lên, người khoác một đầu cự mãng da đen quái vật. Hình dạng của nó cùng trung bạc bên trên đồ án giống nhau như lúc. Trước mắt cái này vu thần tại chấn hồn linh gia trì dưới, từ hư hóa làm thực thể. Đồng thời toàn thân đều có màu đen khí tức tà ác lượn lờ, cùng kia xà ô bộ lạc tộc trưởng biến thành bát trảo nhện lúc toát ra khí tức nhất trí. Quái vật kia chợt vừa xuất hiện tại Khổng Giao thức hải, độc thuộc về trưởng sinh cảm giác gáp bách tức thời chợt ních Khổng Giao thức hải. Làm cho trong thức hải, trong nháy mắt rời sông lớp biển, nhấc lên đáng sợ phong bạo. Ông còn tốt thời khắc mấu chốt, trong thức hải của hắn vân vân bi run dậy một chút, đem kia cô gió lốc chấn áp xuống. Đổi lại người khác, sợ là muốn tại cơn báo táp này hạ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cảm thụ được quái vật kia mới bộc lộ khí tức, Khổng Giao phi thường chắc chắn phun ra hai chữ mắt, trưởng sinh. Không sai, kia từ chấn hồn linh bên trong thoát ra quái vật đồng dạng có được trưởng sinh thực lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, Khổng Giao ngoại trừ cắt hạp cái này chiến lược bên ngoài, lại thêm một cái lựa chọn. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nhưng khi Khổng Giao ý thức nhìn chăm chú đến kia xà ô tượng thần lúc, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một chút bất an. Bởi vì con mắt của nó có linh tính thần thái, mang theo tà ác cùng ngang ngược. Tại Khổng Giao nhìn chăm chú lên nó thời điểm, nó tựa hồ cũng đang nhìn hướng Khổng Giao. Máu, máu, máu. Kinh khủng khát máu dục vọng, đột nhiên tại từ linh hồn hắn chỗ sâu tuôn ra. Ẩn ẩn có đè sập Khổng Giao tư duy xu thế. Không được. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho Khổng Giao trong lòng giật mình, theo bản năng cắt đứt chấn hồn linh cùng xà ô tượng thần liên hệ. Như thế kia xà ô tượng thần mới niệm niệm không thôi trở về đến chấn hồn linh bản thể bên trên. Chỉ là trước khi đi một cái kia ngoái nhìn, trong mắt kinh khủng tà ý, ý nguyên để Khổng Giao trong lòng nghiêm nghị. Khổng Giao ngưng thần hồi lâu, dùng kim minh luyện thần pháp đem thần thức ổn định hồi lâu, mới đem kia lưu lại khát máu dục vọng xua tan. Lần nữa nhìn về phía kia chấn hồn linh lúc, trong lòng đã dâng lên vô tận kiên kỵ. Cái đồ chơi này so cắt hạt còn khó trường khống, một khi phóng xuất, sợ là đại họa lâm đầu, ngay cả ta cũng khó khăn may mắn thoát khỏi tại khó. Kết quả là, đem kia vu thần tượng thả ra ý nghĩ, trên cơ bản có thể loại bỏ. Cái này cổ cương vu tu, tế tự đều là thứ gì đồ chơi? Một cái so một cái tà dị. Khổng Giao đau đầu không thôi, đây vẫn chỉ là cái tiểu bộ lạc vu thần tượng, có thể nghĩ, cùng loại với Kim Minh bộ lạc đại bộ lạc, bọn hắn tế tự tồn tại, sợ là khủng bố hơn gấp 10, gấp trăm lần không thôi. Trải qua kia xà ô tượng thần náo trò, Khổng Giao lại không còn đi thăm dò nó dục vọng, vội vàng từ ý thức chỗ sâu rời khỏi. Một lần nữa trong huyệt động mở to mắt, chỉ là tại hắn mí mắt mở ra lúc nhìn thấy hình tượng, lại làm cho Khổng Giao sắc mặt ngây ngốc một chút. Cái kia trước đó vốn hẳn nên có quắp tại hang động xó xỉnh nữ vu tu, bây giờ đã đứng ở trước mặt mình, cứ như vậy yên lặng ngắm nhìn chính mình. Nàng không có mặc áo, thân trên từ đầu đến cuối cởi trần, ngạo nhân vòng một bên trên tràn đầy các thức hình xăm, khoảng cách gần dò xét rất có giá tính mỹ cảm. Khổng Giao nhìn nhiều mấy lần, cho ra công bằng đánh giá, vóc người này là coi như không tệ. Nữ vu tu đã không có đối Khổng Giao chiếu thành uy hiếp năng lực, coi như Khổng Giao đứng ở chỗ này để nàng đánh, chỉ sợ ngay cả Khổng Giao hộ thể linh khí đều kích không phá. Lại thêm luyện khôi tử hắc cũng không có từ trên người nàng cảm nhận được sát ý, nếu không nàng liền đi tới Khổng Giao trước mặt cơ hội đều không có. Tại Khổng Giao trắng trợn nhìn xem trước mặt xuân quang lúc, nữ vu tu miệng bên trong đột nhiên toát ra một câu cổ quái nói đến, trách mã lệ khả đát. Nghiễm nhiên là cổ cương thổ dân lời nói, Khổng Giao có thể nghe hiểu mới có cái quái. Lúc này ánh mắt bất thiện nhìn nữ vu tu một chút, lạnh lùng nói, nói tiếng người. Nữ vu tu sửng sốt một chút, nghỉ trầm ngâm sau nói bổ sung, là Kim Minh bộ thượng sứ sao? Nữ vu tu trong ngôn ngữ nâng lên Kim Minh bộ lạc, lúc này để Khổng Giao cảnh giác lên, thầm nghĩ, nàng quả nhiên nhìn ra ta tu hành công pháp nơi phát ra. Bất quá hắn rõ ràng là sẽ không thừa nhận, truyền thừa của mình cũng không phải truyền thừa từ Kim Minh bộ lạc, trực tiếp phủ nhận nói, không phải. Ngài họ Tiên Vu sao? Ta họ Viên, Viên thiếu. Khổng Giao lúc nói lời này, biểu lộ trầm tĩnh, thanh âm âm vang hữu lực. Chỉ nói là xong, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết liếc trộm một chút trong huy động, còn ghé vào vong bên trên ngủ say hoàng phủ ngủ cần một chút. Còn tốt, nàng không có phản ứng, bất quá có phản ứng cũng sẽ không thế nào. Nghĩ tới đây, Khổng Giao trong lòng dần dần an. Kim Minh luyện thần pháp tổng thể không ngoại chuyện, ngoại trừ Tiên Vu một thị bên ngoài, cổ cương không có nhà thứ hai luyện phương pháp này. Nữ vu tu nghiêm nhiên chắc chắn Khổng Giao tu luyện chính là Kim Minh luyện thần pháp. Ngài nếu không họ Tiên Vu, lại tu được phương pháp này, Kim Minh bộ lạc sẽ không bỏ qua ngươi. A, ngươi uy hiếp ta? Khổng Giao cười lạnh, hắn tại lấy được chấn hồn linh lúc, liền đã làm xong muốn cùng Kim Minh bộ lạc đối đầu dự định. Trước mắt nữ Vu Tu uy hiếp hiển nhiên cũng không thể giao động Khổng Giao, sẽ chỉ làm hắn sát cơ càng sâu. Lúc đầu nghĩ đến giao cho Thiên Tề hoàng thất, nàng chết sống mình liền mặc kệ. Dưới mắt xem ra, vẫn là không thể để nàng sống. Khổng Giao âm thầm có xuất thủ đem nó đưa vào chỗ chết dự định. Tựa hồ là cảm nhận được Khổng Giao trong mắt thâm tàng sát ý, nữ Vu Tu có chút túi đầu, nhưng là thanh âm hoàn toàn như trước đây truyền ra. Ngoại trừ đương kim Kim Minh bộ chấp trưởng quyền lực tiên vũ chủ ra một mạch, còn có một mạch tại hơn 200 năm trước nội bộ trong tranh đấu trốn ra cổ cương. Nếu như ngài tu luyện Kim Minh luyện thần pháp không phải xuất từ đương kim tiên vũ một mạch, chỉ có một cái khả năng. Nói nữ Vu Tu thẳng tắp nhìn phía Khổng Giao, trong mắt có lửa nóng quang hoa. Ngài Kim Minh luyện thần pháp, đệ tử kia thoát ra cổ cương tiên vũ một mạch. Nữ Vu Tu biết đến, so Khổng Giao dự đoán còn nhiều hơn. Trong miệng nàng nói tới thoát ra cổ cương nhất mạch kia, không phải liền là tiên vũ yến hạc sao? Cái này khiến Khổng Giao nắm đấm có chút nắm chặt, nếu không phải hoàng phủ Ngũ Cần ở đây, hắn đoán chừng đã xuất thủ. Nếu là thả cái này, nữ Vu Tu rời đi cái này đại hoang, rơi xuống Thiên Tề hoàng thất trong tay, tiết lộ bí mật, mình sợ là tại Thiên Tề hoàng triều cũng đợi không an thân. Chương 309, Tể phụ xảo xảo chương 309, Tể phụ xảo xảo Khổng Giao chính em thầm nghĩ nên từ lúc nào xuất thủ giải quyết hết trước mắt cái phiền phức này, cũng không có đáp lại nữ Vu Tu. Làm cho trong huyệt động không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ có trong động rớm xuống giọt nước âm thanh. Hắn trầm mặc, làm cho nữ Vu Tu càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, nhìn trước mắt thiếu niên này, trong con ngươi có sự nổi bật lấp loé. Sau đó nàng làm ra một cái khiến Khổng Giao rất ngạc nhiên cử động. Đã thấy nàng khuỵu hai chân xuống, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía Khổng Giao cong xuống, lấy đầu rạp xuống đất lễ nghi đi ba cái đại lễ, đồng thời lấy cổ cương tiếng thổ dân nói liên tiếp Khổng Giao nghe không hiểu. Nghỉ sau nàng lại nâng lên, dùng giọng bình thường nói ra, "Man Ly bộ lạc di dân tể phụ xảo xảo, bái kiến thiếu chủ." Bất thình lình thái độ chuyển biến, cùng liên tiếp cổ quái lời nói, để Khổng Giao loại này giỏi thay đổi người, đều có chút không kịp phản ứng. Nhìn xem trước mặt kia quỳ rạp xuống trước mặt mình, ở chân thân trên, trong mắt ngậm lấy khó tả vẻ kích động nữ tử, hắn im miệng không nói. Đông nhiên lộ ra cười lạnh, "Ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ không giết ngươi rồi?" Liên điểm ấy cho xiếc, còn muốn được ta? Khổng Giao 800 cái tâm nhãn, làm sao có thể bởi vì đối phương cho mình hành đại lễ, liền tin nàng chuyện ma quỷ. Trước mắt một màn này, chưa chắc không phải nàng vì cầu sinh mà dùng như kế. Hai người trước đó vẫn là người chết ta sống địch nhân. Tể phụ xảo xảo tựa hồ cũng biết, chỉ bằng vào mình hai ba câu nói, muốn để Khổng Giao tiêu trừ đề phòng là không thể nào. Ánh mắt suy tư một lát sau, nàng lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía trong động phủ kia có quắp tại bóng bên trên hoàng phủ Ngũ Cần. Hoàng phủ Ngũ Cần cường đại, để nàng kiêng kỵ nhất. Có mấy lời nàng không dám ở nơi này nói rõ. Lúc này cho Khổng Giao sử một ánh mắt, nhìn về phía hang động mưa to tứ ngược động phủ bên ngoài. Khổng Giao minh bạch hắn ý tứ, thầm nghĩ, nhìn ngươi đuổi nghịch hoa dạng gì. Nghĩ xong, hắn chậm ung dung đứng dậy, đem luyện khôi tử hắc thu nhập càn khôn túi về sau, đi ra động phủ, đặt mình vào tại trong mưa to. Kia tể phụ xảo xảo nhắm mắt theo đuôi đi theo mà ra, hai người đón mưa to một mực đi tới sườn núi chỗ, một gốc cổ thụ phía dưới. Khổng Giao vừa mới tìm vụ đá ngồi xuống. Tể phụ xảo xảo đã một lần nữa quỳ rạp xuống tràn đầy vũng bùn dưới mặt đất, không để ý bẩn thỉu bùn đất, lấy đầu đụng địa, ngựa khí y nguyên kích động, lên tiếng giải thích, Man Ly bộ lạc đã từng bám vào thiếu chủ tiên tổ một mạch dưới, về sau bởi vì trước đây tộc trưởng đầu nhập Vu thần ôm ấp, đương kim tộc trưởng liên hợp bộ lạc đại trưởng lão đoạt quyền thiếu chủ tiên tổ. Thiếu chủ tổ phụ cầm Kim Minh bộ lạc trấn tộc trọng khí bỏ chạy, ta Man Ly bộ lạc lọt vào thanh toán, cả tộc bị diệt, hiến tế Vu thần. Ta A tổ lúc ấy bên ngoài, cơ duyên xảo hợp né tránh tử kiếp. Dưới mắt Man Ly một mạch, liền chỉ còn lại ta cùng ta A huynh hai người. Tể phụ xảo xảo vì lấy được Khổng Giao tín nhiệm, thậm chí không tiếc đem mình, cùng mình huynh trưởng hết thảy đều một mạch run lên ra. Tại cổ cương không có bộ lạc phụ thuộc, rất khó sống sót, ta khi còn bé liền bị ta A cha đưa vào xã ô bộ lạc. Ta A huynh thì bị đưa vào Kim Minh bộ lạc dưới trướng Kim Tiền bộ. Ta Man Ly bộ lạc mặc dù đã bị diệt, nhưng tể phụ một mạch chưa hề quên qua tổ hấn, chờ đợi thiếu chủ trở về. Đoạt lại thuộc về mình gia chủ chi vị. Tể phụ xảo xảo lời nói bên trong, dính đến trấn hồn linh, như thế chuyện bí ẩn, nếu như không phải Kim Minh bộ lạc nội bộ người, căn bản không thể nào tìm hiểu. Nàng có thể biết những này, cơ hồ có thể ngồi vững nàng đã từng là Man Ly bộ lạc di dân thân phận. Nhưng trước mắt cái này tể phụ xảo xảo, hiển nhiên là lầm coi Khổng Giao là làm Tiên Vu Yến Hạc hậu thế, còn trực tiếp xưng hô Khổng Giao vì thiếu chủ. Tiên Vu Yến Hạc tiền bối, đến chết đều không có lưu lại huyết mạch, ta chỉ là đạt được hắn truyền thừa y bát. Khổng Giao thầm nghĩ, lặng lặng nhìn trước mặt tể phụ xảo xảo, do dự có nên hay không nói cho chính nàng chân thực thân phận. Bất quá nghĩ về sau, hắn liền tắt ý nghĩ này, trong mắt có gian xảo chi sắc hiện lên. Khụ khụ. Ho nhẹ hai tiếng về sau, Khổng Giao chứng trạc đàng hoàng ngồi tại hang động bên dưới, ngựa khí ra vẻ ân cần hỏi han, ta Tiên Vu chủ mạch, nhưng còn có huyết mạch lưu lại. Khổng Giao một câu nói kia giống như là tại quan tâm Tiên Vu Yến Hạc lưu tại cổ cương huyết mạch, kỳ thực đã biến tướng thừa nhận mình thiếu chủ thân phận. Tể phụ xảo xảo lắc lắc, có chút xa xút đáp lại nói, thiếu chủ nén bi thương, ngài tổ phụ bỏ chạy sau khi, hắn lưu lại huyết mạch đã toàn bộ tế vu thần. Ngài là chủ mạch huyết mạch duy nhất. Vậy nhưng, quá tốt rồi. Khổng Giao trong mắt có vui vẻ quang hoa hiện lên. Tiên Vu Yến Hạc lưu lại trong di thư từng nói, có đầy đủ lực lượng sau muốn trợ giúp hậu duệ của hắn đoạt lại tộc trưởng chi vị. Hiện tại hắn huyết mạch đều chết sạch, cái hứa hẹn này tự nhiên cũng không có tất yếu. Đây coi như là Khổng Giao hôm nay nghe được tốt nhất một tin tức. Trong lòng vui vẻ, Khổng Giao trên mặt lại là một mặt bi thương, ấy lẩm bẩm, có thể vào Vu thần ôm ấp cũng là chuyện may mắn. Tể phụ xảo xảo thần sắc đột nhiên kích động lên, gấp giọng nói ra, thiếu chủ, ngài chỉ cần mang theo Kim Minh bộ chấn tộc trọng khí, trở lại cổ cương, dương cánh tay một hô, tất nhiên có vô số bộ lạc bóc can hưởng ứng. Đương đại tộc trưởng đến vị bất chính, năm đó toàn bộ nhờ vũ lực chấn áp, ngài tổ phụ lại bỏ chạy hắn bực, rắn mất đầu, cho nên mới có dưới mắt cách cục. Những cái kia đã từng bám vào ngài tiên tổ dưới trướng bộ lạc thủ lĩnh, đều từng tại vu thần phía dưới lập qua lời thề, thề sống chết ủng hộ ngài mạch này. Chỉ cần nghe được tin tức của ngài, tất nhiên sẽ thề sống chết hiệu chung. Cái này không giao thật đúng là không nghĩ tới, nếu như hắn muốn đi cổ cương, chỉ có một cái mục đích. Đó chính là vì cổ cương cơ duyên kia. Mà lại dưới mắt, liền tự mình chút thực lực ấy, đi đối kháng như thế một cái cổ cương quái vật khổng lồ, hắn cũng không cảm thấy có cái gì đường sống. Huống hồ ta người thiếu chủ này thân phận đều là giả, đi tranh cái gì tộc trưởng chi vị à, ngại mệnh không đủ dài. Khổng Giao âm thầm nói thầm. Bất quá hắn con mắt lại rất nhanh níu lại. Không đúng. Ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú hướng Tể phụ xảo xảo, cái sau trong mắt có cùng lúc trước khác biệt thần thái, dường như xem kỹ, dường như hồ nghi. Tiên Vu Yến Hạc huyết mạch nếu là nghe Tể phụ xảo xảo cái này một lời nói, sợ là căn bản không nhịn được. Ai không muốn cầm lại thuộc về vốn nên thứ thuộc về chính mình? Nếu như ta trực tiếp cự tuyệt nàng, đoán chừng sẽ dẫn tới nàng hoài nghi. Này nương môn là cố ý thăm dò ta. Khổng Giao như có một ngày kia đi cổ cương, muốn lấy được cơ duyên, cái này Tiên Vu một mạch thiếu chủ thân phận, không thể nghi ngờ có thể có được to lớn tiện lợi. Hắn đối kia Man Di chi địa làm tộc trưởng không hứng thú. Thế nhưng là vì cơ duyên, hắn có thể làm người thiếu chủ này. Khổng Giao chớp mắt liền có quyết định, ngựa khí trầm thấp đáp lại nói, ta sớm muộn cũng sẽ trở về, cầm lại thứ thuộc về ta. Nhưng không phải hiện tại. Thiếu chủ là lo lắng Kim Minh bộ lạc đại trưởng lão. Tể phụ xảo xảo tại Khổng Giao một câu nói kia rơi xuống về sau, trong mắt xem kỳ đã tiêu tán không ít. Là đại trưởng lão công tham tạo hóa, tại cổ cương trưởng sinh bên trong đều tính cường giả đứng đầu. Thiếu chủ kia chuẩn bị khi nào trở về, ta A huynh ngay tại Kim Minh bộ lạc cần nút, chỉ cần ngài một cái mệnh lệnh, liền có thể đưa ngươi còn sống tin tức quyết tán ra. Đợi ta trưởng sinh sau khi. Khổng Giao đống nhiên từ ụ đá bên trên đứng lên, luôn từ ở giữa tràn đầy túc sát. Nhất định phải đem kia đại trưởng lão cùng đương đại tộc trưởng toàn bộ người thân hiến tế vu thần. Nói, Khổng Giao ánh mắt đống nhiên sáng rực nhìn về phía cái này Tể phụ xào xạo, mặc dù nàng trên miệng mở miệng một tiếng thiếu chủ, còn giật dây lấy hắn trở về cổ cương. Động lòng người tâm cách cái bụng, nàng biết quá nhiều chính mình sự tình, nếu như không lấy ra chút để cho mình tin phục đồ vật, hắn vẫn là không thể lưu nàng lại. Chương 310, lại lắc lư quẹ một cái. Chương 310, lại lắc lư quẹ một cái. Ta có thể tin tưởng người sao? Khổng Giao thanh âm tại mưa to bên trong rất nhẹ, lại rõ ràng chuyển vào Tể phụ xảo xảo lỗ tai. Nàng là người thông minh, biết mình hiện tại hẳn là làm cái gì. Chỉ gặp nàng quỳ ở vũng bùn bên trong, hướng phía cổ cương phương hướng quỳ đi, miệng lẩm bẩm nói một chút Khổng Giao nghe không hiểu thổ dân nói sau. Một đoàn ánh sáng màu vàng sẫm đông nhiên từ nàng trong mi tâm lướt đi. Kia là nàng thần thức ngưng tụ bản mệnh thần hồn, cho dù là tại Kim Minh luyện thần pháp phong ấn lại, đều có thể từ nàng trong thần thức nhảy ra. Tại trong mưa đánh một vòng về sau, trôi giạt đến Khổng Giao trước mặt. Khổng Giao hình như có sở ngộ, đưa tay đem nó tiếp được. Quyền kia mệnh thần hồn tại chạm đến bàn tay hắn giây lát, liền dung nhập thân thể của hắn, cuối cùng không có vào hắn mi tâm thần thức kim đậu bên trong. Cái này một giây lát, Khổng Giao có một loại cảm giác, chỉ cần mình một ý niệm, cái này nữ vu tu liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thuộc hạ bản mệnh thần hồn trong tay ngài, sinh tử đều từ thiếu chủ một cái ý niệm trong đầu. Làm xong đây hết thảy, Tể phụ xảo xảo lần nữa đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. So sánh lần trước nàng càng thêm thành kính. Bản mệnh thần hồn cùng trưởng sinh thần hồn khác biệt, cổ cương tu sĩ chuyên tu thần thức, tại thăng luân sau khi, trong thần thức sẽ thêm một đạo bản mệnh thần hồn. Kia là thăng luân vu tu khác biệt với dưỡng luân cảnh giới vu tu mấu chốt, cũng là vu tu một thân tu vi tính mệnh chỗ. Mà đem bản mệnh thần hồn giao ra một sợi, giống như là cầm vu tu mệnh môn. Những này Kim Minh luyện thần pháp bên trong đều có ghi chép. Tể phụ xảo xảo có thể đem bản mệnh thần hồn giao cho mình, đây đã là tốt nhất nhập đội. Khổng Giao suy nghĩ đến đây, lúc này đem nàng đỡ dậy, ngựa khí thận trọng nói, tốt, ngày sau ta nếu có thể đoạt lại tộc trưởng chi vị, ngươi chính là Man Ly bộ tộc trưởng. Đã Tể phụ xảo xảo bản mệnh thần hồn đã trong tay hắn, nàng không thể nghi ngờ sẽ là Khổng Giao tại cổ cương người tín nhiệm nhất. Ngày sau không thiếu được cần nàng trợ lực. Hoa bánh nướng loại sự tình này, Khổng Giao tại am hiểu cực kỳ. Một câu đơn giản lời nói, nghe vào Tể phụ xảo xảo trong lỗ tai, lại là để nàng mắt buốt quan hoa, thiếu chủ để ta làm tộc trưởng, mà không phải để cho ta A huynh. Nếu là người một nhà, Khổng Giao vì để cho Tể phụ xảo xảo yên tâm, còn thả ra chấn hồn linh để nàng nhìn qua. Nhìn thấy chấn hồn linh giây lát, Tể phụ xảo xảo toàn thân đều run rẩy, thật giống như bị gọi lên cái gì kinh khủng ký ức, nhìn cũng không nhìn nó một chút. Ngược lại để Khổng Giao phiền muộn một trận, bạn còn tưởng rằng có thể để cho Tể phụ xảo xảo càng thêm đối với mình đầu giảm xuống đất đâu. Thế nào liền bị sợ đến như vậy? Khổng Giao đành phải không hứng lắm thu hồi chấn hồn linh. Mưa to bên trong, cổ thụ phía dưới, Khổng Giao cùng Tể phụ xảo xảo tất cả nói chuyện, toàn bộ bị một đôi mắt sáng nhìn ở trong mắt. Con mắt của nàng đi lòng vòng, nhìn về phía kia Tể phụ xảo xảo ánh mắt tràn đầy thương hại, lại lắc lư quẻ một cái. Nói xong, con ngươi chủ nhân ngáp một cái biến mất tại trong mưa. Tể phụ xảo xảo có thể đem bản mệnh thần hồn lấy ra, đã đạt được Khổng Giao tín nhiệm. Đồng thời tại Khổng Giao đem kia chấn hồn linh tế ra giây lát, Tể phụ xảo xảo sau cùng một tia lo lắng cũng không có, nghiễm nhiên một bộ sắt muốn đi theo thiếu chủ tư thái. Kia cởi trần ngạo nhân lồng ngực tại nàng hữu ý vô ý dưới, tựa đến mức càng thêm hào phóng. Nước mưa dính ướt trên người của nàng, làm cho nàng kia tràn đầy hình xăm lồng ngực dính vào giọt sương, càng có mị hoặc, thêm nữa nàng cũng không xấu, tự có một cô giá tính mị hoặc. cái này hiển nhiên là tể phụ xảo xảo cố ý hành động. Cổ Cương đối với chuyện nam nữ nhất là không bị cản trở, dưới cái nhìn của nàng có thể bị Tiên Vu gia thiếu chủ sủng hạnh, kia là nàng tể phụ gia vinh quang. Nhưng mà Khổng Giao đi đầu cảm thấy không ổn. Hắn thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, có thể gánh vác không ở cái này, lúc này lấy ra một bộ thanh sam bộ ở trên người nàng, không để ý trong mắt nàng thất vọng, từ nghiêm nghĩa chính nhắc nhở nói, mặc vào, về sau cũng chớ có ở trước mặt ta làm bộ này. Giữ vững nguyên dương đối tu luyện có lợi ích to lớn, Khổng Giao hiện tại đã thăng luân, mục tiêu tự nhiên cũng thay đổi thành trưởng sinh. Dù sao tại không có trưởng sinh trước đó, Khổng Giao là kiên quyết không được chuyện nam nữ. Cái này nếu là ném đi nguyên dương, khóc đều không có chỗ để khóc. Đương nhiên, thời cổ cũng có song tu điều hòa chi pháp, nam nữ song tu so với độc âm độc dương đối tu vi càng có giúp ích. Nhưng này loại phương pháp song tu, Thương Ngô phái làm sao có thể có? Tể phụ xảo xảo bị Khổng Giao quát lớn một câu, xấu hổ cúi đầu, cũng đem quần áo mặc lên. Mặc dù theo xuân quang che giấu, Khổng Giao thầm hô một tiếng đáng tiếc, trên mặt nhưng không thấy mảy may biến hóa. Hắn lại hỏi Xà Ô bộ lạc tại cái này man hoang kiến trúc tế đàn nguyên do. Trước đó tể phụ xảo xảo cận kề cái chết cũng không phun ra chân tướng, dưới mắt lại là cực kỳ ung dung nói ra, không thấy một chút do dự. Tiên tri đại nhân từng bước qua một quẻ, lời nói đại hoang bên trong sợ có biến cho nên, có thể là đường kim tu chân giới ngàn năm vạn năm khó gặp chi tình thế hỗn loạn, quan hệ đến bốn vực khí vận. Cho nên liên hợp Kim Minh cầm đầu Đông Đảo bộ lạc bắt đầu ở hướng đại hoang bên này thẩm đấu. Nói là muốn chiếm được tiên cơ, diên phúc cổ cương. Lần này tới cái này, đại hoang cũng không chỉ là Xà Ô bộ, còn có bộ lạc. Tiên tri, tình thế hỗn loạn. Khổng Giao nhíu mày. Cổ Cương tiên tri từ xưa liền có địa vị đặc thủ, hắn không thuộc về cổ cương bất kỳ bộ lạc thế lực, lại có ảnh hưởng toàn bộ cổ cương năng lượng, có đôi khi một câu nói của hắn, thậm chí so Kim Minh bộ lạc tộc trưởng càng có phân lượng. Tiên tri là sẽ không tham dự bất kỳ thế lực nào ở giữa tranh đấu, nhưng mỗi khi cổ cương có đại sự phát sinh, hắn tất nhiên sẽ rời núi khuyên bảo thế nhân. Hóa giải qua vài lần cổ cương tai nạn, thiên tề hoàng triều cỡ nào cường thế, có thể bị cổ cương kéo tới hiện tại không có chiếm được chút tiện nghi nào, toàn bộ nhờ cổ cương có cái tiên tri. Cho nên địa vị siêu nhiên, thâm thụ cổ cương vu tu kinh yêu. Bởi vậy có thể thấy được, có thể để cho cổ cương vô số trưởng sinh ngoan ngoãn tiên tri, tuyệt không phải dân gian những cái kia kéo cái lá cơ bại, lừa gạt thế nhân trợ bữa chi đồ. Lời tiên đoán của hắn, đồng thời cũng làm cho Khổng Giao có chút để ý bởi vì hắn cùng nhau đi tới, xác thực thấy được rất nhiều không phù hợp lẽ thường dị tượng. Hắc sơn cự xà, núi lửa quái thủ, những vật này tại lúc bình thường thế nhưng là không thấy được, không một không lộ ra ra quỷ dị, ẩn ẩn cùng tiên tri tiên đoán tương xứng. Khổng Giao trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lên tiếng, tiên tri lên quẻ là lúc nào? 3 năm trước đây, cổ cương chợt hiện dị tượng, xuân tuyết đông lôi, bốn mùa điên đảo. Sau khi nhiều năm chưa rời núi tiên tri, liền bắt đầu liên lạc cổ cương đông đảo tộc trưởng. Tể phụ xảo xảo chi tiết đáp lại, nói một năm kia dị tượng, trong mắt ngậm lấy kính sợ. Cho dù là tu sĩ, cũng sợ thiên địa chi uy. Nói cách khác, từ 3 năm trước đây bắt đầu, cổ cương các bộ liền bắt đầu hướng đại hoang thẩm đấu. Cái này mới là Khổng Giao muốn hỏi trọng điểm. Dòng dã 3 năm, không biết bao nhiêu cổ cương tu sĩ tiềm phục tại cái này đại hoang bên trong. Cái này đại hoang đã đủ loạn, lại thêm cổ cương vu tu, sợ là muốn loạn thành một bầy. Cái này cũng không biết, bất quá thuộc hạ sở đãi Xà Ô bộ xem như hảo vận. Trước đó không biết có bao nhiêu bộ lạc tiến vào đại hoang vô thanh vô tức liền biến mất. Tể phụ xảo xảo nói tới cái này đại hoang, trong ngôn ngữ cũng có may mắn. Nàng có thể minh bạch điểm ấy, chứng minh nàng xem như người thông minh. Cái này đại hoang bỏ qua một bên những cái kia yêu thú không nói, lúc nào cũng có thể xuất hiện dị dạng, đối với trưởng sinh đại năng mà nói, chỉ sợ đều là tình thế chắc chắn phải chết. Chương 311, Thượng quan thức tỉnh chương 311, Thượng quan thức tỉnh cũng không biết, tiên tri nói tới tiên cơ là cái gì. Khổng Giao câu nói này hoàn toàn là nói một mình. Chuyện này tại cổ cương sợ là chỉ có Kim Minh bộ lạc tộc trưởng một cấp người biết bí mật. Tể phụ xảo xảo bất quá là Xà Ô bộ lạc một cái tiểu bộ lạc thái quang vũ tu, nàng có thể biết mới là lạ. Đương nhiên, dốc hết cổ cương một vực chi lực muốn tìm đến tiên cơ, Khổng Giao không có muốn đi thăm dò ý tứ. Trên đường đụng phải 2 lần ngoài ý muốn, kém chút liền muốn hắn mệnh. Hắn chút thực lực ấy, cũng không cần đi nhìn trộm vậy căn bản không phải mình có thể chạm tới lĩnh vực. Lượng sức mà đi, là Khổng Giao nhất quán phong cách hành sự. Hắn hiện tại chỉ muốn cách cổ cương vũ tu càng xa càng tốt, đừng bởi vì chấn hồn linh dẫn tới họa sát thân. Sau đó Khổng Giao lại hỏi một chút việc nhỏ không đáng kể chỗ. Tể phụ xảo xảo chỉ cần biết rằng, không một không thành thật chi tiết bẩm báo. Từ trong miệng nàng, Khổng Giao lại thăm dò được một cái trọng yếu tình báo, càng đến gần Thiên Tề Hoàng Triều biên cảnh, cổ cương vu tu ẩn hiện đến càng thêm tấp nập. Bởi vì càng là đại hoang biên giới, càng là an toàn. Cổ cương vu tu không sợ chết, nhưng cũng không phải không có đầu óc, biết như thế nào bảo trụ mạng nhỏ, ai cũng không muốn đến đại hoang bên trong dựa vào. Khổng Giao một nhóm phải xuyên qua biên giới đi Thiên Tề Hoàng Triều, khó tránh khỏi muốn cùng những cái kia vu tu gặp nhau, hiển nhiên đoạn đường này cũng sẽ không bình tĩnh. Cũng may là tể phụ xảo xảo thân là một cái thai quang vũ tu, tại trung quanh nơi này bộ lạc cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Đối với trung quanh những cái kia bộ lạc phân bố đều có chỗ hiểu rõ. Dọc theo con đường này, có nàng dẫn đường, vòng qua những cái kia phiền toái không cần thiết, cũng coi là có thể tránh thoát chút nguy hiểm. Nên hỏi, đều hỏi được không sai biệt lắm. Tể phụ xảo xảo thân mang thanh sam cung thuận đứng tại Khổng Giao bên, bởi vì thần thức bị phong nguyên nhân, nàng ngay cả mưa đều không cách nào cách trở, mặc cho giọt mưa thẩm thấu toàn thân, lại đưa nàng một thân đường cong vẽ ra. Khổng Giao nhìn qua nàng, trong mắt có vẻ suy tư. Tể phụ xảo xảo ngay cả bản mệnh thần hồn đều cho mình, đã là người một nhà. Huống chi ngày sau cổ cương chi hành không thiếu được cần nàng cái này dân bản địa giúp đỡ, giết tất nhiên là giết không được. Không chỉ có giết không được, Thiên Tề Hoàng Triều cũng không thể mang nàng đi. Hiện tại Thiên Tề Hoàng Triều hận cổ cương vu tu tận xương, dẫn đi sợ là giữ nhiều lành ít. Chờ đến tiên tệ biên giới, liền để nàng rời đi thôi. Về phần hoàng phủ Ngũ Cần cùng thượng quan Vũ Chu bên kia, Khổng Giao tự nhiên có biện pháp giải thích. Hiện tại Khổng Giao vẫn còn có chút quyền nói chuyện. Nghĩ tới đây, Khổng Giao trong mi tâm thần thức quang hoa tăng gọn, bắn vào một sợi kim quang đến tể phụ xảo xảo mi tâm. Cái kia phong ấn lấy cái sau thần thức lực lượng, bị hắn triệt hồi. Tại đến tiên tể trước đó, liền theo ta đi. Thân phận của ta thay ta giữ bí mật.
Vâng,
thiếu chủ. Tể phụ xảo xảo dịu dàng ngoan ngoãn lên tiếng. Nhiều một cái thai quang cảnh giới thủ hạ, Khổng Giao tâm tình cũng có chút không tệ, mang theo tể phụ xảo xảo, chậm ung dung một lần nữa đi trở về sân động. Trong động, hoàng phủ Ngũ Cần vẫn say sưa nhập động, hoàn toàn chưa tỉnh lại ý tứ. Nhưng từ tiếng hít thở của nàng bên trong, Khổng Giao biết nàng đã tỉnh. Khổng Giao mặt lộ vẻ vẻ chế nhạo, hướng phía kia vong bên trên bóng hình xinh đẹp hô một tiếng, hoàng phủ sư tỷ đừng giả bộ tuyệt không giống. Hoàng phủ Ngũ Cần nếu như không nghe thấy, Khổng Giao lắc đầu, cũng không nói nhiều. Tể phụ xảo xảo theo đuôi Khổng Giao đi vào về sau, phi thường thức thời không có nói nhiều, bắt đầu ôm chút tuổi lửa, hướng đống lửa bên trong thêm lấy mới tuổi, một bộ chịu mệt nhọc bộ dáng. Khổng Giao lại tiếp tục tựa vào động phủ trên vách đá, nhìn qua ngoài động mưa to, nghe được tiếng mưa rơi nhập thần. Tại thượng quan Vũ Chu không có từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại trước đó, bọn hắn cũng sẽ không đi. Trời không tốt, thượng quan Vũ Chu đứng tại bên trên đỉnh ngộ đạo ngày thứ 5. Liên tiếp hạ 5 ngày mưa to tại sáng sớm im bặt mà dừng. Theo tiếng mưa rơi trầm tĩnh, thiên địa cũng vì đó một thanh. Như một tố bùn điêu đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi thượng quan Vũ Chu, từ đốn ngộ bên trong thanh tỉnh. Tại hắn ánh mắt khôi phục thần thái giây lát. Soạt. Ngập trời sóng nước thanh âm bỗng nhiên từ hắn thể nội vang vọng. Mãnh liệt kiếm ý, giống như là thủy triều, một đợt lại một đợt từ đỉnh núi chấn động tứ phương. Khổng Giao cùng hoàng phủ Ngũ Cần cảm ứng được phía trên động tĩnh, nhao nhao từ trong huyệt động đi ra. Vừa lúc trông thấy thượng quan Vũ Chu hướng phía thiên khung vung ra một kiếm. Long long long. Một đợt lại một đợt kiếm ý từ thượng quan Vũ Chu mũi kiếm chỉ chỗ chém ra. Liên miên kiếm ý tầng tầng điệt điệt, hóa thành mắt trần có thể thấy song kiếm, tại kiếm ý đạt tới cực hạn trong nháy mắt, ngưng tụ làm một đạo xanh thẳm kiếm quang. Kiếm quang từ phía trước vài tòa dãy núi phía trên lướt qua, nhìn như chỉ là sóng nước phất qua bãi cát bình thản. Cho đến kiếm quang qua đi, vài tòa núi non đỉnh núi tại Khổng Giao mang theo ánh mắt kinh ngạc dưới, từ trên núi trượt xuống. Bọn chúng vết cắt chỗ, bóng loáng như gương. Thật là bá đạo kiếm ý. Nhìn như nhuận vật mảnh đi mắng, nhu hòa bên trong lại mang theo cực hạn sắc bén. Khổng Giao đánh giá lấy thượng quan Vũ Chu chém ra một kiếm này, mắt lộ dị sắc. Một kiếm này, thang luân trúc cơ cảnh giới chưa có người tiếp được đến. Hoàng phủ Ngũ Cần cũng cho ra cực cao đánh giá, nói xong nàng nghĩ tới điều gì, nhìn Khổng Giao một chút, nói bổ sung, ngươi có thể. Sau đó từ động phủ đi ra, tể phụ xảo xảo cũng bị nhìn thấy trước mắt kinh ngạc nhảy một cái. Lúc ấy thượng quan Vũ Chu cùng mình giao chiến là nếu có thể vung ra một kiếm này, mình sao có thể mạng sống, tại chỗ liền phải bị đánh thành hai nửa. Bất quá nàng nghe được hoàng phủ Ngũ Cần dùng thượng quan Vũ Chu một kiếm này đến bình phán Khổng Giao thực lực, trên mặt cũng có vẻ kiêu ngạo, mình thiếu chủ có thể bị cho đánh giá cao như vậy, nàng cũng cùng có bình yên. Thượng quan sư minh cái này kiếm pháp vẫn chỉ là mới thành lập, ta tiếp được tới. Đại hắn kiếm thế lại thành, ta sợ là cũng không chịu được nổi. Khổng Giao ngược lại là rất thanh tỉnh, không có bởi vì hoàng phủ Ngũ Cần tán dương mà tự đắc. Dứt lời, hắn đã dẫn đầu lướt về phía dãy núi chi đỉnh, đứng ở thượng quan Vũ Chu đối diện. Hoàng phủ Ngũ Cần, tể phụ xảo xảo theo đôi phía sau. Khổng Giao đối đã tỉnh táo lại thượng quan Vũ Chu mỉm cười chúc nói, chúc mừng thượng quan sư minh đốn ngộ kiếm mới pháp, kiếm đạo nâng cao một bước. Đáng tiếc một kiếm này chỉ là mới thành lập, thời gian quá ngắn, nếu là nhiều hạ hai ngày, nói không chừng có thể đem nó bổ đủ. Thượng quan Vũ Chu trong mắt có tiếc nuối, đang khi nói chuyện đem một thân kiếm ý bén nhọn thu liễm. Đông Tiên sư ba lúc ấy tại Ngàn Xuyên cũng là mới thành lập Thiên Hà kiếm ý khúc dạo đầu, coi đây là cơ, trải qua 20 năm mới thành tựu hắn Thiên Hà kiếm tiên chi danh. Hoàng phủ Ngũ Cần thì đối thượng quan Vũ Chu thuyết pháp xem thường, vẫn nói ra, vạn pháp mở đầu khó, chỉ cần có cơ sở, ngươi thượng quan Vũ Chu chưa hẳn không thể trở thành kế tiếp Thiên Hà kiếm tiên. Ha ha, ta hoàng phủ sư tỷ cát luôn. Thượng quan Vũ Chu vốn là còn chút tiếc hận cảm xúc lập tức lần nữa tăng bọn, hắn trời sinh tính rộng rãi, bản tính thuần túy, đây cũng là vì sao hắn trên kiếm đạo có thể đem cùng thế hệ tu sĩ bỏ xa nguyên nhân. Khổng Giao nhìn xem kia bị kiếm ý lột đỉnh núi mấy cái sân phòng, nhắc nhở thượng quan Vũ Chu một tiếng, thượng quan sư minh nhưng vì kiếm mới quyết lên tốt danh tự. Triều tịch như thế nào? Thượng quan Vũ Chu hỏi lại hướng Khổng Giao, lại là không có còn muốn hỏi hoàng phủ Ngũ Cần ý tứ. Cái sau cho đại bàng đặt tên, để hắn không dám hỏi nói câu nào, sợ nàng đột nhiên tung ra cái sóng lớn kiếm pháp, nói ra hảo hảo mất mặt. Hừ. Hoàng phủ Ngũ Cần không cao hứng hừ một tiếng, bất quá cũng không có nhiều lời. Khổng Giao sao có thể không biết thượng quan Vũ Chu ý nghĩ, nghe vậy cười một tiếng, làm sơ trầm ngâm sau nói ra, một kiếm này chém ra, kiếm ý như nước thủy triều, một làn sóng điện một làn sóng, triều tịch ngược lại là chuẩn xác. Không trải qua quan sư minh kiếm ý hào phóng, tên gọi đến thoải mái một điểm, chưa chắc không thể. Gọi lộng triều như thế nào? Tốt, liền gọi lộng triều. Thượng quan Vũ Chu nhãn tỉnh sáng lên, đối với danh tự này hết sức hài lòng, cuối cùng miệng bên trong còn tại không ngừng lẩm bẩm lộng triều hai chữ. Bị Khổng Giao nghe vào trong tai, thiếu dung không thôi. Hắn đã có thể đoán trước đến, thượng quan Vũ Chu danh tự sẽ bởi vì lộng triều hai chữ cùng hắn sư tôn Đông Thiên, vang vọng vũ đông, thậm chí là bốn vực một biển. Chương 312, Ngọa Khâu thành chương 312, Ngọa Khâu thành ba người tập hợp một chỗ trò chuyện khoảng cách. Khổng Giao sau lưng giống như là cái tôi tớ đồng dạng đứng tại biên giới tể phụ xảo xảo đột nhiên nhìn về phía phía trước, tại mưa kia sau sơ tinh trên bầu trời sáng sủa dường như nhìn thấy cái gì, kinh hô một tiếng, đó là cái gì? Khổng Giao ba người nghe vậy lúc này ngẩng đầu. Trên bầu trời nhìn thấy hình tượng, để ba người sắc mặt đều cũng là giật mình. đã thấy kia như tẩy thanh thiên trên không, một tòa núi cao nguy nga từ trong hư không hiện hiện. Nó thể tích chi lớn, không kém Hắc Sơn, cơ hồ muốn chật ních ba người trước mắt tầm mắt tất cả không gian. Cái này một ngọn núi lại cùng Hắc Sơn khác biệt. Nó vẻn vẹn chỉ là có được dãy núi hình thể thôi, cả ngọn núi tựa như ảo mộng, một chút có thể nhìn xuyên. Thậm chí có thể xuyên thấu qua ngọn núi, nhìn thấy phía sau nhu hòa thiên luân. Lăng lăng ba quang từ ngọn núi mặt ngoài phản xạ, tựa như toàn bộ núi non đều là từ thủy ngưng tụ. Nhưng mà nó vẻn vẹn chỉ là trên bầu trời xuất hiện mười mấy hơi thở công phu, cũng như Khổng Giao bọn hắn trước đó nhìn thấy kia núi lửa biến mất tại hư không bên trên. Tiên tri đại nhân quả nhiên không có nói sai, cái này đại hoang bên trong quả nhiên có biến cố lớn. Tể phụ xảo xảo một mực tại đại hoang biên giới, chưa từng nhìn thấy loại này dị tượng, lúc này bị chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được, miệng bên trong không ngừng nhỉ non tiên tri đại nhân. Về phần Khổng Giao ba người, nhìn qua kia hư ảo đại sơn biến mất vị trí, trong mắt hiện ra vẻ suy tư. Hắc Sơn, Hỏa Sơn, Thủy Sơn, bọn chúng ba ở giữa đến cùng có gì liên quan liên? Khổng Giao vô ý thức đem đoạn đường này nhìn thấy ba tòa núi non liên hệ với nhau, nỗi lòng lấp loé. Nếu là nói không có liên quan, hắn là không tin. Như vậy ngoại trừ cái này ba tòa cự phong bên ngoài, còn có hay không cái khác núi đâu? Bọn chúng liên tiếp xuất hiện, có phải hay không tại hướng thế nhân khuyên bảo cái gì? Vẫn là nói, chính như kia cổ cương tiên tri lời nói như thế, đại hoang bên trong thật sự có ngàn năm khó gặp chi biến cố lớn muốn xuất hiện. Vô luận có phải hay không như kia tiên tri lời nói như thế, cấp bậc kia hiển nhiên không phải bọn hắn có thể tiếp xúc. Suy nghĩ nhiều vô ích, ngược lại dẫn họa trên người. Nghĩ tới đây, Khổng Giao hướng phía bên cạnh ba người trầm thấp thúc giục nói, đừng xem đi thôi, chúng ta được nhanh chút rời đi cái này đại hoang. Thanh âm bên trong ngập lấy mơ hồ bất an. Lần này ngay cả hoàng phủ Ngũ Cần cùng thượng quan Vũ Chu đều lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Quả nhiên như tể phụ xảo xảo nói, càng đến gần đại hoang biên giới, giữa rừng núi vu tu hoạt động dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Khổng Giao bọn người thừa tại đại bàng trên lưng, một đường đi qua, nhìn thấy vu tu nhiều vô số kể. Theo khoảng cách thiên tề hoàng triều càng ngày càng gần, tao ngộ số lần càng thêm tấp nập. Cũng may có tể phụ xảo xảo cái này cổ cương thổ dân tại, những cái kia bộ lạc đại khái rơi vào vị trí nào trong nội tâm nàng nắm chắc. Khổng Giao nghe nàng giảng thuật, một lần lại một lần lách qua những cái kia vu tu bộ lạc đỉnh núi. Thế nhưng khó tránh khỏi sẽ tao ngộ đến thăng luân cảnh giới vu tu. Dù sao ở trên trời như thế dễ thấy, muốn hoàn toàn tránh đi mặt đất nhãn tuyến, gần như không có khả năng. Lúc này liền đến phiên tể phụ xảo xảo ra sân, quang minh thân phận, phần lớn thời gian đều có thể an toàn thông qua. Ngẫu nhiên gặp được khó chơi, Khổng Giao ba người cũng không quen, lôi đỉnh xuất thủ, đem nó vênh sát tại giã ngoại hoang vu. Chờ phụ cận vu tu bộ lạc kịp phản ứng, bọn hắn đã đáp lấy đại bảng nên ngang rời đi. Cùng nhau đi tới vẫn còn là không có gặp được cái gì khó giải quyết tình huống. Phụ cận địa vực, cường đại nhất bộ lạc là ban ngày dân bộ, cho dù là tại cổ cương, cũng là sắp xếp tiến lên 10 bộ lạc. Bọn hắn tộc trưởng là hóa hồn tu vi, ở vào thăng luân đệ ngũ cảnh. Thiếu chủ nếu là đi thiên tề phải cẩn thận bọn hắn, nghe nói bọn hắn có không ít tộc nhân đã rót vào thiên tề hoàng triều. Cưới tại đại bảng trên lưng, tể phụ xảo xảo dịu dàng ngoan ngoãn đứng sau lưng Khổng Giao, đem mình biết tình báo lấy truyền âm phương thức đều cáo chi. Ba ngày dần bộ là Kim Minh bộ lạc đương đại tộc trưởng dưới trướng cường đại nhất mâu, nếu để cho bọn hắn biết được thiếu chủ thân phận, sợ là tại thiên tề cảnh nội đều muốn đối với ngài triển khai săn giết. Tốt, ngươi nói, trong lòng ta liền nắm chắc. Khổng Giao im lặng gật đầu. Hắn ngược lại là đối với ba ngày dần bộ có thể rót vào thiên tề hoàng triều cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Thiên tề hoàng triều biên cảnh sự bao la, cùng Vu Đông không kém bao nhiêu. Cho dù là năm đó Định Nhạc Tông đều không thể trưởng khống biên cảnh tất cả động tĩnh, thiên tề hoàng triều cũng thế. Đại bàng trên lưng thượng quan Vũ Chu, đối với tể phụ xảo xảo đống nhiên đối với Khổng Giao kính cẩn nghe theo tư thái cũng có kinh ngạc. Bất quá hắn là một cái không thích truy đến cùng nguyên nhân người, nhìn nhiều mấy lần cũng liền không lưu ý, chỉ có hoàng phủ Ngũ Cần giống như cười mà không phải cười nhìn xem đây hết thảy, không nói một lời, trong mắt ở nơi đó chuyển không biết nghĩ cái gì. Bởi vì đường xá khúc chiết, nguyên bản hai ngày liền có thể đến thiết thể, ngược lại là tốn thêm một nửa thời gian, dùng ba ngày. Tại ngày thứ ba giữa trưa, mặt trời chói chang, thưa tại đại bảng trên lưng Khổng Giao, mượn nhờ hư phách tầm mắt, xa xa thấy được trên đường chân trời kia một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên biên cảnh tường thành. Cuối cùng gần hai tháng, cuối cùng đã tới. Khổng Giao một đường căng cứng, không dám có chút lười biếng thần kinh, cũng theo bên kia cảnh tường thành xuất hiện mà lỏng xuống dưới. Tới gần vào thành trước đó, Khổng Giao đống nhiên để đại bàng dừng lại. Sau đó hướng phía kia từ đầu đến cuối đứng ở sau lưng mình tể phụ xảo xảo liếc mắt ra hiệu một cái. Nhẹ nhàng truyền âm nói, ngươi không tiện vào thành, đến nơi này ngươi liền xuống đi thôi. Tể phụ xảo xảo cung thuận nhẹ gật đầu, bởi vì có hoàng phủ Ngũ Cần cùng thượng quan Vũ Chu ở đây nguyên nhân, nàng không có đi cái gì đại lễ. Lĩnh trước khi đi đối Khổng Giao truyền âm nói ra, thiếu chủ, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi bắt được liên lạc. Người bạn kim thân thể, gặp chuyện ngàn bạn châm trước. Khổng Giao ha to miệng, thể phụ xảo xảo con cờ này, hắn bản ý là muốn đi cổ cương lúc lại dùng. Bất quá gặp nàng dáng vẻ, có từ đầu đến cuối đi theo ý đồ của mình. Vừa nghĩ tới nàng thai quang cảnh giới, còn tính là thực lực không tệ về sau, hắn cuối cùng cũng không nói đến tự tuyệt. Vẫn từ thể phụ xảo xảo nhảy xuống đại bàng lưng, thân hình biến mất ở phía dưới cụm núi trùng điệp bên trong. Đại bàng trên lưng hoàng phủ Ngũ Cần cùng thượng quan Vũ Chu chú ý đây hết thảy, lại là từ đầu đến cuối không có xuất thủ ngăn cản, cũng không có đối Khổng Giao thả đi thể phụ xảo xảo nói nhiều một câu. Như thế đã giảm mất đi Khổng Giao một phen miệng lưỡi. Đi, vào thành. Khổng Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ đại bàng lưng, tại một tiếng to rõ võ minh thanh bên trong, hóa thành tàn ảnh, lướt về phía thành trì mà đi. Ngoa Khâu thành, thiên tề hoàng triều nhất tới gần đại hoang biên canh thành thị. Bởi vì thỉnh thoảng có đại hoang yêu thú tập kích quấy rối, thiên tề hoàng triều tự nhiên phái có trọng binh trấn thủ, có được không tầm thường vũ lực. Thành chủ càng là thăng luân ba cảnh sảng linh cường giả, cho nên tuy là thân ở biên cảnh, chợt có tập kích quấy rối, nhưng trong thành còn xem như an toàn. Chỉ là tại 3 tháng trước, Ngọa Khâu thành trong thành cư dân cùng tu sĩ ẩn ẩn liền đã nhận ra không thích hợp. Trong thành không lý do nhiều hơn rất nhiều người khoác nhung giáp kim giáp binh vệ. Thiên Tề hoàng triều tu sĩ đều biết, toàn bộ thiên tề có thể có tư cách phủ thêm kim giáp binh vệ, chỉ có hoàng triều cấm quân, từng cái thân kinh bách chiến. Kim giáp cấm vệ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này cảnh thành trì, cũng không phải việc nhỏ. Làm cho mấy tháng nay, thành trì bên trong tu sĩ đều lơm lớm lo sợ, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Đương nhiên cũng có đối với chuyện này suy đoán, dù sao nghĩ điều động cấm quân, không có làm hôm nay tử gật đầu, là ai cũng không có cách nào nắm tay đến trong cấm quân. Hôm nay đối với Ngọa Khâu thành tu sĩ tới nói, chỉ là một cái bình thường thời gian. Không ít tán tu đã đỉnh lấy liệt dương sáng sớm liền đi hướng ngoài thành, hoặc là đi tìm linh dược, hoặc là đi săn giết yêu thú đến kiếm lấy tu luyện cần thiết tư lương. Ngọa Khâu thành thành vệ giống thường ngày, hoặc là đóng tại thành tường bên trên đầu, hoặc là có quy luật ở trong thành tuần hành. Cũng có tu sĩ ở trong thành trong phường thị bày lên một cái quán nhỏ vị, chờ đợi lấy hôm nay người mua, có thể ở chỗ này cảnh thành thị sinh hoạt phàm nhân cơ hồ không có, đại đa số đều là tu sĩ. Chương 313, không muốn đả thương người chương 313, không muốn đả thương người thu dương sáng chói, đóng tại thành trên tường hộ thành vệ cẩn thận nhìn qua đại hoang, ánh mắt xảo trá tại ngoại giới những cái kia phía trên dãy núi lảo qua, lấy cam đoan gặp được đột phát sự kiện có thể trước tiên cho thành nội tín hiệu. Một cái tục lấy dâu quay nón đội trưởng bảo vệ đứng tại đầu tường, vắt trên lưng lấy lại cùng, xem xét chính là lão luyện tiến thủ. Ánh mắt của hắn mỗi lần đảo qua tường thành bên ngoài đồi núi lúc, đều có sự nổi bật lấp lóe. Một cái lợi hại tiến thủ, đều có độc môn đồng thuật. Dầu quay nón quét một vòng, không có phát hiện dị thường về sau, đang muốn quay người, đem đầu tường điều tra giao cho bên cạnh thuộc hạ thời điểm. Đột nhiên hắn dư quang tại thiên cơ tuyến bên trên liếc về một cái điểm trắng. Cái kia điểm trắng tốc độ cực nhanh, dầu quay nón vẹn vẹn chỉ là trong một mấy mắt. Điểm trắng liền biến mất tung tích, xuất hiện lần nữa thời điểm đã từ sâu trong núi lớn, vượt ngang hơn 10 dặm, đi tới khoảng cách Ngọa Khâu thành không đến 20 dặm trên không. Mà lại cái này hiển nhiên vẫn là đối phương cố ý thấp xuống tốc độ nguyên nhân. Nếu là nó dựa theo mới bay thật nhanh, mình sợ là ngay cả nó tàn ảnh đều bắt giữ không đến, cái này khiến kinh nghiệm xa trường dâu quay nón lao binh, sắc mặt tức thời đại biến. Đặc biệt là kia tới gần thành thị tồn tại hắn đồng thuật nhìn chăm chú lộ ra toàn cảnh giây lát. Trong mắt của hắn chấn kinh đã hóa thành sợ hãi thật sâu. Kia là một con cỡ nào hung ác điên cuồng mãnh cầm, toàn thân khiết bạch vô hà, ánh mắt hung lệ, cách thật xa liền có thể cảm nhận được theo nó trên thân thể tản ra khiếp người sát khí. Kia là không biết giết nhiều ít yêu thú đổ vào ra hung sát chi khí. Con kia mãnh cầm cũng chú ý tới dâu quay nón đối với mình nhìn trộm, khiếp người chim mắt xa xa cùng hắn liếc nhau một cái, theo mãnh cầm trong mắt xích kim chi sắc lấp lóe. Dâu quay nón chỉ cảm thấy con mắt đau xót, chỉ có dưỡng luân thất cảnh hắn không có một chút xíu sức phản kháng, nhìn trộm đối phương đồng thuật liền bị nó phá bỡ. Thang luân yêu thú. Thang luân yêu thú là cực ít xuất hiện tại biên cảnh, bọn chúng phần lớn sinh hoạt ở trong đại hoang, có lãnh địa của mình. Nhưng cũng có thang luân yêu thú đi ra đại hoang tiền lệ, một khi để loại cảnh giới này yêu thú tiến vào Ngọa Khâu thành, dù sao máu chảy thành sông. Dâu quay nón nơi nào còn dám có nửa phần do dự, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, kéo lên cuống họng bạo giống một tiếng, kích kinh thành trống. Cùng tiến thủ chuẩn bị. Kinh thành trống, chỉ có gặp được thăng luân cấp bậc uy hiếp thời điểm mới có thể gõ vang tối cao cảnh giới tiếng trống. Thành trên tường hộ thành vệ từng cái cũng là mặt lộ vẻ thân sắc. Nhưng dù sao cũng là thân kinh bách chiến thành vệ, rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Long long long. Thành tường bên trên từng tiếng trầm thấp trống minh theo tay trống liều mạng gõ, truyền vang Ngọa Khâu thành. Vô số cung tiễn thủ tại trên đầu thành kéo ra dây cung, nhắm ngay kia bay lượn giữa không trung, không có phía trước tiến một bước bạch linh mãnh cầm. Tiếng trống truyền khắp Ngọa Khâu thành, vô số hộ thành vệ bắt đầu hướng phía đầu tường mà tới, loạn bên trong có thứ tự. Trong thành tu sĩ thì gà bay chó chạy, không ít bày quầy bán hàng tu sĩ thậm chí ngay cả đồ vật đều không thu thập, liền hoảng hốt chạy bừa riêng phần mình chạy lang thang. Tại Ngọa Khâu thành trong lịch sử, kinh thành trống mỗi một lần vận động đều nương theo thảm liệt sự kiện đẫm máu. Kinh lôi tiếng trống đánh thức không chỉ có thành vệ cùng tu sĩ, còn có trong phủ thành chủ, lịch sự tao nhã trong đình viện, ngồi đối diện nhau ba tên khí tức hùng hậu cường giả. Ba người riêng phần mình nhìn một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bán tên. Trên đầu thành, tại dâu quay nón tiếng giống âm thanh bên trong, vạn tiên tề phóng, mưa kiếm phô thiên cái địa từ trên đầu thành phá không mà tới, hướng phía trên bầu trời mãnh cầm mà tới. Nhưng mà bình thường dưỡng luân tu sĩ tên bắn ra mũi tên, chỗ nào tổn thương được cái này thăng luân cảnh giới yêu thú. Nó thậm chí mí mắt đều không có nháy một chút, theo thân thể bên trong yêu khí chấn động, liền đem tất cả mũi tên cự chi tại bên ngoài cơ thể mới trượng. Mặc dù không đả thương được nó, thế nhưng kích phát nó hung tính. Ly. Một tiếng to rõ vó minh thanh bên trong, mãnh cầm hai mắt trong nháy mắt xích hồng, làm bộ liền muốn vồ giết về phía thành trì bên trong. Lấy tốc độ của nó, vẹn vẹn chỉ cần một hai cái hô hấp ở giữa, liền có thể cướp đến thành trì, đem những cái kia khiêu khích nó tu sĩ đổ sát hầu như không còn. Sớm tại bắn tên trước đó, ba tên tử trong phụ thành chủ đi ra thăng luân cường giả liền đi tới trên đầu thành. Một người trung niên thân mang áo đen, trên người có kinh nghiệm xa trường sát khí. Một cái thân mặc kim giáp tiểu tướng, khiêng một cây ngân hương, khí khai anh hùng hùng hực. Một thanh niên lấy áo mã bảo, có đến từ thực chất bên trong quý khí. Ba người thấy kia bạch linh mãnh cầm khí thế hung ác khiếp người, đều lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Thanh này trên đầu ba cái thăng luân đều không phải bình thường thăng luân cảnh giới yêu thú, thật đúng là không đủ bọn hắn giết. Ngay tại ba người chờ đợi mãnh cầm đánh giết tới khoảng cách, một tiếng nói từ phương nào thiên địa vang lên, đem kia mãnh cầm trong mắt khí thế hung ác xua tan. Không muốn đả thương người. Khổng Giao đứng tại đại bàng hậu phương, nhẹ nhàng vô vô cổ của nó, đem nó táo bạo cảm xúc trấn an. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng liếc nhìn phía dưới trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người, cùng thành tường bên trên kia ba tên xem xét mắt đi qua liền không đơn giản thăng luân. Tu vi của bọn hắn tại Khổng Giao hư phách tầm mắt tiếp theo lãm hoàn toàn. Hai cái trúc cơ, một cái sàng linh. Khổng Giao đem mình nhìn thấy tình báo chia sẻ cho bên cạnh thân thượng quan Vũ Chu. Thân mang áo đen trung niên là sàng linh, cái khác hai cái thanh niên đều là trúc cơ. Thượng quan Vũ Chu nghe vậy tràn đầy phấn khởi đem đầu rũi ra đại bảng phía sau lưng, nhìn phía dưới thành trì, cười nói, liền xem như biên cảnh thành trì, vận dụng ba cái thăng luân cũng là không phải khoa trương chút. Ai biết được, nói không chính xác nghe được chút cổ cương phong thanh, là phòng ngừa những cái kia vu tu. Nếu như là vì phòng vu tu, ba cái thăng luân có phải hay không thiếu một chút? Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, không có bởi vì dưới thành trận địa sẵn sàng đón quân địch mà có chỗ kiêng kỵ, trò chuyện quên cả trời đất. Tại Khổng Giao thanh âm rơi xuống về sau, đứng tại trên đầu thành ba tên thăng luân hai mặt nhìn nhau. Mới hắn một cuống họng ngăn trở đại bảng tiến công, chính là vì nói cho mặt người, cái này thăng luân yêu thú là có chủ. Rất nhanh, này lớn tuổi áo đen nam tử liền phát ra một tiếng hùng hậu tiếng nói truyền vào không trung. Là cái nào một vượt tới bằng hữu, có thể hay không xuống tới một lần. Hoàng phủ Ngũ Cần gặp Khổng Giao còn tại cùng Thượng quan Vũ Chu ngồi chém gió, không có trả lời ý tứ, nàng đành phải hướng phía đại bảng nói ra, đi xuống đi. Theo đại bảng chậm rãi hạ xuống. Ba tên thăng luân vẫn còn tốt, cái khác hộ thành vệ thì từng cái thần sắc khẩn trương. Cho đến đại bảng rơi vào tường thành, Khổng Giao ba người theo nó trên sống lưng nhảy xuống. Ba tên thăng luân thấy rõ ba người tướng mạo, cuối cùng mọi ánh mắt toàn bộ tụ hướng về phía Hoàng phủ Ngũ Cần. Nam tử trung niên đi đầu quỳ xuống, thần sắc thận trọng cao giọng hô, Ngọa Khâu thành thành chủ Lục Giải Bẩm, bái kiến quân chúa. Cái khác hộ thành vệ lúc này mới kịp phản ứng, trong tùy tùng năm nam tử con xuống. Trong lúc nhất thời cung nên quận chúa thanh âm vang vọng đầu tường. Khổng Giao gặp một màn này, ngược lại là cảm thấy hiếm lạ, tại Vu Đông, liền xem như gặp phải trưởng môn, cũng là không cần đi quỳ xuống đất lễ. Đây chính là thiên tề hoàng triều sao, tuyệt đối hoàng quyền. Khổng Giao như có điều suy nghĩ, lập tức cùng Thượng quan Vũ Chu liếc mắt ra hiệu một cái, phi thường tức thời thối lui đến hai bên. Hiện trường chỉ có người khoác kim giáp tiểu tướng, cùng kia thân mang áo mãng bảo thanh niên không có con xuống. Bất quá đều là vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Chương 314, Thiên Tề nước sâu chương 314, Thiên Tề nước sâu cần cần, nghe phụ vương nói ngươi muốn trở về Thiên Tề, ta sớm tại cái này Ngọa Khâu thành chờ ngươi, nghĩ đến ngươi từ Vu Đông tới, tất nhiên là phải đi qua nơi này. Quả nhiên, để cho chúng ta đến ngươi. Thân mang áo mãng bảo thanh niên tướng mạo cùng Thanh Loan thân vương giống nhau đến mấy phần, lông mày thô to, tự có uy nghiêm, nhưng tính tình so với hắn phụ thân lại muốn hiền hòa rất nhiều. Thấy Hoàng phủ Ngũ Cần, cười đến cũng là thân thiết. Kim giáp tiểu tướng khí khái anh hùng hùng hực, cũng là đi tới, lại là không quỷ, cười văn nói, cần cần quân chúa, cấm quân thống quân cảnh ngọc thọ, phụ mệnh đến hộ ngươi chu toàn. Vất vả tương minh biểu hình. Cảnh thống quân hữu lễ. Hoàng phủ Ngũ Cần cười đến có chút miễn cưỡng, nàng tựa hồ không am hiểu ứng đối cục diện dưới mắt, bất quá dáng vẻ ngược lại là bởi vì đối với bạn. Đáp lại xong hai người về sau, nàng lại hướng phía trước mặt quỳ xuống cả đám giơ tay lên một cái, nhẹ giọng nói ra, đứng lên đi, gặp ta cũng đừng quỳ, chúng ta Vu Đông không có quy củ nhiều như vậy. Đây chính là Hoàng phủ Ngũ Cần không muốn trở về đến Thiên Tề nguyên nhân, cả ngày đến đâu mà đều là quỳ nàng, hoặc là chính là nàng phải quỳ. Tại Vu Đông, nàng gặp nàng lao tử đều không cần quỳ, thậm chí là hờ hững lạnh lẽo. Vu Đông là Vu Đông, ngươi là ta Thiên Tề của chúa, nào có không quỳ ngươi đạo lý. Bạch Tương Minh lẽ đương nhiên nói. Hắn tại cùng Hoàng phủ Ngũ Cần thân thiện trò chuyện lúc, Khổng Giao cũng đánh giá trước mặt cái này gọi Bạch Tương Minh thế tử, nhìn hắn tướng mạo liền biết là Thanh Loan thân vương nhi tử, Hoàng phủ Ngũ Cần lại gọi hắn biểu hình, thân phận cơ hồ có thể khẳng định. So sánh nhị hoàng tử, cái này gọi Bạch Tương Minh tu vi còn kém thật lớn một đoạn. Tướng mạo đều 25-26, mới khó khăn lắm trúc cơ, đạo cơ cũng chỉ là khó khăn lắm huyền giai. Dựa theo Thiên Tề hoàng thất tài nguyên tới nói, thế tử chỉ có loại trình độ này, chỉ có thể coi là trung nhân chi tư. Căn bản không có phụ thân hắn Thanh Loan thân vương phong phạm. Hẳn không phải là hoàng cố, đoán chừng là tư chất nhận hạn chế. Khổng Giao âm thầm nghĩ, lại nhìn về phía kia kim giáp tiểu tướng. Gia hỏa này cùng Khổng Giao niên kỷ tương tự, ngược lại là so Bạch Tương Minh mạnh một mảng lớn, mặc dù cũng là huyền giai sơ cấp đạo cơ, tu vi cũng đã là trúc cơ đỉnh phong, một đôi tròng mắt tinh khí bốn phía, khí khai anh hùng hùng hực. Về phần người thành chủ kia, niên kỷ so hoàng phủ anh còn lớn hơn, mới cảnh giới thứ ba ưu tinh, đời này sợ là cứ như vậy. Thượng quan Vũ Chu đã buồn bực ngắn ngẩm, âm thầm hướng về phía Khổng Giao truyền âm nói, chúng ta nếu không rút lui trước, đám người này hư đầu ba não, lười nhác ứng phó. Chúng ta Thương Nô phái vừa đưa thân Vu Đông đại phái đệ nhất, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa để Thiên Tề hoàng triều cho là chúng ta kiêu căng. Khổng Giao cũng nghĩ đi, nhưng chỉ năng lực lấy tính tình nhìn xem bọn hắn hàn huyên. Kim giáp tiểu tướng đã sớm chú ý tới Hoàng phủ Ngũ Cần đi theo phía sau Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu. Tại Khổng Giao đánh giá hắn thời điểm, cái kia ánh mắt cũng sáng rực nhìn về phía Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu. Thượng quan Vũ Chu mắt sáng như nước, nhìn kỹ hạ trong con mắt hình như có kiếm quang tràn ra, khí chất sắc bén phi thường. Xem xét chính là kiếm đạo hảo thủ. Sau đó hắn lại nhìn về phía Khổng Giao, hắn kinh ngạc phát hiện, mình thế mà nhìn không tấu cái kia khí chất băng lãnh nam tử tu vi, thậm chí ngay cả khí tức đều cơ hồ không cảm ứng được, tĩnh mịch như vạn cổ hàn đàm. Hai vị chắc hẳn chính là Hoàng phủ trưởng môn thủ đô, cùng Đông Tiên Đường chủ quan môn đệ tử, Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu đi. Kim giáp tiểu tướng Cảnh Ngọc Thọ mắt thấy hai người, âm vang hữu lực thanh âm truyền đến. Vị tướng quân này hữu lễ. Khổng Giao mỉm cười thở dài, xem như thừa nhận thân phận của mình. Thượng quan Vũ Chu có chút gật đầu, không hăng hài lắm. Cảnh Ngọc Thọ đang khi nói chuyện đã vượt qua Hoàng phủ Ngũ Cần, đi đến Khổng Giao trước mặt hai người, con mắt tại trên thân hai người lặp đi lặp lại dò xét xem kỹ, lập tức gật đầu. Hiển nhiên là đối hai người thực lực tán thành. Sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía sau lưng kia một thân lông trắng đại bàng, trong mắt có một chút kinh ngạc. Thiên Tề Hoàng thất cũng không ít thăng luân cảnh giới yêu thú, nhưng không có một con có trước mắt cái này hùng cầm hùng diễm, trên người sát khí so với hắn cái này thần kinh bách chiến cấm quân thống quân đều nặng. Tốt một con hùng cầm. Song phương lẫn nhau hàn huyên một trận. Đại bàng hóa thành chim tức lớn nhỏ, đứng ở khổng giao trên đầu bay. Bạch Tương Minh mang theo ba người tại Đông Đảo thủ thành quân ánh mắt kính sợ dưới, đi xuống đầu tường. Cả đám đi thẳng đến Ngọa Khâu thành trong thành, một chỗ trận pháp trước mặt. Quân chúa, thế tử, còn có cảnh thống quân, thuộc hạ đã thiết hạ thực rượu, không bằng uống tiếp phong yến lại đi. Ngọa Khâu thành thành chủ Lục Dài Bẩm còn muốn giữ lại mấy người. Bạch Tương Minh từ chối nói, phụ vương cùng cô mẫu còn đang chờ cẩn cẩn trở về đâu, đều không ngừng lưu lại, ngày khác bạn thế tử lại đến quấy rầy thành chủ. Bạch Tương Minh trả lời vừa vặn, đến không có bởi vì chính mình thân phận có bất kỳ tiêu căng. Thượng quan Vũ Chu thật sự là phiền thấu quan trường này bên trên hư đầu bà nao đồ vật, con mắt bốn phía ngắm loạn, nhìn đạo chung quanh người mặc hoàng kim giáp cấm quân, trong mắt mới hiện hiện một chút hào hứng, âm thầm cùng Khổng Giao truyền âm nói, những này mặc kim giáp binh vệ, từng cái đều dưỡng luân chính cảnh, đặt ở chúng ta Thương Ngô phái đều là nội môn đệ tử một hàng. Lại thêm một cái thế tử, thống quân, chính là vì tiếp hoàng phủ sư muội. Cái này không khỏi khoa trương chút đi. Nếu như chỉ là luận đến hoàng phủ sư muội tại hoàng thất thân phận, trận thế này là hơi lớn. Cũng đừng quên nàng tại Vu Đông còn có thân phận khác. Khổng Giao ngược lại là thấy rõ ràng, âm thầm truyền âm cho Thượng quan Vũ Chu, nàng thế nhưng là Vu Đông đại phái đệ nhất trưởng môn độc nữ, tương đương với Thiên Tề hoàng triều thái tử. Nói, Khổng Giao con mắt tại kia Bạch Tương Minh cùng Cảnh Ngọc Thọ trên thân hai người đảo qua, trên mặt hiện hiện một chút chế nhạo. Cái này chơi lời minh biểu chính là Thanh Loan Thân Vương, Thanh Loan Thân Vương đứng sau lưng lại là nhị hoàng tử. Cái này Cảnh Ngọc Thọ cũng không biết đại biểu người nào. Nhìn hai người này mặt ngoài hòa khí, kỳ thực đều tại tranh nhau cùng hoàng phụ sư muội bắt chuyện, tám thành là đối đầu. Cái này Thiên Tề hoàng triều nước đủ sâu, chúng ta vừa tới, nước này liền tràn đến đầu gối. Thượng quan Vũ Chu nghe Khổng Giao một lời nói, trong mắt lập tức hiểu rõ. Dưới mắt hiển nhiên là song phương thế lực đều tại tranh nhau cùng hoàng phủ ngũ cần đánh tình cả bài, nó mục đích kỳ thật chính là nàng sau lưng Thương Nô phái. Thượng quan Vũ Chu trong mắt có xem thường chi sắc, tu sĩ vốn hẳn nên nặng đạo, cái khác không có gì hơn là ngoại vật. Kiếm tu càng là nặng tại tu thân, hắn là phiền chán nhất một bộ này, hỏi hướng Khổng Giao, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo hoàng phủ sư muội cùng đi hoàng thành, ta nhưng chịu không được chỗ này trướng khí mù mịt. Hoàng thành muốn đi, đều tới cái này thiên thể, tất nhiên muốn bái kiến một chút sư mẫu. Khổng Giao vuốt vuốt mi tâm, hắn lại làm sao không phiền chán? Bất quá làm hoàng phủ anh đồ đệ, không đi gặp mặt một chút mình sư mẫu, là vô luận như thế nào không nói được. Chỉ có thể nhẫn mại tính tình trấn an thượng quan Vũ Chu, bái kiến sư mẫu về sau, chúng ta tìm lý do trước rời đi thôi, chờ hướng đế cổ thành mở ra ngày lại nói. Trước khi đi, Lôi Tôn từng nói không cho hắn lẫn vào Thiên Tề hoàng triều cùng cổ cương sự tình. Bên trong cũng có để hắn cùng Thiên Tề hoàng triều giữ một khoảng cách ý tứ. Trong hoàng thất đoạt đích chi tranh nhất là khốc liệt, tay chân còn tương tàn, bọn hắn Thương Ngô phái đừng lẫn vào vũng nước đục này. Chuyến này ba người bọn họ tới này Thiên Tề hoàng triều mục đích rất rõ ràng, chính là vì hướng đế cổ thành, cái khác đều có thể mặc kệ. Bạch Tương Minh rốt cục cùng người thành chủ kia trò chuyện xong, tại Ngọa Khâu thành thành chủ ánh mắt cung kính dưới, Bạch Tương Minh hướng về sau lưng tùy tùng liếc mắt ra hiệu một cái. Cái sau lúc này hướng trước mặt trận pháp đi đến, từ trong túi chứa vật một mạch đổ ra một đống lớn linh tinh đến cái kia trận pháp trận nhãn lô khảm bên trong. Khổng Giao thô sơ giản lược tính toán, tối thiểu có hơn vạn linh tinh. Mặc dù không phải tiền của hắn, cũng nhìn hắn một trận đau lòng. Hoàng phủ Ngũ Cần trong mắt có vẻ mệt mỏi, đi tới Khổng Giao bên cạnh thân, chú ý tới ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng giải thích nói, đây là Na Di trận, có thể định hướng truyền tống mấy vạn dặm, chính là có chút phế linh tinh. Đừng nhìn Thiên Tề hoàng triều tài đại khí thô, bình thường tình huống cũng là không cần. Sát thực tài đại khí thô. Khổng Giao rất tán thành. Chương 315, thiếu niên chiến thần chương 315, thiếu niên chiến thần ba vị vào trận đi. Bạch Tương Minh mỉm cười tới, mời Khổng Giao ba người bước vào Na Di trận. Một bên khác Cảnh Ngọc Thọ cùng hắn những cái kia kim giáp cấm quân, mặc dù không có tiếp vào mời, hay là vô cùng ung dung bước vào trận pháp. Nhìn Bạch Tương Minh tiểu dung đều cứng ngắc trên mặt, hít một hơi về sau, nhưng cũng không thể nói cái gì. Tại Ngọa Khâu thành vô số hộ thành vệ cùng tán tu cung kính nhìn chăm chú. Na Di trận trận pháp bạch quang lóe lên, Khổng Giao cả đám các loại biến mất tại Ngọa Khâu thành. Thiên Tề hoàng triều, hoàng thành sừng sức vạn năm không ngã. Là Thiên Tề hoàng triều toàn lực hạch tâm, vô số hoàng tộc quý tộc thân ở trong đó, hoa trời gấm điện. Theo trong hoàng thành, truyền tống trận ba động. Khổng Giao một đoàn người từ xa tại bên ngoài 10 vạn dặm biên cảnh thành trì, trong chớp mắt đi vào tòa này vạn năm cổ thành bên trong. Nhìn xem thành nội phồn hoa, cùng xung quanh liên miên nguy nga tưởng thành phát ra tuế nguyệt cảm giác, Khổng Giao trong mắt cũng có hoảng hốt chi sắc. Rốt cục thấy được trong sách chỗ ghi lại tòa này vạn cổ hoàng thành. Tại liên quan tới Thiên Tề hoàng triều vô số trong cổ tịch, đều sẽ nâng lên cái này một tòa gánh chịu lấy Thiên Tề vạn năm truyền thuyết hoàng thành. Nó là Thiên Tề hoàng triều quân không ra chủ đề. Chỉ là dưới mắt hiển nhiên không phải thưởng thức cổ thành phong quang thời điểm. Khổng Giao ba người theo đuôi Bạch Tương Minh đi ra trận pháp sau. Bạch Tương Minh lúc này liền muốn mời hoàng phủ Ngũ Cần ba người đi Thanh Loan Vương phủ làm khách. Cũng là bị hoàng phủ Ngũ Cần nhẹ giọng từ chối nhã nhặn, Cần Cần hồi lâu không có trở về, đi trước nhìn mẫu thân. Chỉ có thể ngày khác đi bãi phòng cứu cứu. Như thế cớ, Bạch Tương Minh tìm không ra ma bệnh, chỉ có thể mỉm cười xác nhận. Hắn nhưng cũng không lập tức rời đi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vẫn đứng tại hoàng phủ Ngũ Cần bên cạnh thân Khổng Giao cùng thượng quan Vũ Chu hai người. Cô phụ cao đổ cùng Đông Tiên Đường chủ quan môn đệ từ đâu? Không bằng cùng ta cùng về vương phủ, hảo hảo chiêu đãi hai vị. Tới nơi này, tự nhiên là muốn trước bái kiến sư mẫu. Khổng Giao cùng thượng quan Vũ Chu tự nhiên cũng là giống như hoàng phủ Ngũ Cần lý do, Ha ha, là ta cân nhắc không chu toàn, vậy liền cùng các vị cùng đi quấy rầy cô mẫu. Bạch Tương Minh cười ha ha một tiếng, lại không đi, vô ý là muốn cùng đi gặp hoàng phủ Ngũ Cần mẫu thân. Bạch Tương Minh đi xem mình cô mẫu, ai cũng không dám nói một chữ không. Nhưng là hiện trường còn có một cái cảnh ngọc thọ. Bạch Tương Minh cô mẫu cũng không phải hắn cảnh ngọc thọ cô mẫu. Hắn làm sơ trầm ngâm về sau, khí khái hào hùng bị nhân hai con ngươi đột nhiên nhìn về phía Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu, từ kim giáp trong cấm quân đi ra, cao giọng mời nói, hai vị, phụ thái tử chi mệnh, mời hai vị đi phụ thái tử một tụ. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người xem như giao hảo thương nô phái thẻ đánh bạc. Thượng Quan Vũ Chu trong lòng sớm đã có hỏa khí, trên mặt không thấy mảy may biểu lộ, nhàn nhạt trả lời một câu, không nghe thấy chúng ta mới vừa nói sao? Muốn đi bái kiến trưởng môn phu nhân, thái tử bên kia thì không đi được. Cảnh Ngọc Thọ sắc mặt không thay đổi, thanh âm cũng cường thế, nhìn chăm chú Thượng Quan Vũ Chu con mắt, một chữ mà nói, thái tử chi mệnh, tại cái này thiên tề hoàng triều, không ai có thể dám cự tuyệt. Trong giọng nói lại có một chút uy hiếp. A, có đúng không? Thượng Quan Vũ Chu khinh thường cười một tiếng, trong mắt lăng lệ đống nhiên bắn ra, cùng Cảnh Ngọc Thọ nhìn nhau. Hai người ẩn ẩn tranh phong tương đối. Hán Thượng Quan Vũ Chu tại Thương Nô phái đều là hoành hành không sợ, tại cái này thiên tề hoàng triều còn có thể bị người uy hiếp. Ngay tại hai người rằng có không dưới ở giữa, một trương mang theo nụ cười thanh tú khuôn mặt đột nhiên đi đến trước mặt hai người, đem hai người đối mặt ánh mắt che chắn. Khổng Giao ôn tồn đối Cảnh Ngọc Thọ nói ra, tạ ơn thái tử hảo ý, bất quá sư mệnh mang theo, vẫn là phải trước tiên gặp sư phụ ta mẫu. Hôm nay sẽ không phải giày thái tử. Đến chiều này đế cổ thành, Cảnh Ngọc Thọ giống như là đổi tính, cười đến có chút ý vị thâm trường. Liền xem như Ngũ công chúa, cũng phải cấp thái tử mấy phần mặt mũi, các ngươi coi là thật như vậy muốn làm gì thì làm. Cự tuyệt thái tử. Đổi lại bất kỳ một cái nào thiên tề hoàng triều tu sĩ, nói đều nói mức này, nhiều ít cũng phải cấp thái tử mặt mũi. Dù sao nơi này, hoàng quyền cao hơn hết thảy. Nhưng Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu hai người đều là Vu Đông tới, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Mặc cho ngươi thiên tề hoàng triều lợi hại hơn nữa, cũng không xen vào bọn hắn Vu Đông người đi. Huống chi, Thương Ngô phái bây giờ tại Vu Đông cũng là thứ nhất tông môn, dậm chân một cái Vu Đông cũng muốn lay một cái. Đến thiên thân phận địa vị, Khổng Giao trưởng môn thủ đồ, đặt ở cái này Vu Đông không nói là thái tử, hoàng tử luôn có thể bảo đệ. Thượng Quan Vũ Chu sư tôn Đông Tiên, Đông Tiên lại không có sau. Tính cái thủ phụ đại thần hải tử, là không có vấn đề. Cho nên tại thiên tề hoàng triều đương nhiên quy củ, căn bản ước thúc không được Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu mảy may. Khổng Giao không nóng không lạnh, lộ ra hai hàm răng trắng, cười đến ngược lại là thân thiết, thông dong ứng đối nói, mọi thứ cũng nên có lần thứ nhất nha, thái tử cũng muốn quen thuộc. Tiếp không đến người, ta cũng không có biện pháp cùng thái tử bàn giao. Cảnh Ngọc Thọ lắc đầu, trong mắt đống nhiên lăng lệ chi sắc lóe lên. Đã các ngươi không đi, vậy ta đành phải đắc tội. Một câu nói xong, Cảnh Ngọc Thọ vung tay lên, hậu phương mười mấy tên kim giáp cấm vệ cùng nhau tiến lên, đem Khổng Giao hai người bao bọc vây quanh. Cảnh Ngọc Thọ, ngươi thật to gan. Bạch Tương Minh mắt thấy Cảnh Ngọc Thọ muốn động võ, trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, lớn tiếng quát lớn, đây chính là Vu Đông quý khách. Bạch Tương Minh thanh âm rơi xuống giây lát. Mên Ngông kiếm ý đông nhiên ở trong sân bộc phát, một đạo kiếm mang tại Na Di trận trung tâm quét ngang mà ra, giống như là gợn sóng hướng về tứ phương quét tới. Những cái kia trước một khắc mới xuống lại tới kim giáp cấm quân, tại tiếp xúc đến kiếm mang giây lát, bị lực lượng khổng lồ chấn động đến bay ngược mà ra. Những cái kia dưỡng luân cảnh giới kim giáp cấm quân, tại kiếm mang trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Sau đó theo kiếm quang lóe lên, một thanh thấm lấy hàn mang mũi kiếm đã chém về phía Cảnh Ngọc Thọ. Xuất kiếm người chính là Thượng Quan Vũ Chu. Đến hay lắm. Cảnh Ngọc Thọ có thể đi đến cấm quân thống quân vị trí, ngoại trừ thâm hậu bối cảnh bên ngoài, còn có từng tràng xa trường công tích, cũng không phải bình thường thăng luân trúc cơ. Đối mặt Thượng Quan Vũ Chu một kiếm này, trong mắt của hắn chiến ý như lửa, ngân thương lắc một cái, đón nhận kia lăng không chém tới một kiếm. Một thương một kiếm từ Na Di trận trung ương đụng vào nhau. Thượng Quan Vũ Chu cùng Cảnh Ngọc Thọ đều là huyền giai đạo cơ, trung quanh linh khí tức thời bạo động. Chấn động đến trung quanh nguyên bản liền ngã đầy đất kim giáp cấm vệ tức thời hướng phía bốn phương tám hướng bay ngược mà ra. Thậm chí là Bạch Tương Minh đều bị cả hai va chạm làm cho liên tiếp lui về phía sau. Cái này Thượng Quan Vũ Chu vậy mà có thể cùng Cảnh Ngọc Thọ chống đỡ. Bạch Tương Minh trong mắt có giật mình ngạc nhiên chi sắc. Cảnh Ngọc Thọ cứ việc tài được quan chi niên, nhưng khi nay thiên tề hoàng tộc không người kế tục, tại thế hệ này, hắn đã là có thể xếp vào năm vị trí đầu nhân vật. Cái này Thượng Quan Vũ Chu vậy mà có thể không chút nào lưu lại gió. Đồng dạng khiếp sợ còn có nào kim giáp cấm quân, Cảnh Ngọc Thọ cường đại tại trong cấm quân được công nhận là thiếu niên chiến thần tồn tại. Bây giờ thế mà bị một cái Vu Đông tới kiếm tu chặn. Lần đầu giao phong, Thượng Quan Vũ Chu cùng Cảnh Ngọc Thọ liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Ngay tại Cảnh Ngọc Thọ trường thương nhất chuyển, chuẩn bị biến chiêu giây lát, một chi toàn thân màu đen, có khác huyền văn mũi tên đã chống đỡ tại hắn hậu tâm. Ngươi làm thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi? Theo một tiếng lạnh lẽo tiếng nói vang lên, lộ ra Cảnh Ngọc Thọ hậu phương Khổng Giao khốc lạnh khuôn mặt. Trên tay hắn chiêu hư đại cung ngân mang bắn ra, đem Na Di trận phương này không gian chiếu sáng, để mắt thường đều khó mà nhìn thẳng. Tại Vu Đông, đương đại tu sĩ không ai có thể tại Thượng Quan Vũ Chu liên thủ với Khổng Giao tình huống dưới chiếm được tiện nghi. Cho dù là hoàng phủ Ngũ Cần cũng không được. Tình huống này tại Thiên Tề Hoàng Triều đồng dạng áp dụng. Cảnh Ngọc Thọ ánh mắt nghiêm thiết, nhìn xem mũi tên bên trên cái kia quỷ dị yên hư tiên ý, ánh mắt nghiêm trọng. Mũi tên không phát, phía sau lưng của hắn đã tại tiến định một mảnh lạnh buốt thấu xương cảm giác. Mới Khổng Giao nếu là bắn ra mũi tên kia, tại đang cùng Thượng Quan Vũ Chu giao phong tình huống dưới, mình là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Không hổ là Thương Ngô phái hai đại thiên tiêu, hôm nay xem như kiến thức. Suy nghĩ đến tận đây, Cảnh Ngọc Thọ trước đó còn lăng lệ khuôn mặt lập tức phụ lên tiêu dung. Sau đó hắn chậm rãi buông xuống cùng Thượng Quan Vũ Chu rằng có trường thương. dưới mắt hắn không chiếm được tiện nghi, tự nhiên tối lui. Cảnh Ngọc Thọ chào hỏi Kim Giáp cấm vệ, chuẩn bị rời đi thời khắc, ý vị thâm trường nhìn Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu một chút, khẽ cười nói, hôm nay coi như lĩnh giáo Vu Đông tuyệt học. Cảnh Ngọc Thọ cưỡng bức không thành, thế mà một câu liền muốn đem mới xung đột lấy lĩnh giáo mang qua. Thượng Quan Vũ Chu trong mắt đã có sát ý. Chương 316, Huyền giai đỉnh phong đạo cơ chi uy. Chương 316, Huyền giai đỉnh phong đạo cơ chi uy. Khổng Giao đến tiên tề trước đó, để hắn không muốn hành sự lô mãng khuyên bảo còn tại bên hai. Hô. Thượng Quan Vũ Chu nhéo nhéo kiếm trong tay, sau khi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là buông xuống. Mà lại cái này hoàng thành bên trong, hắn cũng không thể thật đem Cảnh Ngọc Thọ thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn quay người. Chỉ là tại hắn vừa cất bước không đến ba trượng, đem chiêu hư lại cùng kéo căng, lấy cực phẩm mũi tên vẫn nhắm ngay Cảnh Ngọc Thọ, Khổng Giao bỗng nhiên lộ ra quỷ quyệt tiêu dung. Tiếp theo giây lát, giống phản phất hung thú tê minh thanh âm chấn động hoàng thành thiên địa. Cực phẩm mũi tên mang theo giống như hung thú tiếng gầm gừ, tại một trận sáng chói ngân quang trong, từ Khổng Giao trên tay tuột tay, tiêu xạ mà ra. Hư phách tiến vốn là nhanh, lại có Khổng Giao yên hư tiện ý ra chỉ, cơ hồ là bạch quang lấp lóe giây lát đã giết tới Cảnh Ngọc Thọ trước mặt. Một màn này ngoài tất cả mọi người ngoài dự liệu. Bao quát Thượng Quan Vũ Chu cũng không nghĩ tới, một hạng cẩn thận làm việc, mọi thứ châm trước Khổng Giao thế mà lại tại thiên tề trong hoàng thành, đối thiên tề hoàng triều người giận mà ra tay. Mặc dù hắn kinh ngạc, nhưng đáy mắt thật có vẻ phấn khởi. Nếu như Khổng Giao quyết tâm muốn ổn nào, hắn khẳng định là hết sức ủng hộ. Một bên khác, Cảnh Ngọc Thọ thân kinh bắt chiến, thú giống thanh âm vang vọng giây lát, nguy cơ to lớn làm cho hắn lập tức có phản ứng. Oanh! Theo trong mắt lăng lệ chi sắc lóe lên, Cảnh Ngọc Thọ không chút do dự kích hoạt lên đạo cơ của mình. Kia là một đám lăng lệ ánh sáng màu vàng, nhìn lên hình thái giống như tiễn giống như thường, tại Cảnh Ngọc Thọ đỉnh đầu hiện hiện, liền hóa thành một vòng quang hoa dung nhập trong tay hắn ngân thương. Cái này một giây lát, Cảnh Ngọc Thọ một thân khí tức tăng gọn, toàn thân đều bao phủ tại màu vàng nhuệ khí phía dưới. Sau đó hắn mạnh giống một tiếng, tại mặt đất đâm cái trung bình tấn, chấn động đến dưới hoàng thành lát thành đến đá bạch ngọc gạch đều vỡ nát ra vết rách. Phương viên hơn 10 dặm linh khí hướng phía trường thương trong tay của hắn bắt tới. Trường thương lắc một cái, ngăn tại Cảnh Ngọc Thọ trước ngực, hắn tựa hồ muốn ngăn kháng Khổng Giao một tiếng này. Nhưng Yên Hư tiến ý, chiêu hư lại cung, cực phẩm mũi tên ra chỉ dưới, một tiếng này đã không phải là trúc cơ cảnh giới tu sĩ có thể chống cự được. Đầy trời ngân mang bên trong, trường thương khó khăn lắm cùng cái mũi tên này mũi tên đụng vào nhau giây lát. Quỷ dị lực đạo như là một tòa sơn mạch nện vào hắn ngân thương phía trên. Không thể ngăn cản lực lượng, tôi khô là hủ, Cảnh Ngọc Thọ nắm lấy ngân thương hai tay hổ khẩu lập tức tại cái kia quỷ dị lực đạo phía dưới vỡ nát chảy máu. Cái kia cán ngân thương, càng là tại tiện y điên cuồng thế công dưới, vặn mẹo đến một cái lúc nào cũng có thể vỡ nát độ cong. Thật mạnh. Một tiếng này lực đạo, xa xa nằm ngoài dự đoán của Cảnh Ngọc Thọ bên ngoài. Cảm thụ được giữa hai tay kia thế như trẻ che lực lượng, Cảnh Ngọc Thọ sinh ra một cỗ kinh dị cảm xúc. Trên mặt hắn kiệt ngạo đã gặp khó lấy tin biểu lộ thay thế. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mũi tên sen lẫn yên hư thiện ý, đem vặn vẹo ngân thương hung hăng nện ở khoang ngực của mình bên trên. Tại Bạch Tương Minh, Hoàng Phủ Ngũ Cẩn, Thượng Quan Vũ Chu cùng đông đảo kim giáp cấm vệ nhìn chăm chú. Cảnh Ngọc Thọ lồng ngực trong nháy mắt lom xuống dưới, phun ra một miệng lớn máu tươi, giống như là diều bị đứt dây, bị mũi tên lực đạo đánh cho bay ngược cuối cùng hung hăng đánh tới hướng hoàng thành tường thành mặt ngoài. Thiên cổ tường thành trải qua vạn năm bất hủ, há có thể là Khổng Giao một tiếng có thể phá. Cảnh Ngọc Thọ thân thể đâm vào thành tường bên trên, cuối cùng bị thành tường bên trên kỳ dị lực lượng phản chấn. Loảng xoảng, trường thương rơi xuống đất, máu me khắp người Cảnh Ngọc Thọ, bị Khổng Giao một tiếng này trực tiếp vênh ngã sấp tại mặt đất. Hút, nhìn qua kia đã trọng thương Cảnh Ngọc Thọ, không chỉ là kim giáp cấm vệ từng cái mặt lộ vẻ hãi nhiên, ngay cả từ cái này na di trận trùng quanh đi ngang qua hoàng thành cư dân, cùng hoàng thành tường thành là phòng thủ hoàng thành vệ môn, đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Người kia thế nhưng là Cảnh Ngọc Thọ a, Vũ Bá Hậu chi tử, kim giáp cấm quân thống quân, Cảnh Ngọc Thọ. Thế mà ngay cả một tiếng đều không có nhận xuống. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, người này đến cùng là ai? Bại, Cảnh thống quân bại. Toàn trường đả kích lớn nhất không ai qua được kim giáp cấm vệ, trong mắt bọn họ thiếu niên chiến thần, thế mà ngay cả cái kia Vu Đông thiếu niên một tiếng đều không có nhận hạ. Liên tựa như tín ngưỡng của bọn họ sụp đổ đồng dạng. Một tiếng đánh bại Cảnh Ngọc Thọ, cái này Vu Đông tiên kiêu coi là thật so ta thiên tể lợi hại hơn. Bạch Tương Minh đối với Cảnh Ngọc Thọ không có hảo cảm, cũng không ảnh hưởng hắn đối Khổng Giao một tiếng này chấn kinh. Giữa sân duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh, chỉ có đối Khổng Giao thực lực có hiểu biết Hoàng Phủ Ngũ Cần cùng Thượng Quan Vũ Chu. Gia hỏa này thế nhưng là tại Dưỡng Luân đỉnh phong liền dám cùng Vu Đông Long thủ Linh Tây giao thủ người. Bây giờ Thăng Luân, sợ là Linh Tây tới cũng không dám nói chắc thắng hắn. Tiến phá một cái cấm quân thống quân, hợp tình lý. Mà xem như bắn mũi tên kia người, Khổng Giao biểu lộ phong khinh vân đạm, tiến lặng thu cung. Hắn nhưng là Huyền giai đỉnh phong đạo cơ, lại có chiêu hư lại cùng, cực phẩm mũi tên, tiên hư tiện ý ra chỉ. Một tiếng này, đã đem phương viên 10 dặm linh khí hút sạch. Thai quang cảnh giới tu sĩ tới chặn một tiếng này, đều muốn thụ thường, Cảnh Ngọc Thọ có thể đỡ mới là lạ. Hỏng, Cảnh Ngọc Thọ là thái tử người, trang diện này sợ là không tốt thu chàng. Cũng tốt, đến lúc đó để nhị hoàng tử thay cái này Khổng Giao ngăn lại thái tử lửa giận, cũng có thể tính bán cái tình, ngày sau nói không chừng có thể mượn một chút Tương Ngô phái lực lượng. Bạch Tương Minh suy tính được càng nhiều, một tiếng sau khi, suy nghĩ một lát đã có định đoạn. Ngay tại hắn chuẩn bị ra mặt thời điểm, giữa sân, Thu Cung nhập càn khôn túi Khổng Giao trên mặt hốt nhiên nhưng tách ra ấm áp tiểu dung, lấy ôn hòa tiếng nói hướng về phía Cảnh Ngọc Thọ ngã xuống địa phương nói ra, Cảnh thống quân quả nhiên lợi hại, hôm nay cũng coi là lĩnh giáo Cảnh thống quân bản sự. Cảnh Ngọc Thọ mới lấy lĩnh giáo hai chữ mang qua hắn cùng Khổng Giao, Thượng Quan Vũ Chu xung đột. Đồng dạng, Khổng Giao cũng lấy đồng dạng lấy cớ, mang qua hắn mới bắn ra mũi tên kia. Cái này ăn miếng trả miếng ứng đối, làm cho nguyên bản còn muốn ra mặt bảo đảm Bạch Tương Minh đều sửng sốt một chút. Kia bị Khổng Giao vênh ghé vào địa, đã giận không kèm được Cảnh Ngọc Thọ càng là khuôn mặt ngốc trệ. Một câu đem để lửa giận của hắn có loại không chỗ phát tiết cảm giác. Ha ha, ta liền nói Khổng sư đệ không phải người lỗ mãng, nguyên lai sớm có cách đối phó. Thượng quan Vũ Chu cười đến cởi mở, đương nhiên những lời này là hắn nói một mình, cũng không dám tại loại tràng diện này nói ra. Hoàng phủ Ngũ Cần từ đầu đến cuối không có nhúng tay bọn hắn cùng Cảnh Ngọc Thọ xung đột. Nàng không xuất thủ, là bởi vì nàng biết, cái này Cảnh Ngọc Thọ không đả thương được Khổng Giao mày may. Thấy Khổng Giao ứng đối, cũng là lộ ra ý cười, lẩm bẩm nói, hoàn toàn như trước đây giảo hoạt đâu. Cảnh Ngọc Thọ lồng ngực kim giáp đã tại Khổng Giao tiễn khí phía dưới vỡ tan, lộ ra một thân cơ bắp hình dáng rõ ràng, tràn đầy vết máu thân trên. Nơi đó lồng ngực ham sâu, xương sườn gãy mất không chỉ 7-8 cây. Chỉ có chính hắn biết, Khổng Giao mũi tên kia bá đạo. Mình một thân xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh đau đớn, tiên hư tiễn khí không ngừng ăn mòn kinh mạch của hắn. Liền xem như Khổng Giao mới không nói câu nói kia, hắn cũng không có cùng Khổng Giao chiến đấu khí lực. Ta không địch lại hắn. Thầm nghĩ một tiếng, Cảnh Ngọc Thọ nhìn qua kia đối lấy mình mỉm cười lên tiếng thiếu niên, yên lặng đem khỏe miệng vết máu lau. Hắn không phải không bại qua, nhưng không có một lần bị bại như thế bất tức qua. Bất tử trong lòng của hắn lại thế nào không cam lòng, dưới mắt thắng bại đã phân, cũng chỉ có thể đem ngân thương nhặt lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khổng Giao một chút, lấy mang theo hư nhược tiếng nói hướng về phía kim giáp cấm vệ nhóm nói một chữ, đi. Đánh không lại, nói không lại, một tiếng này, Cảnh Ngọc Thọ là nhật không. Cảnh Ngọc Thọ di chuyển lảo đảo bước chân im ắng tối lui, làm cho vốn cho là có trò hay nhìn hoàng thành quý tộc cùng thành trên tường hoàng thành vệ môn hơi có vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía kia bắn ra một tiễn thiếu niên. Mũi tên kia long trời lở đất, nhưng mà khí tức của hắn y nguyên kéo dài, phản phất không có tiêu hao nhiều ít khí lực. Thâm bất khả chắc. Đây là tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng. Đồng thời cũng đem hắn gương mặt kia thật sâu ghi vào não hải. Chương 317, Vũ công chúa chương 317, Vũ công chúa tốt, ngươi một người đem danh tiếng đều chiếm. Thượng quan Vũ Chu đi đến Khổng Giao trước người, hướng phía bộ ngực hắn nhẹ nhàng nện cho một quyền, một mặt phẫn uất, ta làm sao lại không nghĩ tới Khổng sư đệ lần giải thích này đâu, nếu không nhiều ít đi lên chém hắn hai kiếm. Một tiếng này vô luận như thế nào là muốn bắn đi ra. Khổng Giao đã đem tiếu dung thú liễm, thần sắc mang theo nghiêm nghị, nhìn qua Cảnh Ngọc Thọ rời đi phương hướng hướng phía Thượng quan Vũ Chu truyền âm nói, không áp chế hắn uy phong, về sau loại tình huống này sẽ còn phát sinh. Một tiếng này xem như là uy, cho Thiên Tề hoàng triều người nhìn xem, chúng ta Thương Nô phái người cũng không phải bọn hắn Thiên Tề hoàng triều có thể nắm. Lẽ ra nên như vậy. Thượng quan Vũ Chu hiểu rõ, cũng thu hồi tiểu dung, trang nghiêm gật đầu. Khổng huynh, không thẹn là cô phụ thân truyền, tiến đạo vô song a. Bạch Tương Minh lúc này đi tới, ngữ khí khách khí đối Khổng Giao một trận tán dương. Đối Khổng Giao thực lực tán thành là phát ra từ nội tâm, đương nhiên cũng có hắn cố ý thổi phồng Khổng Giao nguyên nhân. Thiên Tề hoàng triều tài tuấn cũng là không kém đâu, mũi tên kia dốc hết ta suốt đời sở học, bây giờ một tiện bắn ra, linh khí đều có chút quần quần khó bình. Cảnh thống quân có thể đón lấy sau bình yên vô sự, quả thực để cho ta lau mắt mà nhìn. Cái này một lời nói từ Khổng Giao miệng bên trong nói ra, không chỉ có Bạch Tương Minh ra mặt giật một cái. Những cái kia trên hoàng thành, nhìn thấy cái này quá trình chiến đấu hoàng thành vệ môn cũng từng cái trầm mặc không nói. Nhìn Khổng Giao kia thần sắc như thường biểu hiện, nào có cái gì linh khí quần quần khó bình biểu hiện. Còn có Cảnh Ngọc Thọ là bình yên vô sự, không có mấy tháng kia một thân tổn thương sợ là đều nuôi không tốt. Thay cái khác trúc cơ cảnh giới thăng luôn đến, hôm nay liền phải bày ở nơi này. Ha ha. Bạch Tương Minh cười cười xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Ngược lại là Hoàng phủ Ngũ Cần đi tới, cố nén ý cười, đối Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu nói ra, đi thôi, đi trước nhìn một chút mẫu thân của ta. Một đoàn người lúc này tại Hoàng phủ Ngũ Cần dẫn đầu dưới, chợt ung dung nghĩ đến hoàng thành đường đi bước đi. Những cái kia bởi vì xem náo nhiệt mà hội tụ vào một chỗ đám người, tất cả đều kiêng kỵ vì bọn họ lách qua một con đường. Kiêng kỵ nguyên nhân, có Hoàng phủ Ngũ Cần cùng Bạch Tương Minh thân phận, cũng có Khổng Giao mũi tên kia trấn nhiếp. Thẳng tắp bọn hắn thân ảnh biến mất tại cuối con đường, những người vây xem kia bầy lúc này giống như là vỡ tổ, bắt đầu nhao nhao suy đoán thân phận của bọn hắn. Khoảng cách Khổng Giao cùng Cảnh Ngọc Thọ khu giao chiến vực cách đó không xa, có một chỗ lầu cát. Trong lầu thân mang ngũ trào áo bào màu vàng thanh niên cầm trong tay kim tôn, ở trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn Khổng Giao một đoàn người rời đi phương hướng. Hắn ngũ quan tuấn tú gần như đẹp, mặt mày đều là quý khí, trong mắt có kim quang lấp lóe, ánh mắt mang theo bẩm sinh bá đạo. Cho đến ánh mắt của hắn thu hồi, nhìn về phía trong lầu các một vị thân mang áo mãng bào nam tử trung niên. Nam tử kia xem xét liền thân cư cao vị, nhưng vẫn như cũ theo bản năng né tránh thanh niên ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Thanh niên uống một hớp kim tôn bên trong quỳnh tường, ngồi ở phía trước cửa sổ bàn ngọc bên trên, lấy giọng trầm thấp đối nam tử kia nói ra, "Ngọc Thọ lỗ mãng, ta để hắn mời người, hắn liền như vậy mời." Tiểu nhi binh nghiệp xuất sinh, từ nhỏ liền cái này tính tình, sát thực lỗ mãng. Bất quá cũng là hoàn thành vì thái tử ngài phân phó. Nam tử trung niên đê mi thuận nhãn, ấm giọng đáp lại, cũng may kia hoàng phủ anh đệ tử đem cục diện tròn trở về, cũng không có bề mặt. Nâng lên cùng dao, thanh niên khỏe miệng cũng là bật lên, trong mắt có không che giấu được thưởng thức. Xuất thủ quả quyết, lại ứng đối tự nhiên, là một nhân tài. Đáng tiếc không phải ta hoàng thất huyết mạch. Hán sư tôn hoàng phủ anh năm đó đại náo ta Thiên Tề hoàng triều, bây giờ đệ tử của hắn lại tới, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Thái tử chuẩn bị xử lý như thế nào cái này Thương Nô tới hai người? Nam tử trung niên trong mắt có mịt mờ lạnh ý, bọn hắn quá không đem ngài để ở trong mắt. Lúc lạc, giao hảo. Hiện tại Thương Nô phái cũng không phải Vu Đông lão nhị. Thanh niên chậm chậm thở ra một hơi hơi thở, liền xem như không thể giao hảo, cũng không thể đắc tội. Nếu là đã đắc tội đâu? Nam tử trung niên có ý riêng. Thanh niên nhìn hắn con mắt, không có trả lời. Cái sau yên lặng cúi đầu, lên tiếng, minh bạch. Phủ công chúa để không tính là xa hoa, nhưng mỗi một chỗ đều là tỉ mỉ bố trí qua. Điêu lan ngọc thế, sáng sủa sạch sẽ, cũng có thủy tạ ban công, mấy bầy cá ở trong đó vây vùng. Khổng Giao một đoàn người đi vào về sau, hoàng phủ Ngũ Cần liền tại phủ thượng quản gia Cung Thuận dẫn đầu dưới, vào Tình Vân điện, đi mời mẫu thân của nàng. Khổng Giao, thượng quan Vũ Chu bao quát Bạch Tương Minh đều chỉ có thể rất cung kính đứng tại thủy tạ bên cạnh chờ đợi. Tại Vũ Đông, Khổng Giao người sư mẫu này thế nhưng là thứ nhất tông môn trưởng môn phu nhân. Tại Thiên Tề hoàng triều, là công chúa cao quý, cơ bản lễ tiết là nhất định phải tuân thủ, cho dù là Bạch Tương Minh tại hắn cô mẫu không có triệu kiến tình huống dưới, cũng không dám vượt qua. Cũng chính là vào cái này phủ công chúa, Khổng Giao cùng Bạch Tương Minh nói chuyện phiếm lúc mới biết được, hoàng phủ Ngũ Cần mẫu thân, tại Thiên Tề hoàng triều được tôn xưng là Tình công chúa, Ngũ công chúa. Nguyên lai Cảnh Ngọc Thọ trước đó nói Ngũ công chúa là sư mẫu a. Khổng Giao lúc này mới tỉnh táo lại. Chắc không được hoàng phủ sư muội lấy cái tên gọi Ngũ Cần. Bởi vậy có thể thấy được, mình người sư tôn kia vẫn là cái si tình loại. Khổng Giao trên mặt đều lộ ra tiêu dung, ánh mắt phiết hướng về phía thủy tạ ban công bên ngoài, kia vẫy vùng ở trong nước linh ngư. Bọn chúng cũng không sợ người, từng cái béo đầu béo não, nghĩ đến ngày bình thường hầu hạ đến không tệ. Hai người này, ngay cả yêu thích đều như thế. Khổng Giao lắc lắc, hắn nghĩ tới hoàng phủ anh tại chủ phong nuôi những cái kia linh ngư, mặc dù bị Mục Tiểu Giá họa họa đến không sai biệt lắm. Trước đó hoàng phủ anh cũng là nuôi đến không tệ, tất nhiên có nhìn vật nhớ người cảm xúc ở bên trong. Đã tình cảm thâm hậu như vậy, nhưng không có ở tại một chỗ, sợ cũng là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Khổng Giao ngầm xoa xoa ở nơi đó suy đoán một đời trước bắt quái thời điểm. Hưu Tâm Giao hảo Khổng Giao cùng thượng quan Vũ Chu Bạch Tương Minh, tại bực này chờ đợi khoảng cách cùng hai người nói chuyện tiếng. Hai vị chắc là lần đầu tới Thiên Tề đi, chờ bái qua cô mẫu, không bằng từ ta làm chủ, mang hai vị đi du thưởng một chút ta Thiên Tề hoàng triều cảnh trí. Đoạn đường này đi tới, Khổng Giao đối Bạch Tương Minh tính tình cũng có mấy phần hiểu rõ. Người này mặc dù tư chất tu luyện chỉ là trung nhân chi tư, đối nhân xử thế phương diện còn tính là vừa vặn, không làm cho người ghét, cũng có hoàng tộc hằng dưỡng. Cùng Cảnh Ngọc Thọ như vậy vừa so sánh, đơn giản chính là thật to người tốt đây này. Đương nhiên hắn mục đích không thuần túy, đó cũng là khó tránh khỏi. Thân ở cái này Thiên Tề, nào có thể hoàn toàn trí thân sự ngoại hoàng tộc. Thượng quan Vũ Chu giác quan cùng Khổng Giao cùng loại, nghe được Bạch Tương Minh mở miệng, mày kiếm chớp chớp, trả lời, thế tử hảo ý tâm lĩnh, đoạn đường này đi tới ngay cả đại hoàng cảnh sắc đã xem chán rồi, tạm thời liền không đi những địa phương khác. Nói, Thượng quan Vũ Chu cười cười, giảm thấp xuống tiếng nói, huynh đệ ta ngược lại là đối Thiên Tề thế hệ này cao thủ tương đối cảm thấy hứng thú. Thế tử không bằng nói cho ta chỗ nào cao thủ tụ tập, ta xong đi tăng một chút kiến thức. Thượng quan Vũ Chu rõ ràng là ngửa tay. Vừa tới thời tiết này hoàng thành liền nghĩ muốn đi khiêu chiến các lộ cao thủ. Đương nhiên, hắn cũng có tìm hiểu tình báo ý nghĩ. Nói các lộ cao thủ, liền không thể tránh khỏi hội đàm vừa đến những cường giả kia thế lực phía sau. Cái này Bạch Tương Minh thân là thế tử, chắc hẳn những tin tình báo này là biết được. Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu cỡ nào ăn ý, cái sau mới mở miệng ánh mắt hắn liền sáng lên. Âm thầm cho Thượng quan Vũ Chu giơ ngón tay cái lên. Không nhìn ra Thượng quan sư Minh còn có cơ trí như vậy thời điểm. Bạch Tương Minh nghe xong, lập tức liền vui vẻ, Thượng quan Vũ Chu sư tôn Đông Tiên, lúc tuổi còn trẻ cùng hoàng phủ anh cùng đi qua Thiên Tề. Giống như Thượng quan Vũ Chu, Đông Tiên cũng là mới đến liền đánh khắp cường giả khắp nơi. Cái này sư đồ hai người, ngược lại là đối tính tình. Đã Thượng quan Vũ Chu hỏi, hắn an có không đáp đạo lý, làm sơ trầm âm, sửa sang lại một chút lý do thoái thác về sau, chậm rãi nói ra, nói cao thủ, Thiên Tề hoàng triều thế hệ này, thuộc về đương kim thái tử vị trí tôn. Tại 5 năm trước, hắn đã khinh thường Thiên Tề. Tại thái tử phía dưới chính là nhị hoàng tử. Không giao được chứng kiến nhị hoàng tử thực lực, minh bạch nhị hoàng tử cường đại cỡ nào. Nghe được thái tử còn đè ép nhị hoàng tử một đầu, trên mặt cũng có ngạc nhiên, nghĩ thầm, cái này nhị hoàng tử đã đủ mạnh, cùng Linh Tây trước khi chết thực lực hẳn là tại sàn sàn với nhau. Thái tử so nhị hoàng tử còn mạnh hơn, sợ là cùng hoàng phủ sư muội là một cấp. Chỉ là Bạch Tương Minh nói xong hai người này liền không nói chuyện, Khổng Giao chủ động hỏi, còn có đây này, cái khác cùng ta không kém nhiều, không đề cập tới cũng được. Nói tới chỗ này, Bạch Tương Minh trên mặt lộ ra tự dễ ước, ta thiên tư ngu dốt, ném đi phụ vương ta mặt, bây giờ còn kẹt tại trúc cơ sơ kỳ. Chương 318, bái kiến sư mẫu. Chương 318, bái kiến sư mẫu. Thế tử kỳ thật đã không yếu, chỉ là thái tử cùng nhị hoàng tử quá mạnh. Khổng Giao chỉ có thể dạng này an ủi, hắn tiếp theo lại nâng lên Cảnh Ngọc Thọ. Cái kia Cảnh Ngọc Thọ đâu? Không phải người của hoàng thất. Cảnh Ngọc Thọ gặp hoàng phủ Ngũ Cần đều không quỳ xuống, thân phận tất nhiên không đơn giản. Hắn tính nửa cái đi, phụ thân Vũ Bá Hậu, mẫu thân là An Dương công chúa. Cảnh Ngọc Thọ cũng không yếu, muốn xếp hạng, ứng tại nhị hoàng tử phía dưới. Nâng lên Cảnh Ngọc Thọ, Bạch Tương Minh sắc mặt cứng đờ. Hắn vừa mới kịp phản ứng, trong miệng mình cái này không kém Cảnh Ngọc Thọ, bị người thiếu niên trước mắt này một tiễn cho bại. Lúc này lắc đầu, đối với Thiên Tề hoàng thất đương kim cái này không người kế tục cục diện cũng là yên lặng tương cảm. Lập tức không còn sách Thiên Tề hoàng thất, nói mặt khác cửa giả. Ngoại trừ ta Thiên Tề hoàng thất bên ngoài, Thượng Tông chùa Không Si Không Giận hai vị tiểu sư phụ cũng là thanh danh lan xa, rất được độ ách thiền sư chân truyền, Phật pháp vô biên. Còn có tán tu Lữ Tuyển Huy, thang luân cảnh giới rời núi lấp biển, từng lấy cự sơn chấn áp cổ cương ngũ đại thang luân, lấy một địch năm, đại thắng mà về. Mặt khác Thiên Tuyển Kiếm Tông tiểu kiếm tiên Trúc Văn Viễn chính là trời sinh kiếm tu, 16 tuổi liền minh ngộ Trảm La kiếm ý, hiện tại 21 tuổi, kiếm đạo đang đường nhập thất. Hắn từng cùng thái tử luận bàn qua, thái tử đều từng tán thưởng qua hắn, nói là đương kim thiên tề thế hệ này, kiếm đạo không người có thể đưa ra phải. Bạch Tương Minh nói trên đường tông chùa hai vị tiểu sư phụ cùng tán tu kia Lữ Tuyển Huy, Thượng quan Vũ Chu mí mắt đều không ngẩn một chút. Vừa nghe đến Trúc Văn Viễn cái kia tiểu kiếm tiên danh tự, Thượng Quan Vũ Chu con mắt đều sáng lên. Thiên thể còn có bực này cao thủ, há có thể sẽ không một hồi. Đương nhiên, Khổng Giao càng quan tâm hơn cũng không phải là Bạch Tương Minh trong miệng tung ra kia từng cái thiên kiêu danh tự, mà là hắn nhắc tới Thượng Tông chùa cùng Thiên Tuyển kiếm tông. Thiên thể hoàng triều một nhà độc đại, nhưng hoàng thành bên ngoài đồng dạng trăm hoa đua nở, cũng có không thể khinh thường thế lực. Có thể bị Bạch Tương Minh đề cập, chắc hẳn tại cái này Thiên thể hoàng triều cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Không biết cái này Thượng Tông chùa cùng Thiên Tuyển kiếm tông so với Định Nhạc tông như thế nào. Khổng Giao không tốt cầm hai môn phái cùng Thiên thể hoàng triều so sánh, chỉ có thể dùng Định Nhạc tông làm so sánh. Hỏi nơi này, Bạch Tương Minh đã minh bạch Khổng Giao dụ ý, liếc mắt nhìn chằm chằm cái sau. Nhưng hắn hữu tâm giao hảo hai người, đối với những này cũng không bí ẩn tình báo tất nhiên là biết gì nói nấy, nghỉ châm trước sau mở miệng, ta đối Định Nhạc tông không hiểu nhiều lắm, bất quá nghe nói bọn hắn có tam đại trưởng sinh, Thiên Tuyển kiếm tông bên ngoài chỉ có một cái tông chủ là trưởng sinh, luận đến thực lực, hẳn là Định Nhạc tông mạnh hơn một chút. Thượng tông chủ ngoại trừ Độ Ách thiền sư bên ngoài, còn có một cái trăm năm chưa hiện thân giả thánh tăng, nghe nói bị tâm ma vây khốn, đến nay sống chết không rõ. Hai môn phái này, ngược lại là cũng không bằng Định Nhạc tông. Bạch Tương Minh nói đến cẩn thận, Khổng Giao đại khái đã tính toán một chút. Thượng tông chủ phải cùng năm đó Thương Ngô phái một cái cấp độ thế lực. Thiên Tuyển kiếm tông thì cùng tôi Kim môn có chút cùng loại, đều là bên ngoài một cái trưởng sinh. Bất quá môn phái nội tình ai còn nói đến rõ ràng, có thể suy đoán cái đại khái, Khổng Giao đã rất hài lòng. Như thế, Khổng Giao đối cái này Thiên Tề hoàng triều thế lực bản đồ cũng nắm chắc. Bên ngoài vẫn là Thiên Tề hoàng triều bị lớn, sau đó Thượng tông chủ, Thiên Tuyển kiếm tông thứ hai. Thiên Tề hoàng triều có mấy cái trưởng sinh còn không nói, có thể vượt trên hai cái này tông môn một đầu, tất nhiên có thực lực tuyệt đối chênh lệch. Bảo thủ ba cái trưởng sinh, hoặc là có thể trấn áp ba cái trưởng sinh nội tình. Về phần Tạo Huyền, không tại Khổng Giao cân nhắc bên trong. Nghĩ xong, Khổng Giao đông nhiên lại hỏi, thế tử, biết khổ nhược tự sao? Khổng Giao lần này tới Thiên Tề, ngoại trừ lấy hướng đế cổ thành cơ duyên bên ngoài, còn có một cái liên quan tới khổ nhược tự cơ duyên muốn đi lấy. Hắn tại Vu Đông tra khắp cả nội môn văn hiến, đều không có tìm được cái kia khổ như đôi câu vài lời. Trước mắt cái này Bạch Tương Minh biết được không ít, cũng không thể bỏ qua. Khổ nhược tự. Bạch Tương Minh sửng sốt một chút, trong mắt mở mị không giống như là trang. Chưa nghe nói qua. Ngay cả Bạch Tương Minh cũng không biết, Khổng Giao sắc mặt lập tức nổi lên vẻ u sầu. Cái này cũng không tốt làm. Vân Văn Bi đối cơ duyên đầu mối bắt giữ, là tuyệt đối sẽ không sai. Bạch Tương Minh không biết chỉ có hai cái khả năng, cái kia khổ nhược tự có lẽ sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Hoặc là bí ẩn đến Bạch Tương Minh cái này thế tử đều không có bất kỳ cái gì tình báo. Vô luận là loại tình huống nào, đối với Khổng Giao tiếp xuống thăm dò, đều cực kỳ bất lợi. Ba người ngược lại là tại thủy tạ bên trong trò chuyện quên cả trời đất. Mang theo Hoàng phủ Ngũ Cần tiến vào Tình Vân Điện quản gia, lúc này đi ra, cung kính đối ba người nói ra, Tình công chúa triệu kiến, ba vị đi theo ta đi. Tình Vân Điện cũng như cái này phủ công chúa để bài trí, cũng không xa hoa, mỗi một chỗ bố trí đều cho người ta một loại vừa đúng thư thái. Khổng Giao ba người yên lặng đi theo quản gia tại Tình Vân Điện bên trong tạ loan hữu nhiễu, được đưa tới Tình Vân Điện bên trái đình hiên. Nơi này giống như là một chỗ phòng vẽ tranh, tứ phía không có vết tường, bị phủ lên từng trường tranh thủy mặc quyển, xem như bình phong. Gió thu thỉnh thoảng thuận tứ phía thời cơ, thổi đẹp như tranh trong phòng, đem kia một vài bức bức tranh tạo nên. Tại những cái kia tranh thủy mặc chập chờn ở giữa, vừa mới đi đến tranh này, thất Khổng Giao liền xuyên tấu qua cơn gió thổi ra khe hở, thấy được phòng vẽ tranh trung ương, một bộ áo trắng. Đầu tiên là nam tính trang phục thức tha bóng lưng, nàng chính chấp bút đang vẽ tranh, cử chỉ đoan trang văn tĩnh. Hoàng phủ Ngũ Cần ghé vào gây án bên kia, hai tay chống lấy cái cằm, tập trung tinh thần nhìn xem bức tranh đó, trong mắt có ý cười. Cũng không biết hai mẹ con mới đã nói những gì. Hoàng phủ sư muội nhìn qua tâm tình không tệ, Khổng Giao khỏe miệng có chút cũng là ẩn chứa ý cười, bất quá rất nhanh liền bị thu lại. Quản gia đã mang theo bọn hắn đi vào phòng vẽ tranh. Đệ tử Khổng Giao, bái kiến sư mẫu vạn phúc kim an. Khổng Giao đi đầu cong xuống, nhưng mà sau là Bạch Tư Minh, Thượng Quan Vũ Chu. Bạch Tương Minh gọi cô mẫu, Thượng Quan Vũ Chu trực tiếp lấy sư thẩm tương xứng. Tình công chúa sớm tại Khổng Giao bọn hắn tiến vào Tình Vân Điện dây lát liền đã nhận ra, nghe tiếng cũng không quay đầu lại, chỉ là truyền ra một tiếng ôn hòa tiếng nói, nhẹ nhàng bên trong mang theo để cho người ta như một xuân phong ấm áp, kém cỏi nhất cuối cùng này một khoảng, chờ ta một chút. Khổng Giao ba người không dám không theo. Tình công chúa cũng là đưa lưng về phía ba người, câu xiết ra cuối cùng một bút. Sau đó đem bút đặt giá bút bên trên, cầm lấy tấm kia vừa vẽ xong bức tranh, ưu nhã quay người. Khổng Giao nhìn thấy một trương như thiếu nữ khuôn mặt, mặt mày như vẽ, da thịt bạch bích không tì vết, mảy may nhìn không ra đã làm mẹ người bộ dáng, nhất là tấm kia môi son, môi như kích đan, tăng thêm mấy phần phong tình. Chẳng trách sư tôn đối sư mẫu nhớ mãi không quên, sư mẫu lúc tuổi còn trẻ sợ là càng đẹp. Khổng Giao thầm nghĩ một tiếng, chỉ là nhìn thoáng qua, trở ngại đối phương sư mẫu thân phận, đội vàng đem mí mắt rủ xuống, không dám nhiều nhìn. Tình công chúa ngậm lấy thân hòa ánh mắt, tại Khổng Giao ba người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người Khổng Giao, trên dưới dò xét mấy lần. Khổng Giao đạo cơ ngay cả hoàng phủ anh đều nhìn không thấu, nàng tự nhiên cũng là nhìn không hiểu, biểu lộ có một chút dị sắc. Bất quá rất nhanh liền bị Tiếu Dung thay thế, tiếng nói hoàn toàn như trước đây ôn hòa, "Ngươi sư tôn rốt cục chịu thu đồ đệ, biết được tin tức này lên, ta từ đầu đến cuối đang nghĩ, đến cùng là dạng gì thiên tài, có thể để cho hắn động tâm. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Sư mẫu quá khen rồi, là sư tôn bồi dưỡng tốt." Khổng Giao không biết Tình công chúa bản tính, ôm không cầu công lao chỉ cầu không thất bại tâm tư, chăm chú đáp lại. Tình công chúa cười không nói, lại nhìn về phía Thượng Quan Vũ Chu, khen, "Mặt mày bên trong phong mang cùng ngươi sư tôn thở thiếu thời một cái khuôn đúc ra. Ngươi sư tôn gần đây được chứ?" Thượng quan Vũ Chu bị tình công chúa biểu lộ ra thân thiết ảnh hưởng, cũng không khẩn trương, cười đáp, bẩm sư thẩm, sư tôn đã trưởng sinh, ngược lại là so trước đó càng trẻ. Hắn một lòng nhào vào kiếm đạo bên trên, thiên tư lại cao, có thể trưởng sinh hợp tình lý. Tình công chúa nói xong lại nhìn về phía Bạch Tư Minh, trong mắt hiện hiện một chút nghiền ngẫm. Tiểu Minh, hôm nay làm sao có nhàn tâm tới thăm người cô mẫu? Trong ngày thường thế nhưng là tránh ta tránh gấp đây này. Bạch Tương Minh giống như là cực sợ tình công chúa, bị nàng hỏi lên như vậy, sắc mặt lập tức đỏ lên, lắp bắp giải thích nói, cô mâu nói gì vậy chứ, tiểu chất nào có tránh cô mâu đạo lý. Chỉ là ngày bình thường giúp đỡ lấy phụ vương xử lý trong phụ sự vụ, thoát thân không ra. Chương 319, đưa họa chương 319, đưa họa tình công chúa nhìn xem Bạch Tương Minh tay chân luôn cuốn bộ dáng, trong mắt có ý cười, cũng không tiếp tục trêu cả hắn, ngược lại là cầm trong tay vừa vẽ xong bức tranh lăng không đưa ra, đưa tới Khổng Giao trước mặt. Ngươi xem một chút sư mẫu tranh này như thế nào. Khổng Giao nghe vậy tinh thần chấn động, con mắt còn không có liếc về phía bức tranh đã tại trong đầu ấp ủ bào tán chi tử. Sau khi hắn thấy rõ ràng bức họa này chân dung về sau, các loại mông ngựa tức thời thành không, sắc mặt hiện hiện một tia cười ngượng ngùng cùng kinh dị. Họa bên trong miêu tả là một nắm lây giữ tận đại cung thiếu niên, cùng một cái thân mặc áo giáp tiểu tướng giao chiến hình tượng. Cầm cung thiếu niên đồng tử hiện lạnh, phong mang tất lộ, bắn ra một tiễn, mũi tên chính giữa áo giáp tiểu tướng lồng ngực. Cái này không phải liền là Khổng Giao trước đây không lâu cùng Cảnh Ngọc Thọ giao chiến lúc hình tượng à? Mỗi một chi tiết nhỏ đều miêu tả đến vừa đúng. Khổng Giao cùng Cảnh Ngọc Thọ khí chất tại tranh này giống bên trên giống như là sống tới đồng dạng. Con kia mũi tên sắc bén chi khí càng là sinh động như thật, tựa hồ muốn xuyên thấu qua bức tranh tiêu xả ra. Nếu không phải tình công chúa hiện trường nhìn thấy, Khổng Giao cũng không tin. Nguyên lai sư mẫu đã sớm tại hiện trường. Khổng Giao cười khổ một tiếng, đành phải đem đến miệng khen ngợi chi từ nuốt xuống, chê cười đáp, sư mẫu, đệ tử ta không hiểu họa, bất quá nhìn qua hiển nhiên là tốt. Tình công chúa ý tứ hiển nhiên không đang vẽ bên trên, nàng nhìn xem Khổng Giao, không che giấu chút nào trong mắt thưởng thức, tán dương, ngươi xử lý đến không tệ. Thương Ngô phái đã là Vu Đông thứ nhất tông môn, tới Thiên Tề hoàn thành, liền không thể ném đi người sư tôn mặt. Mũi tên kia bắn ra tốt. Bạch Tương Minh nghe câu nói này, sắc mặt có chút cổ quái. Mặc dù hắn cùng Cảnh Ngọc Thọ không hợp nhau, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Tề người. Mình cô mẫu cũng là người của hoàng thất, làm sao cảm giác tuổi trò ra bên ngoài mặt. Bất quá hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể ở một bên cười làm lành. Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ chút thì nhãn tình sáng lên, tình công chúa lời này không thể nghi ngờ cho thấy lập trường của nàng. Khổng Giao trước đó còn lo lắng, mình người sư mẫu này lại bởi vì Thương Ngô phái cùng Thiên Tề có xung đột chỗ mà lâm vào lưỡng nan chi địa. Dưới mắt thì hoàn toàn không có lo lắng, không khỏi thầm than một tiếng, không hổ là hoàng phủ anh đạo lữ, không đơn giản. Hắn cũng minh bạch vì sao mình sư tôn lĩnh trước khi đi giao phó gặp được khó xử có thể tìm sư mẫu. Tại cái này Thiên Tề, mình người sư mẫu này cũng coi là một cái chỗ dựa. Tình công chúa tựa hồ còn có lời nói, ôn nhu như nước ánh mắt liếc qua Bạch Tương Minh. Cái sau lúc này tức thời làm bái chào, cáo lui nói, cô mẫu các ngươi chậm trò chuyện, ta tại chính sảnh chờ lấy. Kỳ thật Bạch Tương Minh cũng là thở dài một hơi, nếu không phải vì nhị hoàng tử, hắn là thật không nghĩ tới tới. Đừng nhìn tình công chúa dưới mắt ngược lại là đoan trang lưu nhã, nàng lúc tuổi còn trẻ truyền thuyết, đến nay còn lưu truyền tại hoàng thất bên trong, ngay cả mình phụ thân Thanh Loan Thân Vương gặp đều muốn né tránh ba phần. Không có Bạch Tương Minh người ngoài này ở đây, Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu rõ ràng tự nhiên nhiều. Hai tay chống tại bàn ngọc bên trên, một mực không có mở miệng hoàng phủ Ngũ Cần cau mũi một cái, ở nơi đó giòn tan đối với mình mẫu thân phàn nàn nói, đến một lần cái này Thiên Tề liền bị người đi theo, về sau sợ là không sống yên thời gian qua. Mẫu thân ta đêm nay liền chạy ra khỏi đi được rồi. Tình công chúa cũng không quay đầu lại, bóp lấy ngón tay tính tới, cứu cứu bái kiến sao? Mặt khác ngươi thân là của chúa, tới hoàng thành không bái kiến hoàng đế còn thể thống gì? Kia Cảnh Ngọc Thọ mẫu thân, ngươi an dương gì thật sớm liền phái người tới nói, muốn gặp ngươi. Còn có ta những huynh đệ kia tỉ muội, ngươi thân là văn bối, đây đều là đẩy không xong. Liên tiếp hoàng thân quốc thích danh tự nói ra, hoàng phủ Ngũ Cần miệng đã mở ra, trong mắt tràn đầy điểm đạm đáng yêu. Không thể nào mẫu thân, gì ta mẫu cứu cứu cộng lại có hơn 70 cái đâu. Ngài sẽ không để cho ta đều đi bái kiến đi. Kỳ thật cùng tình công chúa cùng cha cùng mẫu, chỉ có Thanh Loan Thân Vương một người, cùng hoàng phủ Ngũ Cần thân nhất. Cái khác những cái kia cứu cứu gì a biểu hình loại hình, hoàng phủ Ngũ Cần phần lớn đều chưa thấy qua, thậm chí đều không gọi được tên. Ngươi là phụ thân ngươi nữ nhi duy nhất, ngươi cảm thấy ngươi chỉ là lấy quận chúa thân phận đi sao? Tình công chúa ngữ khí nhẹ nhàng, lại mang theo không thể nghi ngờ. Vũ Đông sơ định, phụ thân ngươi phải cần một khoảng thời gian giấu tài, cái này Thiên Tề chính là Vũ Đông lắng giềng, tăng thêm ngươi cái tầm quan hệ này, ngày sau liên hệ nhiều chỗ đâu. Chớ có để bọn hắn lấy ra ma bệnh đến, coi thường các ngươi hoàng phủ gia. Tình công chúa hoàng phủ gia ba chữ cắn đến cực nặng. Hoàng phủ Ngũ Cần cuối cùng móc méo miệng, từ bỏ dãy rủa. Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu yên lặng nghe hai mẹ con trò chuyện, không dám xem vào. Thằng đến tình công chúa nhìn về phía Khổng Giao, ý vị thâm trường hỏi một câu, sư mẫu tranh này xem được không? Đẹp mắt. Khổng Giao an có dám nói không dễ nhìn đạo lý. Thích liền đưa ngươi. Cảm ơn sư mẫu. Hai người ở trong sân một hỏi một đáp, tình công chúa bỗng nhiên xuất hiện một câu, ngươi liền không có cái gì muốn cho sư mẫu sao? Khổng Giao trước đó còn buồn bực tình công chúa vì sao đột nhiên lại hỏi vẽ lên. Lúc này phản ứng lại, đem hoàng phủ anh trước khi đi giao cho mình ngọc bội xuất ra, rất cung kính giao cho tình công chúa. Sư mẫu, đây là sư tôn cho ngài tín vật. Tình công chúa lúc này mới hài lòng gật đầu, đem nó tiếp nhận. Theo ngọc bội xuất ra, nàng lại nhìn Khổng Giao con mắt đã không đồng dạng, so trước đó nhiều hơn mấy phần thân thiết, dặn dò, bây giờ Thiên Tề hoàng triều sóng ngầm mãnh liệt, các ngươi cũng không cần dính vào, tránh được nên tránh. ngươi cùng Thượng Quan Vũ Chu có Thương Nô phái thân phận tại, chỉ cần một lòng tránh đi vòng xoáy này, không có vấn đề lớn. Hôm nay ngươi đánh với Cảnh Ngọc Thọ một trận, cũng có thể trấn nhiếp một số người. Bất quá cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn tình huống như vậy. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, chớ có hạ tử thủ, ta liền có thể bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Tình công chúa lời nói cùng Lôi Tôn nói không có sai biệt, Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu đội vàng xác nhận. Đồng thời đáy lòng lại nhiều một phần lực lượng. Bốn người một trận nói chuyện phiếm, chủ đề đương nhiên vẫn không ra đoạn đường này chứng kiến hết thảy. Sư mẫu, đệ tử có một chuyện bẩm báo. Khổng Giao sắc mặt bỗng nhiên nghiêm mặt, đem bọn hắn chuyến này tại Đại Hoang nhìn thấy mấy lần đáng sợ dị tượng lắm lời ra. Thượng Quan Vũ Chu cùng Hoàng Phủ Ngũ cần thỉnh thoảng bổ sung. Nói tới kia Hắc Sơn cự xà, núi lửa bên trong quái trảo, cùng kia phủ dung sớm nở tối tàn thủy sơn lúc, Tình công chúa lông mày cũng là hơi nhíu lên. Chỉ là những này thì cũng thôi đi. Khổng Giao nghỉ trầm ngâm về sau, tính cả mình từ tệ phụ xảo xảo nơi đó đạt được, liên quan tới cổ cương tiên chi tiền đoán cũng nói thẳng ra. Tại Vũ Đông, Thiên Đệ, Vân Mạc Tam vực bên trong, nói cái nào một vực đối cổ cương hiệu là khắc xấu nhất. Tự nhiên là cùng cổ cương có mối hận cũ thiên tề không còn ai. Nghe được tiên tri tục danh, Tình công chúa biểu lộ thận trọng phi thường. Không có người so thiên tề hoàng thất, hiểu rõ hơn cái kia cổ cương tiên tri có bao nhiêu khó giải quyết. Cái này 100 năm ở giữa thiên tề hoàng triều nhận mấy lần thất bại, đều có kia tiên tri cái bóng. Cổ cương tiên tri thật có thần dị chỗ, lời tiên đoán của hắn phần lớn ứng nghiệm. Tình công chúa trên mặt có thật sâu kiên kỵ, cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết. Đã hắn nói ra ngàn năm vạn năm chi biến cố lớn loại những lời này, còn liên lạc cổ cương các bộ lạc xâm nhập đại hoang bên trong, chắc hẳn không phải bắn tên không đích. Cái này đại hoang bên trong sợ là thật có đại sự sắp xảy ra. Tình công chúa ẩn ẩn có chút lo nghĩ, hiện tại thiên tề hoàng triều đang đứng ở trăm năm qua nội đấu kịch liệt nhất thời điểm. Thương Ngô phái cũng vừa đặt chân Vu Đông môn phái thứ nhất, căn cơ còn chưa vững chắc. Hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này loại này không thể đoán được biến cố. Vô luận là đối với thiên tề, vẫn là Vu Đông tới nói, đều là họa không phải phúc. Chương 320, phù đạo màu vẽ chương 320, phù đạo màu vẽ nghĩ tới đây, Tình công chúa có chút thở phào một cái, nhìn thoáng qua Khổng Giao, tán thưởng nói, tin tức này phi thường trọng yếu, các ngươi có thể kịp thời nhìn rõ trong đó mánh khỏe, làm rất tốt. Đêm nay các ngươi trần thuật những tin tình báo này, ta sẽ không sót một chữ cáo chi cho các ngươi trưởng môn. Khổng Giao nói nhiều như vậy, chính là muốn nghe Tình công chúa câu nói này. Dựa theo cổ cương tiên tri tới nói, trận này biến cố ảnh hưởng bốn vực một biển. Vu Đông tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Có thể sớm một chút đem tin tức truyền lại trở về, cũng có thể để Hoàng Phủ anh sớm làm chuẩn bị. Chỉ là Vu Đông cùng Thiên Tề cách xa nhau gần 30 vạn dặm, vừa đi vừa về thời gian quá lâu. Hoàng Phủ anh cặp vợ chồng, tất nhiên có người bên ngoài không biết phương thức liên lạc, có Tình công chúa truyền lại tin tức, hắn cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói, vậy liền làm phiền sư mẫu. Khổng Giao từ tệ phụ xảo xảo nơi đó đạt được tình báo, cũng là lần thứ nhất đem ra công khai. Thượng Quan Vũ Chu trong mắt lo nghĩ dần dần sâu, hơi có chút khổ não nói ra, cái kia cổ cương tiên tri muốn chiếm trước tiên cơ đến cùng là cái gì đây? Không tiếc để nhiều như vậy cổ cương bộ lạc đến dò đường, thương vong như thế lớn cũng ở đây không tiếc. Mặc kệ là cái gì, đều cuốn không ra đại hoang dị tượng, trong đó hung hiểm sợ là trưởng sinh đại năng đều muốn tránh lui ba phần. Hoàng Phủ Ngũ Cần lòng vẫn còn sợ hãi trừng mắt nhìn, nàng ngày đó chỉ là cùng kia Hắc Sơn cự xa liếc nhau, liền suýt nữa gãy tại đại hoang. Loại tình huống kia đổi lại trưởng sinh đại năng tới, cũng không khá hơn chút nào. Ngươi cũng không cần bận bậy, hết thảy có ta và ngươi phụ thân đâu. Tình công chúa nhìn một chút mình nữ nhi, trong giọng nói mang theo cảnh cáo, một thế hệ có một thế hệ chuyện cần làm, chúng ta thế hệ này người còn phải mạnh, các ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, cũng không cần có lại đi đụng vào kia cấm khu ý nghĩ. Biết rồi. Hoàng Phủ Ngũ Cần không nghe Hoàng Phủ Anh, đối với mình mẫu thân lại là nói gì nghe đấy. Tối thiểu mặt ngoài là như vậy. Hướng đế cổ thành mở ra thời gian còn có gần 2 năm, trong khoảng thời gian này các ngươi có cái gì an bài? Tình công chúa tựa hồ không nguyện ý tại đại hoang vấn đề này làm nhiều dây dưa, có thể là sợ trước mắt ba cái vãn bối tự tác chủ trương đi thăm dò. Hỏi Khổng Giao bọn hắn hành trình. Ta muốn đi ra ngoài chơi. Hoàng Phủ Ngũ Cần mặt không thay đổi đoạt đáp, còn tại làm sao cùng dãy rùa. Không hỏi ngươi. Tình công chúa cũng không quay đầu lại cự tuyệt đề nghị của nàng. Hừ. Hoàng Phủ Ngũ Cần hừ một tiếng, trực tiếp đem gương mặt xinh đẹp ghé vào bàn ngọc bên trên, không nhìn tới mâu thân mình giống như là đang giận dỗi. Nhìn Tình công chúa đem Hoàng Phủ Ngũ Cần ăn đến gắt gao, Khổng Giao âm thầm cười cười. Bên hai lại vang lên Thượng Quan Vũ Chu đáp lại. Thật vất vả đến một chuyến thiên thể, tự nhiên là sẽ phải sẽ ở đây cao thủ. Thượng Quan Vũ Chu trả lời cùng trước đó không có sai biệt. Khổng Giao tại Thượng Quan Vũ Chu sau khi đáp, đệ tử chuẩn bị đi du lãm thiên tề phong quang, nhìn xem cái này một vực phong thổ. Đây đều là qua loa, Khổng Giao chân chính dự định chính là tại 2 năm này nhiều thời gian bên trong, tìm tới khổ nhược tự, đem cơ duyên kia nắm bắt tới tay. Cũng tốt. Tình công chúa nghe được hai người đáp lại, có chút gật đầu, lại dặn dò, mặc kệ như thế nào, vì để tránh cho Cảnh Ngọc Thọ như thế ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, vẫn là sớm cho kịp khởi hành bị tốt. Rõ. Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu tự nhiên là miệng đầy xác nhận. Dưới mắt mình sư mẫu kiến thức nghiễm nhiên tại Bạch Tương Minh phía trên, Khổng Giao đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Lúc này thành cần hỏi, sư mẫu, không biết ngài nghe nói qua khổ nhược tự sao? Người muốn đi khổ nhược tự? Tình công chúa trong mắt có đột nhiên quang hoa phun trào, tại Khổng Giao lời nói rơi xuống về sau, nhìn về phía cái sau. Nghe nàng ngữ khí, hẳn là biết khổ nhược tự, Khổng Giao con ngươi lúc này sáng lên một cái, đáp, đệ tử chuẩn bị tại một bản cổ tịch bên trên nghe nói qua cái tên này, ở vào hiếu kỳ, cho nên thỉnh giáo sư mẫu. Trước đó hỏi qua Tương Minh thế tử, hắn nói không biết, chỉ có thể hỏi học rộng tài cao sư mẫu. Khổ nhược tự cái tên này đều biến mất gần ngàn năm, chớ nói Tiểu Minh năm này tuổi người, sư mẫu thế hệ này người biết đều biết chi rất ít. Tình công chúa một bên đáp, một bên ngồi ở bàn bên trên, cầm viết lên trên kệ bút vẽ, tại trên tuyên chỉ câu xiết. Khổ Nhược Tự đã từng cũng huy hoàng qua, kỳ danh khí đỉnh phong nhất thời điểm, so hiện tại thượng tông chùa còn muốn càng sâu. Về sau tại nó thế lực cùng danh vọng đạt tới đỉnh phong thời điểm, trong vòng một đêm rơi xuống, ngàn năm sau hôm nay, đã từ thiên tề địa vực bên trên xóa tên. Thế lực to lớn như thế, tại sao lại trong vòng một đêm biến mất? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Hoàng thất biết chân tướng sao? Khổng Giao tâm hệ cơ duyên của mình, đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì một điểm manh mối. Sự kiện kia lúc ấy xác thực chấn động thiên tề, ngay cả ngay lúc đó hoàng đế phái ra qua không ít người điều tra việc này, cũng không có điều tra ra cái như thế về sau, nó biến mất đến nay đều là bí mật đoàn. Tình công chúa lắc đầu. Có lẽ không phải là không có điều tra ra kết quả, chỉ là kết quả liên lụy quá lớn. Câu nói này cũng chính là Khổng Giao tín nhiệm Tình công chúa, mới dám nói như vậy. Quả nhiên, Tình công chúa phát họa lấy đồ án bút vẽ dừng lại một chút, ánh mắt từ bản bên trên dịch chuyển khỏi, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Khổng Giao, trong mắt có vẻ hân thượng. Nàng lấy từ chối cho ý kiến ngữ khí trả lời nói, Khổ Nhược Tự tương quan văn hiến, tại lần kia điều tra sau khi bị toàn bộ tiêu hủy. Chân tướng chỉ sợ không có ai biết. Khổng sư đệ, ngươi đi đâu vậy làm gì? Chỗ kia nghe liền tà dị. Thượng quan Vũ Chu có khuyên can Khổng Giao ý tứ, không muốn để cho cái sau mạo hiểm, tiếp theo mời nói, không bằng cùng vi huynh cùng đi chiếu cố cái này thiên tề thiên tiêu, không càng có ý tứ. Ha ha, ta chính là đi xem một chút, nếu là có nguy hiểm, khẳng định liền đi. Khổng Giao cười ha ha cười, ngữ khí ngược lại là lộ ra tùy ý này mới khiến Thượng quan Vũ Chu thở phào một cái. Một bên khác, Tình công chúa nâng bút tại trên tuyên chỉ bút mực hành tư, rất nhanh một bộ tinh mỹ địa đồ đã tại nàng dưới ngòi bút phát họa ra tới. Theo trong tay nàng bút hào vung lên, giấy tuyên tự động bay về phía Khổng Giao. Cùng lúc đó, Tình công chúa tiếng nói vang lên, đây là đi hướng Khổ Nhược Tự địa đồ. Quá trình này Tình công chúa đều không có hỏi nhiều Khổng Giao một câu. Khổng Giao hỏi Khổ Nhược Tự, nàng liền cho địa đồ. Trên bản đồ bút mực chưa khô, còn mang theo nhàn nhạt mùi mực, Khổng Giao cung kính sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua. Trên bản đồ lộ tuyến đánh dấu đến cực kỳ kỹ càng, ngay cả trải qua thành quận danh tự đều có ghi chú rõ, lúc này mặt lộ vẻ ý mừng. Có này tấm địa đồ tại, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Thu hồi địa đồ, Khổng Giao cung kính cúi đầu, tạ sư mẫu thành toàn. Đều là việc nhỏ. Tình công chúa mỉm cười. Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu lại cùng Tình công chúa hàn huyên một hồi, liền bước ra cáo lui, đem thời gian để lại cho mẹ con các nàng hai. Người ta mẫu nữ đoàn tụ, khẳng định có rất nói nhiều muốn nói, đợi tiếp nữa liền không tức thời. Theo Khổng Giao hai người rút đi. Trước đó tại Khổ Nhược Tự trong chuyện này không có lên tiếng hoàng phủ Ngũ Cần, lộ bộ hỏi một câu mẫu thân mình. Mẫu thân, hắn hỏi thế nào ngài Khổ Nhược Tự, ngài liền trực tiếp cho địa đồ. Cũng không khuyên một chút, không sợ ngài phu quân đệ tử gãy tại thiên thể. Chỗ kia, nghe xong cũng không phải là tốt điện. Phụ thân ngươi tên đồ đệ này, tâm lý nắm chắc cực kỳ, nói nhiều rồi ngược lại lộ ra ta rông dài. Tình công chúa nhìn qua Khổng Giao rời đi phương hướng, ngữ khí hoàn toàn như trước đây ôn nhu. Ngược lại là ngươi cùng Vũ Chu, ta phải nhìn nhiều lấy điểm. Hoàng phủ Ngũ Cần vừa nghe đến mẫu thân mình khen Khổng Giao, mà đem mình làm mặt trái tài liệu rằng dạy, lúc này không vui, giòn tan phản bác, cái gì đó. Ngài mới lần thứ nhất nhìn thấy hắn, làm sao cảm giác biết tất cả mọi chuyện đồng dạng? Ta nói sai sao? Tình công chúa rôi ra ngón tay, điểm một cái Hoàng phủ Ngũ Cần cái chán, để nàng không nên xen vào việc của người khác, nói bổ sung, đây cũng là ý của phụ thân ngươi. Nói, Tình công chúa trong mắt đống nhiên có cái khác hào quang, bất tình lình tới một câu, bình thường cũng không gặp ngươi quan tâm như vậy qua mẫu thân người ta. A, Hoàng phủ Ngũ Cần a một tiếng, ngược lại là trả lời thong dong, đây chính là sư đệ ta. Không nói chuyện nói đến đây, Hoàng phủ Ngũ Cần liền đến đỉnh, trong mắt nàng đống nhiên có ưu oán dâng lên, mắt thấy Tình công chúa, nghe nói mẫu thân đem ta hứa cho Bạch Nguyên Tấn, còn tu hôn thư, việc này ta là điểm qua. Tình công chúa biết Hoàng phủ Ngũ Cần sớm muộn cũng sẽ hỏi cái này sự tình, viện chắn mình, có chút phiền muộn nói ra, ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Mẫu thân ngươi ta một người tại cái này hoàng thành lẻ loi lưu quạng, có đôi khi cũng không thể không vì một số sự tình lừa bộ. Dù sao không gả cho hắn. Hoàng phủ Ngũ Cần đem đầu lệch qua một bên, ngữ khí kiên quyết. Không gả liền không gả, ta một cái phụ đạo nhân gia cũng không làm được cái này chủ. Tình công chúa cũng cười, trong mắt có ẩn sâu không khéo. Phụ thân ngươi chỉ cần không gật đầu, hôn sự này cũng thành không được. Chương 321, dụng ý chương 321, dụng ý Hoàng phủ Ngũ Cần sửng sốt một chút, rõ ràng chính mình mẫu thân dụng ý về sau, có chút dở khóc dở cười, nhìn xem Tình công chúa biểu lộ mang theo phất ướt, tốt, ngươi khẳng định bắt ngươi nữ nhi thay xong chỗ. Ngươi cùng ngươi kia phu quân một cái dạng, tận lấy chính mình nữ nhi đương thẻ đánh bạc. Không có. Tình công chúa trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, trả lời phong khinh vân đạm. Ta muốn rời nhà trốn đi. Ngươi dám đi một cái thử một chút. Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu một đạo cáo lui Tình công chúa, bị quản gia dẫn tới Tình Vân điện lễ sảnh. Thế tử Bạch Tương Minh tứ bình bát ổn ngồi tại sảnh bên trong uống trà. Thấy hai người đi vào lễ sảnh, tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ba người tất nhiên là một phen trò chuyện, sau đó Khổng Giao lấy ra Tình công chúa giao cho mình địa đồ, ở một bên thấy tràn đầy phấn khởi. Thấy Khổng Giao nhìn mê mẩn, Bạch Tương Minh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, biểu lộ có chút cổ quái hỏi, mới cô mâu vẽ bộ kiếm họa cho Khổng huynh rồi. Đúng vậy a. Chuyện này đối với tại Khổng Giao tới nói chỉ là việc nhỏ, cũng không có cần thiết giấu giếm, cho nên trả lời tương đương thống khoái. Đạt được trả lời khẳng định về sau, Bạch Tương Minh trên mặt đã có hâm mộ, hướng phía Khổng Giao chắc tay, chúc nói, chúc mừng Khổng huynh, cô mẫu màu vẽ tại trong hoàng thành thế nhưng là khó cầu cực kỳ. Khổng Giao phát giác được Bạch Tương Minh trong lời nói có hàm ý, ý vị sâu xa, lúc này buông xuống địa đồ, mỉm cười hỏi, trong này có cái gì thuyết pháp? Thượng quan Vũ Chu mới gặp Tình công chúa chỉ cảm thấy thân thiết, nhìn Bạch Tương Minh biểu lộ, cũng có lòng hiếu kỳ, khiêm tốn thỉnh giáo cái sau, "Bạch huynh, sư thẩm họa tác bên trong có môn đạo hay sao?" Bạch Tương Minh uống một hớp trà, nhẹ gật đầu, "Bên trong môn đạo lớn đâu. Phụ vương từng nói cô mẫu tuy là thân nữ nhi, nhưng thiên tư hơn người, trở thiếu thời ngay tại Đông Đảo hoàng tử công chúa bên trong siêu quần bạt tụy. Tu vi hiện tại càng là thâm bất khả trắc, sợ là bước vào hóa hồn đã lâu." Liên quan tới chính mình sư mẫu thực lực, Khổng Giao tuyệt không ngoài ý muốn, nhìn hoàng phủ Ngũ Cẩn tư chất liền biết. Nhưng là Tình công chúa thực lực cùng đưa mình họa tác ở giữa, có liên quan gì đâu? Bạch Tương Minh nhìn ra Khổng Giao trên mặt lo nghĩ, cũng không bán cái nút, giảm thấp xuống tiếng nói thần bí hề hề nói ra, "Hai vị có chỗ không biết, cô mẫu ngoại trừ một thân tu vi thâm bất khả trắc bên ngoài, nàng tại phù lục nhất đạo càng là kinh tài tuyệt diễm. Nàng thở thiếu thời liền đem phù đạo dung nhập màu vẽ bên trong, mở ra con đường mới. Phụ vương ta từng nói, cô mẫu mỗi một bức họa làm đều có thần quỷ khó lường uy năng. Bí mật này chỉ có Thiên Tề hoàng thất biết. Sư mẫu lại có như thế tài tình." Trải qua Bạch Tương Minh tiểu nói này, Khổng Giao trên mặt cũng có động dung. Mở ra mới đạo, cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Du tiên kỳ hư phách tiễn, cho dù là tại sau khi hắn chết mấy trăm năm vẫn là Thương Lô phái mấy cái chân quý truyền thừa một trong. Còn có đan quỷ tôn thuộc Nga phệ đan pháp, thần bí khó lường, có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. Lại có chính là Lôi Tôn Lôi Động Cửu Tiên, Đông Tiên Thiên Hà kiếm ý, không có chỗ nào mà không phải là tại tiền nhân trên cơ sở làm ra sáng tạo cái mới. Mỗi một cái đều có thể nói là kinh tài tuyệt diễm người. Suy nghĩ đến đây, Khổng Giao lật bàn tay một cái, đem bộ kia Tình công chúa tặng cho mình màu vẽ lấy ra đặt hai tay ở giữa. Bởi vì có Bạch Tương Minh nhắc nhở, Khổng Giao ánh mắt đầu nhập trong đó, thấy nhất là chăm chú. Thậm chí mở ra hư phách tầm mắt quan sát. Quả nhiên, tại hư phách tầm mắt dưới, Khổng Giao nhìn thấy này tấm màu vẽ bên trong mỗi một bút câu xiết bên trong, đều có màu xám dị sắc lưu chuyển. Mỗi một bút vòng vòng đan sen, tạo thành họa tác tự có vận luật ở trong đó. Chỉ cần Khổng Giao đem linh lực rót vào trong đó, này tấm màu vẽ tất nhiên có thể có uy năng hiện hiện. Thượng quan Vũ Chu tại Khổng Giao triển khai màu vẽ lúc đã đi lên phía trước, hắn không thông phù lục, thấy như lọt vào trong sương mù. Bất quá hắn từ Khổng Giao hơi có vẻ kinh ngạc trên mặt, có thể minh bạch, bức họa này làm, tất nhiên như Bạch Tương Minh lời nói, có uy năng ở trong đó. "Chúc mừng Khổng sư đệ, đến một tới bảo." Thượng quan Vũ Chu làm bộ chắp tay, trêu chọc nói, "Không hổ là trưởng môn phu nhân, sư mẫu của ngươi, xuất thủ chính là bảo bối nha. Sư mẫu xác thực không tệ với ta." Khổng Giao cũng là yên lặng cảm động, đem cái này ân tình đi lại. Nay họa quyển sợ là có hóa hồn cảnh giới uy năng, thả ở trong tay chính mình cũng coi là ngoại trừ trấn hồn linh bên ngoài át chủ bài một trong. Trấn hồn linh tại Thiên Tề không tiện lấy ra. Tại cái này sóng ngầm phun trào Thiên Tề, có Tình công chúa cho mình một lá bài tẩy như vậy, cũng coi là có tự vệ thủ đoạn. Nghĩ đến đây cũng là Tình công chúa dụng ý chỗ. Thấy bộ kia họa tác, Bạch Tương Minh trong mắt hâm mộ càng đậm. Cho dù là mình kia cô mẫu đều không đã cho họa tác, cái này khiến hắn đều có chút ghen ghét. Bất quá hắn cũng là rộng rãi người, rất nhanh liền đem tiêu cực cảm xúc quét qua, ngữ khí cảm khái đối Khổng Giao nói, "Hảo hảo nhận lấy đi, gặp được nguy hiểm lúc tế ra. Tại cái này Thiên Tề, chỉ cần không gặp được trưởng sinh đại năng, nó đều có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao." Đa tạ Bạch huynh nhắc nhở. Khổng Giao tự nhiên là không có không theo, còn thận trọng đối Bạch Tương Minh nói lời cảm tạ. Bạch Tương Minh nơi nào sẽ bỏ lỡ tốt như vậy lôi kéo làm quen cơ hội, cười mỉm đáp, "Không tính là gì, ngươi là cô phụ đệ tử, chúng ta cũng coi như người một nhà." Trải qua màu vẽ một chuyện, Khổng Giao ba người hình tượng càng thêm hòa hài. Lại thêm Bạch Tương Minh cố ý giao hảo, ba người cũng đã không còn trước đó như vậy xa lạ. Cái này Bạch Tương Minh chính là thiên tư kém một chút, bằng không thì cũng là cái nhân vật. Khổng Giao âm thầm đối Bạch Tương Minh làm ra không tệ đánh giá. Ba người quen thuộc sau khi, từ Bạch Tương Minh dẫn đầu, bắt đầu ở cái này phủ công chúa bên trong du ngoạn. Dù nói thế nào hắn cũng là Tình công chúa chất tử, đối với nơi này bố trí cũng là rõ ràng trong lòng. Chỉ là ba người hòa hợp bầu không khí, theo một người đến mà kết thúc. Theo môn đình cửa lại một tiếng hô to, nhị hoàng tử đến. Thanh âm kẹp ghim linh lực, hẳn là nhận qua nghiêm khắc huấn luyện, sẽ không thái quá chói tai, lại vừa lúc có thể truyền khắp phủ công chúa. Nhị hoàng tử. Ngay tại trong hậu hoa viên Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu, nghe được cái tên này, lúc này hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được một chút quái dị. Người này lúc trước đến Thương Ngô phái, thế nhưng là cùng Khổng Giao náo loạn chút không vui. Cái này nếu là đủ phải, không nói độc thủ, làm sao cũng muốn đánh võ mồm một phen. Lại thêm chi Khổng Giao tại hoàng thành áp chế Cảnh Ngọc Thọ uy phong, vừa đắc tội thái tử. Dưới mắt lại tới cái không thế nào hòa hợp nhị hoàng tử, hai cái hoàng thành lớn nhất quyền thế người, đều đắc tội lần, Khổng Giao trong lòng cũng không khỏi phiền muộn một câu, thế gian đều là địch nha. Nghĩ xong, Khổng Giao âm thầm liếc qua bên cạnh thân Bạch Tương Minh. Cái này Bạch Tương Minh là nhị hoàng tử, đã Bạch Tương Minh có thể đến cùng bọn hắn giao hảo, nghĩ đến điểm ấy không nhanh hẳn là không cái gì. Bạch Tương Minh nhưng không biết nhị hoàng tử cùng Khổng Giao khúc mắc, nghe xong nhị hoàng tử đến, trong mắt đều có ý cười, tự nhiên là muốn mời Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu cùng đi đón lấy. Hai người không tiện cự tuyệt, chỉ là trước khi đi, Thượng quan Vũ Chu truyền âm hỏi Khổng Giao một câu, "Chờ một lúc độc thủ, ngươi bên trên vẫn là ta lên." Trong mắt của hắn cũng không có ý sợ hãi, ngược lại hào hứng cao. "Độc thủ cái gì a, hòa khí sinh tài." Khổng Giao bình tĩnh trả lời một câu, nhìn qua ngược lại là phong khinh vân đạm. Nhị hoàng tử tới này phụ công chúa, tự nhiên là muốn trước bái kiến Tình công chúa. Cái này đoán chừng cũng là hắn mục đích tới nơi này, bái kiến Tình công chúa là giả, tám thành là vì đi xem một chút mình trên danh nghĩa vị hôn thê. Khổng Giao ba người tại lệnh sảnh chờ đợi một chút thời gian, quả nhiên, thấy được nhị hoàng tử ánh mắt nhu hòa đi đến, mang theo che giấu ý cười. Nghĩ đến trò chuyện không tệ. Chỉ là nhị hoàng tử trong mắt nhu hòa, khi nhìn đến lệnh sảnh bên trong ngồi Khổng Giao về sau, lúc này tiêu thất vô tung, chuyển thành ngày thường cốc lạnh. Khổng Giao thì nhiệt tình phất tay hô, nhị hoàng tử mấy tháng không thấy, như cách ba thu a. Gặp một màn này, thượng quan Vũ Chu đều không thể không bội phục Khổng Giao ra mặt, nhìn xem mình Khổng sư đệ nụ cười kia ấm áp, không chút nào làm ra vẻ tư thái, khích một tiếng, Khổng sư đệ quả nhiên là nhân vật tiêu hùng. Nhị hoàng tử ra ngoài lễ tiết, chỉ là ừ một tiếng, xem như đáp lại Khổng Giao. Sau đó liền dựa vào Bạch Tương Minh nhập tọa. Bạch Tương Minh đối nhị hoàng tử cực kỳ kính cẩn nghe theo, không giống như là trang. Hắn toàn vẹn không có phát giác được bầu không khí không thích hợp, không ngừng ở trong sân linh hoạt lấy bầu không khí. Nhìn thượng quan Vũ Chu yên lặng lắc đầu, dứt khoát tự mình uống trà. Chương 322, điểm giữ chương 322, điểm giữ Khổng Giao ngược lại là cùng Bạch Tương Minh trò chuyện lửa nóng, trong quá trình này, ánh mắt hắn liếc trộm hướng nhị hoàng tử. Bây giờ khoảng cách gần, cái sau đỉnh đầu khí vận trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Thuần bạch khí vận bên trong, kẹp đi 1/3 mạ vàng chi sắc. Đơn thuần khí vận mà nói, cùng linh tây cũng không tướng trên dưới. Làm hoàng triều nhị hoàng tử, cái này khí vận cũng coi là hợp tình lý. Khổng Giao âm thầm gật đầu. Chỉ là Khổng Giao nhìn nhiều mấy lần, liền đã nhận ra không thích hợp. Bởi vì nhị hoàng tử vậy còn giữ lại 2/3 thuần bạch sắc khí vận bên trong, mịt mờ kẹp ghim có chút bị dị xích hồng. Tựa như là trong bạch ngọc bị in lên dáng chiều hoàng hôn, bày biện ra bao bọc chi thế, ẩn ẩn vây quanh hắn khí vận bên trong kia 1/3 mạ vàng. Đây cũng không phải là cái gì tốt báo hiệu. Gặp một màn này, Khổng Giao trong mắt có thần thái lấp lóe. Xích hồng trong khí vận thế nhưng là điểm giữ. Nhị hoàng tử là cao quý thiên tử dòng dõi, tại cái này thiên tề hoàng triều, có thể uy hiếp được đến hắn, ngoại trừ hoàng quyền, Khổng Giao đang suy nghĩ không ra cái thứ hai giải thích. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện này quan nhị hoàng tử cắt hung điểm giữ, tất nhiên là đến từ hoàng cung. Là thái tử hay là hắn phụ hoàng? Khổng Giao một chút nhìn ra mánh khỏe về sau, trong đầu suy nghĩ tránh gấp. Hắn không đến thiên tề thì cũng thôi đi. Tuy ý cái này thiên tề hoàng triều như thế nào chấn động, đều không có quan hệ gì với hắn. Hết lần này tới lần khác mình đã người trong cuộc, có thể uy hiếp được nhị hoàng tử kiếp nạn, một khi phát sinh, kia liên lụy phạm vi nhưng lớn lắm. Nói không chừng muốn tung tóe mình một thân máu. Không được, đến mau mau rời đi chỗ thị phi này. Trong chốc lát, Khổng Giao đã có quyết đoán. Một bên khác, nhị hoàng tử cũng không phải Khổng Giao suy nghĩ cái gì. Thấy hắn đông nhiên túi đầu trầm mặc không nói, đông nhiên nói một câu, nghe nói ngươi tại trong hoàng thành đã thương nặng cảnh ngọc thọ. Khổng Giao thu liễm cảm xúc, tiếu dung ấm áp trả lời một câu, nói cái gì trọng thương, luôn từ quá kích. Là luật bản. Nhị hoàng tử được chứng kiến Khổng Giao vô sỉ, cũng không cùng hắn tranh luận, gật đầu đáp, đúng là luật bản. Nói, nhị hoàng tử kia thâm trầm trong con ngươi lấp lóe qua kim sắc quang hoa, tựa hồ là đang châm trước lời kế tiếp có nên hay không nói cho Khổng Giao. Tuy nói hắn trơ trẽn tại Khổng Giao phong cách hành sự, bất quá hắn cùng Khổng Giao ở giữa ngược lại là không có cái gì tan không ra thù hận. Thêm nữa Khổng Giao tại hoàng thành triển lộ ra thực lực, cùng trưởng môn thủ đồ thân phận, ngày sau nói không chừng sẽ là Thương Ngô phái trọng thần, thậm chí là đời tiếp theo trưởng môn cũng không phải không thể nào. Rất nhanh, nhị hoàng tử có quyết đoán, ngón tay tại trên bàn trà gõ nhẹ hai lần, thẳng tắp nhìn chăm chú hướng về phía Khổng Giao con mắt. Người mũi tên kia áp chế cảnh ngọc thọ phong mang, cũng đánh cấm quân mặt. Cấm quân nổi danh bao che khuyết điểm, bên trong thế nhưng là có không ít nhân vật lợi hại. Mặc kệ ngày bình thường cùng cảnh ngọc thọ quan hệ như thế nào, dính đến cấm quân mặt mũi, bọn hắn tất nhiên sẽ không làm sự tình mặc kệ. Nhị hoàng tử lời này đồng đẳng với nói rõ. Khổng Giao vốn đang nhàn nhã biểu lộ, lúc này ngưng kết trên mặt, tham dò tính xác nhận một lần, nhị hoàng tử có ý tứ là cấm quân người trở về tìm phiền toái. Không phải tìm phiền toái. Nhị hoàng tử ưu nhã cầm lấy chén trà nhấp một miếng, thản nhiên nói, là đem rất mặt mũi kiếm về tới. Nhị hoàng tử nâng lên cái đề tài này, Bạch Tương Minh cũng vô một cái chán, tựa hồ là quên cái này một gốc dạng, đội vàng giải thích nói, ai nha, trách ta. Quên nói cho Khổng Minh, cấm quân có cái truyền thống, chính là mặc kệ chiếm không chiếm lý, một khi động thủ nhất định phải thắng. Nếu bị thua, liền từ người khác đi đem mặt mũi kiếm về tới. Ngươi bại cảnh ngọc thọ, cấm quân tuyệt đối sẽ có người tới tìm ngươi. Khổng Giao nghe xong, cũng là đau cả đầu, mắng một câu, cái này cái gì phá truyền thống? Vốn cho rằng áp chế cảnh ngọc thọ nhuệ khí, thái tử bên kia có thể sống yên ổn điểm. Ai nghĩ đến, phiền phức lại tới, mặc dù không phải đến từ làng tranh, nhưng cấm quân bên kia cao thủ nhiều như mây, cũng đủ mình phiền một trận. Thượng quan Vũ Chu cũng không sợ sự tình, nghe xong cấm quân có thể muốn tìm đến phiền phức, ung dung đem trường kiếm cất đặt tại trên đầu gối, hào khí đáp lại nhị hoàng tử cùng Bạch Tương Minh, chỉ là cấm quân không cần phải nói. Lúc này cũng không thể biểu hiện ra ngoài chút nào ý sợ hãi, Khổng Giao cũng là ngồi ngay ngắn, phụ hòa nói, bọn hắn cấm quân cao thủ nhiều như mây, ta Thương Ngô phái cũng không sợ. Nhị hoàng tử nghe vậy ý vị thâm trường cười, đem chén trà buông xuống, ung dung nói một câu, cảnh ngọc thọ tuy là thiên phú không yếu, nhưng tuổi tác bảy ở chỗ ấy, thực lực cũng liền trúc cơ, chỉ nhậm chức thống quân mà thôi. Trong cấm quân thế nhưng là có thai quang, có sảng linh, có ưu tinh. Cấm quân tả hữu đại tướng quân thậm chí là hóa hồn cảnh giới. Liền ngay cả ta cũng không dám nói có thể thông dong ứng đối đám kia cao thủ. Nghe xong nhị hoàng tử câu nói sau cùng kia, Khổng Giao cũng là ý vị sâu xa cười một tiếng, nhị hoàng tử chớ có làm ta sợ, bọn hắn cấm quân những cao thủ kia ngày bình thường liền không sao làm. Tất cả đều tới tìm ta hay sao? Bọn hắn xác thực không có chuyện làm. Bạch Tương Minh sắc mặt cổ quái bổ sung một câu, bọn hắn không phải trấn thủ biên cương quân đội, cổ cương bên kia không cần cấm quân xuất thủ, trong hoàng thành là thuộc bọn hắn rảnh rỗi nhất. Khổng Giao trên mặt thông dong đã biến mất không thấy gì nữa, âm thầm truyền âm hướng thượng quan Vũ Chu, thượng quan sư minh, chúng ta tối nay liền đi đi thôi, sư mẫu nói để chúng ta sớm đi rời đi, chớ có cuốn vào hoàng thành tranh đấu, ta cảm thấy nàng nói rất có lý. Thượng quan Vũ Chu, trời tối người yên, trăng sáng treo cao. Đại hoang, khoảng cách thiên thể biên giới bên ngoài 2 vạn dặm cụm núi trùng điệp bên trong, Chợt có yêu thú khát máu tê minh tại bóng đêm bên trong quân quẩn, gió đêm đem thanh âm kia mang đến thật xa. Bị Khổng Giao ba người phá hủy xà ô bộ bộ lạc di chỉ bên trên, một đám ở trần, trước ngực văn có hung mãnh hổ văn hình xăm cổ cương vũ tu, đón ánh trăng bước vào kia thây ngang khắp đồng trong sân gốc. Cầm đầu một tráng hán nửa khuôn mặt không biết bị yêu thú nào tác tới, từ thai phải đến mũi vị trí huyết đục vô tung, chỉ còn một mảnh giữ tận bạch cốt. Trên đầu của hắn ghim bím tóc nhỏ, huyết khí như lửa, tại cái này thành lanh trong màn đêm, tản mát ra hừng hực liệt hỏa nhiệt độ nóng bỏng. Nghiễm nhiên là hóa hồn cảnh giới cường giả. Nhìn qua trong sơn cốc đầy đất thi thể, cái này nửa mặt tráng hán sắc mặt lúc này liền chìm xuống dưới, nghiêng nghiêng đầu hướng phía bên người tộc nhân ông âm thanh mở miệng, nhìn xem có hay không người sống. Bởi vì lúc trước hạ mấy ngày mưa to, những thi thể này đã sớm bị ngâm trướng, tại trong nước bùn hư thối, tản mát ra hôi thối, thi khí ngút trời. Thủ hạ của hắn tại xà ô bộ lạc vô số trong thi thể tuần sát một vòng. Bẩm tộc trưởng, xà ô bộ toàn bộ gặp nạn, không có một cái nào người sống. Nghe được bên thai thuộc hạ tộc nhân báo cáo, cái kia chỉ có nửa gương mặt tộc trưởng trong mắt có lửa giận dấy lên, ngói âm thanh ngói khí mắng một tiếng. Trước đó không phải nói tại biên cảnh vị trí nhìn thấy qua tể phụ xảo xảo sao? Kia lẳng lơ tộc nhân đều chết rồi, nàng vì sao còn sống? Nửa mặt tộc trưởng sau lưng có một cái khô gầy lão giả, người khoác áo bào đen, xử lấy một cây bạch cốt quả trượng, trong mắt đều là trẻ lấp. Nghe được tộc trưởng đặt câu hỏi, lão giả kia cười quái dị một tiếng đáp, cũng không chống chân chỉ thấy tể phụ xảo xảo. Nghe nói lúc ấy nàng cùng một đám không rõ thân phận linh tu đợi tại một khối, lái một đầu yêu thú chim mông, bay qua hơn 2 vạn dặm. Mấy cái kia linh tu, nói không chừng chính là diệt xà ô bộ kẻ cầm đầu. Nghe được lão giả đáp lại, tộc trưởng trong mắt cũng là toát ra tàn nhẫn hung mang, nghiêm nghị mắng, ăn cây táo rào cây sung, cấu kết ngoại vực tu sĩ giết hại mình đồng bào, nên cầm nàng tế vu thần. Mắng xong, tộc trưởng hỏi hướng bên cạnh tộc nhân, bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Nghe nói cẩm thử bộ lạc thăng luôn nói, là hướng phía thiên tề đi. Như thế đáp lại, càng là ngồi vững mới suy đoán, tộc trưởng giận từ tâm lên, lồng ngực mánh hổ đồ án tựa hồ cũng theo cơn giận của hắn mà xuống lên, phát ra trận trận tiếng hổ gầm. Liên hệ thiên tề ẩn nút chú dân bộ hạ, vô luận như thế nào muốn đem tể phụ xảo xảo cô nương kia tìm ra. Ta muốn để nàng biết phản bội cổ cương hạ tràng. Lão giả lấy âm trầm tiếng nói nhắc nhở tộc trưởng một tiếng, "Tộc trưởng, mấy cái kia cùng xà ô bộ hủy diệt có liên quan linh tu cũng không thể buông tha, đưa giết một người răn trăm người." "Đúng." Đem gặp qua mấy cái kia linh tu bộ tộc vu tu tụ tại một khối, vẽ ra chân dung cùng nhau xử lý. Ba ngày dần tộc trưởng tính khí nóng nảy vô cùng, giận dữ lúc trên trán đều có gân xanh nổi lên. Rốt vào đại hoang việc này liên quan hệ đến ta cổ cương tương lai khí vận, những người này một cái cũng không thể lưu. Chương 323, mẫu nữ chương 323, mẫu nữ chú dần bộ, cổ cương có thể xếp vào 10 vị trí đầu đại bộ lạc. Vì Kim Minh bộ lạc đương đại tộc trưởng thủ hạ sắc bén nhất trường mâu. Đến Kim Minh bộ lạc mệnh lệnh của tộc trưởng, tại hơn 2 năm trước kia đều tiềm nhập đại hoang, dẫn đầu từng cái bên trong bộ lạc nhỏ, muốn đổ chiếm trước đến cổ cương tiên tri nói tới tiên cơ. Cứ việc 2-3 năm trôi qua còn không có mặt mày, nhưng đối đại hoang mấy chục cái ẩn nút xuống tới bên trong bộ lạc nhỏ, có được tuyệt đối quyền lực thống trị. Tại cổ cương, mạnh được yếu thua, kẻ yếu phục tùng cường giả mệnh lệnh là chuyện đương nhiên. Theo chú dần bộ lạc tộc trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả gặp qua Khổng Giao một nhóm cổ cương vu tu bị triệu tập cùng một chỗ, vẽ ra 3 người bọn họ chân dung. Một trận nhằm vào tể phụ xảo xảo cùng Khổng Giao 3 người săn giết lặng yên triển khai. Đêm đó, Khổng Giao cũng không có tại phủ công chúa quản gia an bài xuống chìm vào giấc ngủ. Vào ban ngày nhìn thấy nhị hoàng tử đỉnh đầu khí vận hiện hiện điểm dữ, để hắn ngửi được cảm giác nguy cơ. Lại thêm chi cấm quân uy hiếp, Khổng Giao đâu còn chờ tại phủ công chúa nhàn hạ thoải mái. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Miệng bên trong lẩm bẩm mình lời lẽ chí lý, Khổng Giao đẩy cửa phòng ra. Tại đêm khuya giờ tí liền gọi ra thượng quan Vũ Chu, 2 người lần theo bóng đêm đi đến tỉnh công chúa tập cung, cách bình phòng, cung kính hướng mình sư mẫu cáo biệt. Vốn cho rằng tình công chúa nhiều ít biết lái miệng giữ lại. Ngoài dự liệu chính là, tình công chúa nghe được Khổng Giao cáo từ chi ngôn, lại một điểm ngoài ý muốn ngựa khí đều không có. Ra hoàn thành, hành sự cẩn thận. Tình công chúa chỉ nói một câu nói như vậy, liền không ở nhiều lời. Sư mẫu dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Khổng Giao tự nhiên là kính cẩn nghe theo xác nhận, sau đó mang theo thượng quan Vũ Chu cáo từ tình công chúa. 2 người rời đi tình công chúa tầm cung một lát. Hoàng phủ Ngũ Cần lặng yên đi ra, tại Khổng Giao 2 người cáo biệt lúc, nàng vẫn luôn tại, chỉ là không có hiện thân. Nhìn qua kia biến mất tại trong bóng đêm Khổng Giao thân ảnh, Hoàng phủ Ngũ Cần lộ ra không ngoài sở liệu tiêu dung, đối với mình mẫu thân giòn tan mở miệng nói, tất nhiên là Bạch Nguyên Tuấn vào ban ngày, đem hắn hù dọa, hắn nhất ngại người khác tìm hắn đánh nhau. Trước đó tại Thương Nô phái, nếu không phải phụ thân buộc hắn cùng Biên Tiểu đánh, ta cũng không biết hắn trưởng thành đến tình trạng như thế. Thân ở người khác địa bàn, tránh đi không có ý nghĩa tranh đấu, đúng là thượng sách. Sau tấm bình phong tình công chúa cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là thân mang rộng rãi thanh sam, tại trước bàn vẫn mải mực, nàng dùng mực cực hương, có đàn mục chi vị tại tẩm cung phiêu đãng. Bất quá hắn lựa chọn né tránh, cũng không hoàn toàn là bởi vì cấm quân. Bây giờ trong hoàng thành mưa gió phiêu miểu, hắn sợ là người được mùi vị gì, không muốn lẫn vào tiến lần này trong nước đủ. Phụ thân ngươi thu cái này đệ tử, không đơn giản. Hoàng phủ Ngũ Cần nhạy cảm bắt được tình công chúa trong lời nói mánh khỏe, ánh mắt linh động, nhìn xem tia dốc trí mải mực mẫu thân, thần sắc có chút trang nghiêm. Mẫu thân ngài không có lẫn vào tiến cứu cứu những sự tình kia bên trong a? Tình công chúa cười cười, nhìn xem nữ nhi của mình, dĩ vãng nàng thế nhưng là nói không nên lời những lời này. Mặc dù Hoàng phủ Ngũ Cần từ nhỏ đã thông minh, nhưng tính tình tại cái này thành viên hoàng thất bên trong, vẫn là quá mức đơn thuần. Dưới mắt mình chỉ là hơi tiết lộ một điểm tin tức, nàng thế mà liền bắt đầu quan tâm tới chính mình tới. Cười nhạt một tiếng về sau, tình công chúa hỏi, là Khổng Giao nói cho ngươi? Chỗ nào dùng hắn nói nha, ta lại không ngu ngốc. Hắn như thế phiền cùng người người, vào ban ngày hắn không tiếp động thủ liền không muốn cùng thái tử dính líu quan hệ. Ra hoàng thành là cũng đối Bạch Tương Minh cái này nhị hoàng tử người tránh chi không kịp. Mỗi tiếng nói cử động đều đang cực lực rũ sạch cùng hoàng thất quan hệ, nếu không phải mẫu thân ngươi là hắn sư mẫu, hắn khẳng định hoàng thành đều không tiến vào. Hoàng phủ Ngũ cần mẹ ngón tay, ở nơi đó đếm kỹ lấy khổng giao chỗ không đúng. Lúc đầu trên mặt còn có ý cười, sau đó biểu lộ lại nghiêm túc xuống tới, chăm chú nói ra, khổng giao người này có chút khó mà phỏng đoán địa phương. Hắn lúc đầu tại Thương Nô phái, phong mang chưa lộ lúc, nhiều lần gặp được thường nhân hẳn phải chết nguy cơ, hắn đều có thể gặp giữ hóa lành. Ta không có nói với ngài qua đi, Sương Nguyệt đàn một nhóm, mười mấy môn phái đệ tử chết hết, chỉ một mình hắn từ trong đống người chết bò lên ra. Đoạn đường này từ Vu Đông đi tới, nguy cơ trùng trùng, mấy lần sinh tử kiếp khó, cũng dựa vào hắn cảm giác tránh đi, con gái của ngươi có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ hắn. Hắn đối con đường phía trước hung hiểm nhìn rõ, sợ là trời sinh, trong minh minh cảm ứng. Hoàng phủ Ngũ cần cái gì tính tình, tình công chúa lại biết rõ rành rành, có thể từ nữ nhi của mình trong miệng nghe được nhiều như vậy liên quan tới Khổng Giao tán dương, nàng kia điểm tĩnh trên mặt cũng lộ ra một chút dị sắc. Xem ra Khổng Giao sắc thực khác thường tại thường nhân chỗ. Cho nên nha, hắn gấp gáp như vậy từ trong hoàng thành ra bên ngoài chạy, tám thành là cảm ứng được cái gì. Tất nhiên là có thể ảnh hưởng đến hắn tự thân an nguy của diện. Nói Khổng Giao bất phàm, Hoàng phủ Ngũ cần thuộc như lòng bàn tay, nhưng nhìn xem mẫu thân mình, nàng vẫn là không nhịn được hỏi nữa một câu, mẫu thân ngài đến cùng có hay không dính vào. Tình công chúa mải mực cánh tay bỗng nhiên ngừng lại, nhìn xem nữ nhi của mình lộ ra một cái tính trước kỹ càng tiêu dung. Nàng cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, ngược lại an ủi, mẫu thân ngươi hiện tại thế nhưng là Thương Ngô đại phái đệ nhất trưởng môn phu nhân, bọn hắn không động được ta. Thiên kề hoàn thành, đèn đuốc sáng trưng. Trong đêm khói lửa so với vào ba ngày càng đậm, trong thành các nơi răng đèn kết hoa, sáng ngời ngưng tụ cùng một chỗ trong đêm không đều ấn thành máu quýt. Trong thành câu lan nhà ngói vừa múa vừa hát, chợt có hoan hô không ngừng bên hai. Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu lần thứ nhất kiến thức đến cái này hoàng thành phồn hoa, đi tại thông hướng hoàng thành Tuyên Vũ môn trên đại đạo, vì trước mắt ngập trong vàng son xa hoa âm thầm nghẹn họng nhìn chân chối. Nơi này khói lửa, ngược lại là so Vu Đông càng đậm. Thượng Quan Vũ Chu con mắt lưu luyến tại hai bên đường phố hoa trời gấm điện, đối Khổng Giao không ngừng tán dương, chúng ta chỗ nào sợ là tìm không ra so cái này hoàng thành càng phồn hoa chỗ đi. Khổng Giao hít một hơi trong không khí từ các đại tiểu lâu bay ra mỹ vị món ngon mùi thơm cùng mùi rượu, cũng là biểu hiện rất đồng ý gật đầu phụ họa đồng thời, cũng thở dài, nếu không phải nơi này sóng ngầm mấy liệt, ngược lại là có thể ở chỗ này nhiều du ngoạn mấy ngày. Bất quá chúng ta trưởng môn phiền chán nhất môn hạ đệ tử ham hưởng lạc, người tu đạo cầm sạch tâm ý ham muốn, không nên vì ngoại vật dao động đạo tâm. Thượng Quan Vũ Chu cũng chính là ngoài miệng nói một chút, biểu lộ cảm xúc. Đối với cái này hoàng thành phồn đinh, cũng chỉ là sợ hai thán phục chiếm đa số, ý khác cũng là không có. Nghe được Khổng Giao về sau, đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía cái sau, âm thầm truyền âm nói, muốn ta nói, Khổng sư đệ cũng đừng đi tìm khổ nhược tự, như không cùng vi huynh cùng đi chiếu cố cái này thiên tể cao thủ. Ta hai huynh đệ cùng một chỗ, cái này to như vậy thiên tể chỗ nào đều đi. Khổng Giao cười cười, hắn nhưng không có Thượng Quan Vũ Chu nặng như vậy lòng hào thắng, mà lại xưa nay không đánh không có ý nghĩa trận chiến. Dựa theo hắn tới nói, mình mỗi một lần xuất thủ đều là có ít giá, không phải là vì giật đổ, chính là vì tranh đoạt cơ duyên. Có cùng người động thủ luận bàn công phu, không bằng đi nhiều dãy điểm linh tinh. Bất quá Thượng Quan Vũ Chu nhiều lần mời, mình nếu là lại cự tuyệt, ít nhiều có chút để hắn ngượng nghịu mặt mũi, chỉ có thể đáp, Thượng Quan sư minh nói cực phải. Nếu không, ngươi cùng sư đệ cùng đi một chuyến khổ nhược tự cũng được. Thượng Quan Vũ Chu trúc cơ sau thực lực mạnh hơn, có hắn cùng đi, giúp đỡ lẫn nhau, Khổng Giao ngược lại là cũng có thể bất lo không ít.